Chương 51, Thanh Long Bàn Thủy Cục. Tô Đình phát hiện trong đó đầu mối, nhưng không có vội vã tiến vào trong phòng tra xét. Hắn lui một bước, đứng ở ngoài sân, hơi nhắm mắt, lẳng lặng hô hấp. Hắn hô hấp lâu dài, bằng phẳng hờ hững, chỉ là cả người dĩ nhiên ướt đẫm. Lúc trước chuyển phòng trống bên trong tất cả, là cái mệt nhọc việc, nếu là đổi làm trước đây, hắn từ lâu hôn mê trầm ngủ thiếp đi. Đặt ở lập tức, hắn chân khí ở thân, thể lực lâu dài, cũng còn ra một thân mồ hôi, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rốt cuộc đạo hạnh còn nhạt, tuy rằng mấy ngày nay tu hành tiến cảnh cũng vô cùng khả quan, làm cho chân khí bổ ích không ít, nhưng điều này cũng chỉ là để hắn thể chất từ từ thay đổi, nhận chân khí ôn dưỡng, làm cho hô hấp lâu dài, sinh cơ dần thịnh, mà không phải như võ nghệ như vậy, có thể rèn luyện thể phách, khiến cho hắn trở nên cường tráng. Nói trắng ra, hắn sơ nhập cửa này, tu thân dưỡng khí, đến chân khí ôn dưỡng, tối đa cũng chỉ là dưỡng chiều cao thọ thôi. Để một cái dưỡng sinh trường thọ đạo sĩ, đi theo một tên tráng hán so đấu thể phách cùng khí lực, đùa gì thế? Được rồi. Sau một chốc, mới xem Tô Đình mở mắt ra, đã là tinh thần sáng láng, không gặp mệt mỏi. Liên ở trước đó ngăn ngắn chốc lát thời điểm, hắn đã vận dụng chân khí, du tẩu toàn thân, tiêu trừ mệt mỏi cảm giác. Loại này chân khí du tẩu phương pháp, không thể nói là tu hành, chỉ có thể coi là thúc đẩy bản thân khí huyết, do đó khôi phục tinh thần thể lực mà thôi. Tô Đình khôi phục sau, lại quan sát tỉ mỉ một lần. Lúc trước chuyển hết rồi trong phòng tất cả, bên trong phòng bố cục quy hoạch, hiện hiện ra nhất nguyên bản dáng dấp. Thấy rõ tất cả những thứ này, Tô Đình khắp khuôn mặt là quái lạ. Quá rồi một cái, hắn vươn tay ra, bắt đầu vuốt trơn bóng cằm, suy tư lên. Càng là suy tư, sắc mặt càng là quái lạ. Lúc trước ở Tây Chu cổ mộ trong một căn phòng dưới đất, cùng căn phòng này bên trong quy hoạch, cực kỳ tương tự, để hắn cảm thấy cảm giác quen thuộc. Đội khảo cổ mời tới một ông lão, sau đó tìm rõ trong phòng dưới đất đó. Ở hướng đông nam chính là một tòa phòng ngầm, từ phòng ngầm nơi đó mở ra cổ mộ nơi sâu xa đường nối. Điều này làm cho Tô Đình cảm thấy hết sức quen thuộc, cũng cảm thấy cực kỳ quái lạ. Nhưng chân chính để trong lòng hắn khó có thể tin, không phải hai cái thế giới xuất hiện tương tự bố cục, mà là cái này bố cục, hắn Tô Mộ Nhân lại còn hiểu được mở ra phương pháp. Bởi vì cái này địa thế, hắn còn ở Tùng Lão ban tặng sổ sách phía trên từng nhìn thấy. Sổ sách cũng không dày thực, liên quan với trận pháp, phù pháp, phong thủy, đều quy liệt ở năm tờ bên trong, mà trang cuối cùng, tác họa ra một bức trận đồ, dùng để trình bày ba người này ở giữa quan hệ. Tô Đình thấp giọng tự nói, Tô gia nhà cũ, chính là dùng bức tranh này đến kiến thiết. Này mẹ kiếp, hơi bị quá mức ở trùng hợp chút. Tô tiểu gia vận khí, dĩ nhiên như vậy cường thịnh phi phàm. Hắn sờ sờ mặt, hoàn toàn không còn gì để nói. Nhưng bất luận làm sao, hắn đã có thể xác nhận, trước mắt bên trong phòng quy hoạch, chính là dựa theo trận đồ kia mà đến. Trận đồ tên, gọi là, Thanh Long Bàn Thủy Cục. Trận đồ này cố nhiên bất phàm, nhưng kiến tạo phòng ốc này người, cũng không phải có pháp lực cao nhân, mà là tầm thường thợ thủ công. Chỉ có thể dựa theo trận đồ biểu tượng đến xây dựng, sở dĩ đồ có nó hình, không có nó thần. Trước mắt cục diện, ở người tu đạo trong mắt, cùng với nói là trận pháp, còn không bằng nói là năng nhân xảo tượng tạo thành cơ quan mật đạo mà thôi. Chỉ có điều này cấu tạo bản vẽ, chung quy là để trận đồ mà tới. Tô Đình hơi trầm ngâm, trong lòng tính toán dưới, mới tìm được một cái gậy trúc, sau đó bước vào trong phòng. Chợt quay người đóng cửa. Hắn nhắm mắt chốc lát, vận chuyển chân khí, đem chân khí rót vào hai mắt, làm cho hai mắt hình như có thần quang, ở trong âm u, coi vật cũng vô cùng rõ ràng. Tôn gia lưu lại những này sự vật, che khuất địa phương trọng yếu, che lấp Thanh Long Bàn Thủy Cục đặc thù, một mắt nhìn lại, quyết định không nhìn ra đầu mối đến. Hắn từ từ đi tới, đứng ở vừa nãy đặt dương địa phương. Dương gỗ dưới đáy che kín cho bụi, bụi trần bao trùm rất nhiều dấu vết, nhưng lấy nhãn lực của hắn, một mắt liền nhìn ra, này mặt đất có đao phủ dấu vết, gạch bị đục mở ra một cái khe. Này vết nước bị xoa một tầng ngưng thổ, lại bao trùm một tầng bụi trần, khiến người ta nhìn ra không rõ ràng lắm. Đổi lại người bên ngoài, dù cho rời dương, cũng không sẽ phát hiện cái gì, mặc dù có phát hiện, cũng chỉ cho là tổ trạch cũ kỹ, là tổ tiên tu sửa dấu vết. Đây là Tôn gia lúc trước vì tìm manh mối lúc, dùng man lực, do đó dấu vết lưu lại. Tô Đình trong lòng hiểu ra, nơi này kỳ thực không phải Thanh Long Bản Thủy Cục rõ ràng đặc thù, nhưng cũng có Tôn gia dấu vết lưu lại, dương gô đặt ở đây, chỉ là khiến người ta lơ là đạo kia dấu vết thôi. Dù cho hắn rời dương gỗ, quét dọn một lần, nhưng đến mặt sau, phát hiện trong phòng trang trí đã định hình, hơn nửa còn biết đem dương xếp trở về. Theo cất bước, Tô Đình đã đi đến đông nam góc nơi, nhưng hắn chỉ là ánh mắt nghiêm nghị, tinh tế quan sát. Vòng quanh trong phòng đi rồi một chuyến lại một chuyến. Hắn rốt cục phát giác được mấy cái có thể nói cái gọi là mắt trận địa phương. Trên thực tế, ở phàm nhân xảo tượng thủ pháp dưới, trận này mắt kỳ thực cũng chính là phòng ngầm cơ quan chỗ then chốt. Bên trong tòa thần miếu, Tùng Lao thả xuống cũ nát cuốn sách, chậm rãi nói, cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Thanh Bình thấy thế, không khỏi hỏi, Tùng Lao rõ ràng cái gì? Tùng Lao hờ hững nói rằng, Lao Phu rõ ràng Tôn gia thiết kế mưu tính Tô gia cửa hàng, gây nên cớ gì? Ngay ở vừa nãy, cũng rõ ràng Tôn gia mời tới tên kia là âm cửu cổ đạo người, lại là vì cái gì? Thanh Bình con mắt mở sáng, lại nói, như vậy, ta trước hết mời Tô Đình lại đây, báo cho ở hắn. Tùng Lao thoáng xua tay, nói, còn sớm. Thanh Bình nhìn một chút bên ngoài, nói rằng, lúc chạng vạng, chờ một lúc thiên cũng đen, thời điểm không sớm. Tùng Lao bình thản nói, hắn tạm thời không sẽ ra tới. Thanh Bình lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, đây là vì sao? Tùng Lao nói rằng, Tô Đình nói vậy đã tìm tới trong cửa hàng tiềm tàng manh mối, ngươi giờ khắc này đi vậy không tìm được hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn đi ra, lại đi xin hắn. Thanh Bình chấn động một cái, nói, sao có thể có chuyện đó? Dù cho hắn biết được Tô Đình khó có thể dùng lẽ thường cân nhắc, dù cho hắn biết Tô Đình thiên phú cực cao, nhưng nghe nói điểm ấy, vẫn cứ khó có thể tin. Những ngày qua, mượn thần miếu thế lực, hắn từ lâu điều tra rõ năm đó Tôn gia chiếm cứ Tô gia chuyện sau đó. Tôn gia cỡ nào thế lớn, cũng tiêu hao vô số tinh lực, mời tới mấy vị phong thủy đại gia, mời tới một vị năng nhân xảo tượng, lại tiêu hao một thời gian, mới tìm được manh mối. Bây giờ Tô Đình mới vừa đi tìm, liền có thể tìm được. Huống hồ, Tôn gia đã bày xuống phép che mắt, tăng thêm rất nhiều khó xử. Dù cho Tô Đình lại là thiên tài, nhưng chuyện như vậy, cũng không thể như vậy không giảng đạo lý thôi. Tùng Lão nhìn ra hắn vô cùng khiếp sợ, liền từ trong lồng ngực móc ra cũ nát sổ sách, đưa cho Thanh Bình. Ngươi tới xem một chút. Đây là... Thanh Bình trong lòng biết đây là thần miếu các đời truyền thừa bảo điển, trước đây không lâu từng mượn ở Tô Đình, miễn cưỡng cho Tô Đình nửa cái chân truyền. Tùng Lão nói, ngươi lật đến trang cuối cùng. Thanh Bình theo lời mở ra, chỉ thấy phía trên hội họa giả mở ra đồ, hắn nhìn kỹ mắt, thì thầm, Thanh Long Bản Thủy Cục. Tùng Lão gật đầu nói, không sai. Thanh Bình vẫn như cũ nghi hoặc, nói, này lại cùng Tô gia có quan hệ gì đâu. Tùng Lão nói rằng, bởi vì bây giờ Tô gia cửa hàng, năm đó Tô gia tổ trạch, chính là một vị thiện dùng cơ quan thuật thợ thủ công, dựa theo Thanh Long Bản Thủy Cục, từ mà dựng thành. Thanh Bình đầy mặt kinh ngạc. Tùng Lão lại nói, mà này một tên thợ thủ công, cùng chúng ta thần miếu, còn có hai phần quan hệ. Chương 52, phá cục, vào thất. Tô ra cửa hàng hậu viện. Ở trong phòng này, Tô Đình nhắm hai mắt, nhớ tới sổ sách bên trong chỗ thuật. Thanh Long Bàn Thủy Cục, dường như một vũng khe suối không ngừng lưu chuyển, càng như thác nước trút xuống. Nhưng mà phá trận lúc, vạch chân mắt trận, làm cho dòng nước hơi làm trở ngại, như vậy thác nước hạ xuống nước tạm thời bị nghẹn, phía dưới này sẽ xuất hiện một mảnh ngắn ngủi trống không, cái kia cái gọi là phòng ngầm đường nối, cũng sẽ mở ra chốc lát. Mà trong phòng này bố trí, chỉ có thể coi là cơ quan, không thể nói là trận pháp, chỉ cần có mấy người đè lại khắp mọi mặt chỗ then chốt, là có thể mở ra. Bất quá ta một thân một mình, việc này cũng là bí ẩn, liền không cần như vậy phiền phức. Tô Đình nhấc lên cây gậy trúc, đi tới hướng đông nam góc nơi. Tiếp đó, hắn về liếc mắt một cái, cây gậy trúc vừa nhấc. Càn khôn, sấm gió, thủy hỏa, sơn trạch. Căn cứ sổ sách chỗ thuật, căn cứ trong sách quái tượng chỗ hướng về, hắn cây gậy trúc cấp tốc nhấc lên, ba tức bên trong, cây gậy trúc đã ở trong phòng các góc, mỗi cái tượng trưng quái tượng vị trí, đều điểm quá rồi một lần. Chợt oanh một tiếng vang trầm thấp. Trước mắt mặt đất, đột nhiên nứt ra một cái khe. Tô Đình sáng mắt lên, không do dự, lập tức bỏ quên cây gậy trúc, thả người nhào vào. Vâng! Ngay ở trong trước mắt, vết nước trước mắt khép kín. Từ vết nước mở ra, đến lập tức khép kín, bất quá hai cái hô hấp mà thôi. Nếu là động tác hơi hơi chậm chạp, có lẽ liền muốn bị vết nước tươi sống kẹp chết ở chính giữa. Chính như thác nước trước, rút đao đoạn nước, đao xẹt qua đi trong nháy mắt, che chắn từ trên hạ xuống dòng nước, liền sẽ xuất hiện nháy mắt khe hở, nhưng đao quá rồi sau, dòng nước lại chuốt xuống xuống. Tô Đình vạch trần mấy cái này mắt trận, liền giống như rút đao đoạn nước. Muốn đem nắm rút đao đoạn nước trong chớp mắt này khe hở, xông vào trong đó, cần cực kỳ linh hoạt thân thủ, đối với người thường mà nói, thực tại không dễ. Bên trong tòa thần miếu, trong tinh thất, cho Tô gia kiến tạo tổ trạch thợ thủ công, cùng kiến tạo tòa thần miếu này thợ thủ công, thuộc về cùng một người. Tùng Lao nói như vậy. Thanh Bình run lên một lát, tựa hồ đối với này cảm thấy kinh ngạc. Liên quan với việc này, Tùng Lao tựa hồ đã sớm biết, không có thay đổi sắc mặt, chỉ là chậm rãi nói rằng, cái kia thợ thủ công cho Tô gia kiến tạo tổ trạch, là căn cứ trận đồ này mà đến, mà trận đồ này cấu tạo, nói là đơn giản ngược lại cũng đơn giản, nói là phức tạp ngược lại cũng phức tạp. Tôn gia mời tới thầy địa lý, bất quá là chút đối với phong thủy chi học hơi có trải qua phàm nhân, cứ việc nghiên cứu nửa cuộc đời, nhưng tầm mắt có hạn, trình độ cũng là có hạn. Có thể Tô Đình từng thấy trận đồ này, hắn cũng là có chân khí người tu đạo, không khó nhìn ra đến đó là trận đồ chỗ họa địa phương vị trí. Nếu dựa theo thời điểm suy tính, vào giờ phút này, Tô Đình khoảng chừng cũng nên bắt đầu chuẩn bị tiến vào cái kia trong phòng tối. Tùng Lao từ từ nói đến, càng suy đoán không kém chút nào. Rốt cuộc Lao nhân ra người tu hành mấy chục năm, từng trải thâm hậu, kiến thức rất nhiều, mà ở bên trong tòa thần miếu, càng gặp qua thế gian tất cả người, từ lâu nuôi thành từ trong dấu vết dò ra manh mối bản lĩnh. Đây là hắn ở năm tháng ở trong tích lũy xuống bản lĩnh. Thanh Bình đối với Tùng Lao nói, cũng không nghi vấn, chỉ là trong lòng đối với Tô Đình. Lại có mấy phần không mò thấy đáy, không khỏi thấp giọng nói, lấy hắn Tô Đình tính tình, không chắc có thể đem sổ sách lật xem xong thôi. Tùng Lao nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, ngươi đừng xem hắn tung bay nhảy ra, tựa hồ không bao nhiêu tính nhẫn mại, nhưng ngươi cẩn thận đến nghĩ, hắn có thể nhịn trụ khô khan, ngày đêm tu hành không lười biếng, từ điểm đó mà xem, tuyệt không phải không nén xuống được người. Hơn nữa, đối với trong sách kia nội dung, hắn so với ngươi càng có hứng thú. Lao Phu tin tưởng, hắn không chỉ có nhìn qua một lần, mà là xem qua rất nhiều lần. Thanh Bình gật gật đầu, chỉ cảm thấy Tùng Lao nói, xác thực có đạo lý, nhưng trong lòng lại có một chút chần chờ, nói, hắn mặc dù xem qua trận đồ này, nhưng là tôn gia lần này, cố ý che lấp, nói vậy là che khuất trận đồ rõ ràng đặc thù. Tô Đình còn có thể phát hiện sao? Có thể không nhìn ra được tôn gia bố trí, như đổi làm là ngươi, ta cũng không bao nhiêu tự tin. Dừng một chút, Tùng Lao mới nói, nhưng đổi lại là hắn, Lao Phu tin chắc, hắn tất có thể phát hiện tôn gia bố trí. Tùng Lao đối với hắn tin tưởng như vậy. Thanh Bình kinh ngạc nói. Lời nói không êm hay, hắn xác thực so với ngươi càng thêm thông minh, cũng càng giàu hoạt. Tùng Lao liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, Lao Phu nói tư chất người trung đẳng, không cao không thấp, không chỉ có là ngươi căn cốt, cũng là ngộ tính của ngươi cùng linh tuệ. Mà Tô Đình thiên phú chi cao, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, hắn ngộ tính bất phàm, người cũng thông tuệ, từ trước hắn hành sự đến xem, cũng là quỷ tinh một dạng người. Dừng một chút, Tùng Lao lại nói, Tôn gia bố trí, ta đã có thể nhìn ra kẽ hở, hắn tất nhiên cũng có thể nhìn ra. Kẽ hở? Ngươi nói Tôn gia làm được thiên y gì vô phùng, xóa đi trong ngoài lưu lại dấu chân, có thể đây chính là kẽ hở. Xóa đi dấu vết, trái lại thành kẽ hở. Ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu là Tôn gia tùy ý cửa hàng này hoang phế, vậy này lần hà tất đi đoạt cửa hàng. Này Thanh Bình chần chờ một chút. Tô Đình so với ngươi tưởng tượng thiên phú càng cao hơn, cũng so với ngươi tưởng tượng càng thông minh. Tùng Lão nở nụ cười một tiếng, chợt xua tay, nói rằng, được rồi, ngươi đi hắn cửa hàng ở ngoài chờ đợi, chờ hắn đi ra, Lão Phu cũng muốn biết, hắn Tô gia truyền lại cái kia chí bảo, đến tột cùng có cỡ nào bất phàm. Đúng. Tô gia cửa hàng trong phòng tối. Nơi này chỉ là một cái ám đạo. Ám đạo bên trong, không có tia sáng. Nơi này âm u tới cực điểm. Nhưng Tô Đình chân khí tu thành, đêm có thể thấy mọi vật, tự nhiên cũng không ngại khó. Hắn theo ám đạo, từ từ cất bước, bước chân không chậm không nhanh. Trong lúc, hắn cũng nhận ra được một ít dấu vết lưu lại, trong lòng rõ ràng, này quá nửa là Tôn gia năm đó tiến vào nơi này sau lưu lại. Đối với này, Tô Đình cũng không ngoài ý muốn. Hắn từ lâu đoán được, Tôn gia đã tới nơi này. Như thả lúc trước, hắn có lẽ sẽ hoài nghi nơi này cất giấu cơ duyên, cũng bị Tôn gia lấy đi. Nhưng trải qua Tôn gia thiết kế mưu đoạt cửa hàng một chuyện, hắn đã có thể kết luận, Tôn gia chưa có thể chân chính đắc thủ. Nay một việc cơ duyên, để Tôn gia không gì sánh được khát vọng, nhưng cũng không thể mang đi. Đến tột cùng là cái gì? Tô Đình trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Cũng có mấy phần kích động, mấy phần căng thẳng. Dù cho hắn luôn luôn xem ra có chút bất cần đời, nhưng kỳ thực gặp chuyện, cũng chỉ là vô ý biểu lộ ra cái kia vô dụng tâm tình thôi. Cứ việc trong lòng tâm tình bất bình, nhưng bước chân của hắn, lại có vẻ vô cùng vững vàng. Âm u trong tầm mắt, tiên tinh ám đạo bên trong, đơn điệu tiếng bước chân. Này không khỏi khiến người ta vì đó hoảng loạn hoảng sợ. Nhưng Tô Đình không phải người thường. Hắn đêm có thể thấy mọi vật, cũng tu thành chân khí, đã là người tu đạo, trong lòng càng có ngũ hành giáp hộ thân. Phía trước tức dù thật sự có cô hồn dã quỷ, yêu ma quỷ quái, hắn cũng có lực tự bảo vệ. Thử nghĩ, liền Tôn gia đều có thể đi tới nơi này, mà có thể lui về, đổi lại là hắn, tự nhiên càng không ngại khó. Nơi đó, Tô Đình bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì phát hiện phía trước bên trái, xuất hiện một điểm tia sáng. Điều này thẳng tắp ám đạo, phía trước quẹo trái, liền đến địa phương hắn muốn đi. Ở đây một bên, Tô gia tổ tông, đến tột cùng lưu lại cơ duyên gì? Điều này làm cho Tôn gia phí đi rất nhiều tâm lực đi tìm cơ duyên, đến tột cùng là cái gì? Trong trước mắt, trong lòng hắn né qua cho phép phức tạp hơn ý nghĩ. Chương 53, Tiến tính địa thất. U làm vào nước. Ám đạo bên trong. Tô Đình đi về phía trước. Hắn phát hiện phía trước cũng không phải phần cuối, con đường hướng về trước còn có thể tiếp tục cất bước, thế nhưng ở đây, bên trái lại xuất hiện hào quang màu u lam. Hắn đến gần đến đây, nhìn về phía bên trái, chỉ thấy phía trước là một vũng nước ao có u lam vẻ, tia sáng u ám mà thâm thúy. Tô Đình không có làm bừa, đứng ở chỗ này. Tế nhìn một chút. Này vách trái đường nối, Tôn gia tạc ra đến. Tô Đình trong lòng hưng khởi hiểu ra. Phía trước ám đạo, còn ở hướng về trước không ngừng kéo dài, không biết đi về nơi nào. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ suy đoán, đây là phép che mắt, dùng để mê hoặc. Ám đạo phía trước, quá nửa là bốn phương thông suốt, sau đó ngã rẽ rất nhiều, liên hệ thành vòng. Liền đủ khiến người dường như xông vào mê cung một dạng, lạc lối ở trong. Mà Tôn gia có thể từ này lâu dài ám đạo bên trong, tìm tới dấu giếm phòng trống này một mặt vách tường, cũng không biết là tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Tôn gia bên trong không có người trong tu hành, có thể tưởng tượng được, ở này âm u đường nối ở trong, nhất định là tiền kỳ trải qua không thu hoạch được gì ngăn trở. nhưng Tôn gia kiên nhẫn, rốt cục vẫn là tìm tới ám đạo bên trái phòng trống, tiếp theo đục xuyên này một mặt vách tường, tiến vào trong đó. Bên trong có cái gì? Tô Đình trong lòng mang theo vài phần cẩn thận, rốt cuộc Tôn gia người đã từng tới, khó tránh khỏi lưu lại bấy dập. Hắn một tay nắm chặt rồi ngũ hành giáp, một tay đặt tại bên trái trái tim, trong cơ thể chân khí vận chuyển, trải qua trái tim, chậm rãi lưu chuyển đến đầu lưỡi. Mà hắn đầu lưỡi dĩ nhiên gác ở răng trên răng dưới xỉ ở giữa, nếu là đột nhiên sinh biến, hắn thì sẽ cắn chóp lưỡi, máu bắn ngũ hành giáp, hóa thành lực sĩ. Tuy rằng pháp này hao tổn đạo hạnh, không thể chuyên dùng, nhưng dù sao cũng hơn ném đi mệnh tốt. Phía trước rốt cuộc không biết, cẩn thận là hơn. Hắn mang theo cẩn thận, đi qua phía này vách tường, đi đến trong phòng tối. Phòng ngầm bên trong, có rất nhiều còn sót lại dấu vết, nhưng cũng không có cái gì mai phục. Nơi này tràn đầy Tôn gia người dấu vết lưu lại, như ngổn ngang vết chân, như tắt đống lửa, như cái cuốc sắt xẻng loại hình. Từ quanh thân dấu vết đến xem, Tôn gia đục xuyên vách tường này thời điểm, không đủ một năm. Từ nơi này còn sót lại dấu vết đến xem, Tôn gia người triệt để mang đi, cũng không đủ một tháng. Nhắc tới cũng là, cửa hàng đã bị ta thu hồi, Tôn gia người nếu là lưu lại, quá hai ngày hơn nửa cũng chết đói. Tô Đình lại nghĩ tới trước đây các loại nghe nói, thầm nghĩ trong lòng, đều nói Tôn gia hồi trước có tộc nhân trụ vào nơi này, để đại gia cho rằng Tôn gia là mua cửa hàng này đến làm trạch viện. Nhưng sau đó Tôn gia người bỏ chạy. Bây giờ nhìn lại, quá nửa là chuyển sáng thành tối, mặt ngoài hết rồi, lén lút lại ở này mật đạo bên trong, làm không biết bao lâu khổ công, tiêu tốn không biết bao nhiêu tinh lực. Nhưng là Tôn gia cũng không thể nghĩ đến, cửa hàng này chung quy là bị Tô Đình như thế một cái nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt thiếu niên, như vậy đoạt lại đi rồi. Tôn gia thậm chí cũng không nghĩ tới. Tô Đình không chỉ có đoạt lại cửa hàng, còn có thể khám phá này thanh long bàn thủy cục. Bên ngoài bố trí, là ở Tô Đình đoạt lại cửa hàng trước, vội vàng bố trí, có ý định giấu giếm được Tô Đình con mắt. Có thể ở này ám đạo bên trong, nói vậy là ở vội vàng gian, không có công phu một lần nữa che lại. Ngược lại thật sự là nhờ có hắn Tôn gia, bằng không chính ta ở không có manh mối tình huống. Chớ nói tìm được tòa này phòng trống, coi như là từ ám đạo bên trong lui ra, cũng phải phí chút sức lực. Thế nhưng Tôn gia tha thiết ước mơ, lại không có thể mang đi cơ duyên, lại ở nơi nào? Phòng trống bên trong, kia sáng u lam. Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ. Tôn gia từng ở đây nhóm lửa, rọi sáng quanh thân, một là chiếu sáng, hai là đánh bạo. Nhưng Tô Đình đêm có thể thấy mọi vật. Cũng là miễn chiếu sáng. Chỉ có điều, u lam ánh sáng lộng lẫy, xác thực có mấy phần u ám, phảng phất có một loại vô hình khí tức, rót vào trong cơ thể, xuyên vào trong lòng, làm người vì đó khiếp đảm hoảng sợ, không lắm thoải mái. Mơ hồ ở giữa, dường như vạn ngàn đao kiếm hàn mang bình thường. Cơ duyên ở nơi nào? Tô Đình cau mày. Đều đi đến trình độ này. Tổng không đến nỗi vẫn là tay không mà về chứ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, tay không mà về trái lại có vẻ bình thường chút. Nghĩ cái kia Tôn gia thế lớn, không biết tiêu tốn bao nhiêu tinh lực tài lực, mới tìm được trong phòng ám đạo. Càng vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực cùng với thời gian, mới tìm được tòa này phòng trống. Hắn gặp may đúng dịp, biết trận đồ, lại có Tôn gia dò đường, có thể thuận lợi đi tới nơi này. Đã xem như là rất khó được. Như vậy nghĩ, tâm thái ngược lại hòa hoãn không ít, cũng ít hai phần cấp thiết. Nhưng nếu đến rồi, tự nhiên cũng phải cực kỳ quan sát một phen. Hắn vòng quanh nơi này, đi một lượt, quanh thân trên vách, không gặp bất luận cái gì cơ quan bố trí, cũng không gặp cái gì phong thủy cách cục. Nói như thế, cơ duyên vị trí, chính là tích trữ ở cái kia một vũng màu xanh lam nước ao ở trong. Điều này cũng ở Tô Đình dự liệu bên trong, rốt cuộc trong tòa phòng trống này, liền thuộc này một vũng màu u lam nước ao, bắt mắt nhất. Chỉ có điều, Tô Đình nhận biết nhạy cảm, chỉ cảm thấy cái kia nước ao phảng phất tràn ngập nhuệ khí, phảng phất vạn ngàn đao kiếm san sát, theo bản năng liền muốn rời xa. Tâm có rung động, hắn cũng là trước tiên ở quanh thân kiểm tra một phen, mà xem phải chăng có cái gì cơ quan ám đạo, phải chăng có cái gì những biến hóa khác, sợ bị Tô gia tổ tông nhân vật giấu đã lừa gạt đi. Vạn nhất ao nước này cũng là phép che mắt, thậm chí bấy dập, chẳng lẽ không phải không ổn? Thật ở chỗ này a? Tô Đình cau mày, hắn chậm rãi hướng về bên cạnh ao mà đi. Mỗi đi một bước, lại như là hướng về đứng thẳng đao kiếm bấy dập đến gần một bước, càng như cùng đi trên vách đá treo leo cất bước. Cái cảm giác này, khiến người ta cảm thấy vô cùng hồi hộp. Người thường có lẽ cảm thụ không sâu, chỉ cảm thấy sắc bén phả vào mặt, có chút không thích lắm phụ cận. Nhưng hắn chân khí ra thần, vào được tu đạo môn, liền cảm thụ được cực kỳ rõ ràng. Này với hắn tiến vào nha môn thời gian, giống nhau y y hệt, nhưng nha môn chỉ là áp lực trầm trọng, mà nơi này nhưng là sắc bén bức người. Nha môn là triều đình tượng trưng, là tòa này hùng vĩ quốc gia khí vận thể hiện, mà này chỉ là một vũng nước ao, lại là vì cái gì? Hắn mang theo như vậy nghi hoặc, mạnh mẽ đè xuống trong lòng hồi hộp, đứng ở nước ao bên cạnh. Trung Quốc cổ đại, có một loại quỷ hỏa, có màu lam lục, sau đó chứng thực là lân hỏa. Như vậy này màu xanh lam nước ao, lại là cái gì nước? Quỷ nước? Quỷ thủy? Trong nước này chất chứa chất liệu gì? Hoặc là bị cái gì màu xanh lam sự vật chỗ chiếu rọi, để nước sạch có vẻ màu xanh lam? Màu ú lam nước ao, phảng phất ngọc thạch một dạng ánh sáng lộng lẫy, khá là mỹ huyễn. Trong nháy mắt này, Tô Đình thậm chí hoài nghi, này kỳ thực là một vũng nước sạch, mà dưới đây có lẽ tràn ngập đá quý màu xanh lam. Ý niệm như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn nước ao, nhíu mày. Nơi này không có gió, trong nước không có cá. Màu ú lam nước ao, dường như mặt kính bình thường. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đột nhiên nhìn thấy cái gì? Trong nước có chữ viết. Không. Là trên mặt nước có chữ viết. Tô Đình đột nhiên chấn động, chợt đại hỉ. Hắn ngưng mắt nhìn lại, nhìn kỹ những này văn tự. Nhưng mà sau một chốc, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng nụ cười, từ từ cứng ngắt lên. Bởi vì hắn làm tinh thông văn tự cổ đại nhân vật, lại xem không hiểu những này văn tự. Này gọi gì quỷ chữ? Tô Đình sững sờ một lát. Hắn đời trước biết rõ văn tự cổ đại. Tuy rằng không có quá mức cống hiến kiệt xuất cùng danh tiếng, nhưng tích lũy thực tại thâm hậu. Phàm là cùng hắn quen biết, đều coi hắn là làm là đương đại kiệt xuất cổ Hán ngữ học giả. Cái gọi là cổ Hán ngữ, chỉ chính là kiếp trước vị trí, cổ Trung Quốc trong mấy ngàn năm, các đời các loại văn tự, mà không những chỉ một cái nào đó triều đại. Hắn thả ở kiếp trước, cái kia 5.000 năm năm tháng, các đời, các loại văn tự. Không nói toàn bộ tinh thông, tốt xấu cũng biết rõ một, hai. Có thể để ở chỗ này, hắn nhìn những này văn tự, không khỏi có chút không tìm được manh mối. Tô mối nhân lại ở ta am hiểu nhất trong lĩnh vực mộng bức. Tô Đình sờ sờ mặt, chỉ cảm thấy đầy mặt cứng ngắc, trong lòng lần thứ nhất tràn ngập cảm giác bị thất bại. Trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài vài tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác thấy quái lạ. Chớ đã, có chút không đúng vậy. Chương 54, bắt quái chi cục, Tô Thị Máu. Tô Đình đi tới thế giới này, tiếp thu nguyên thân tất cả, cũng bao quát văn tự ngôn ngữ. 800 năm trước, các quốc gia chinh chiến, cuối cùng Đại Chu thống nhất thiên hạ, cũng thống nhất văn tự. Sau lần đó 800 năm đến, Đại Chu tuy rằng trải qua mấy lần náo loạn, nhưng cuối cùng đều chuyển thừa đi. Nay Đại Chu triều đình. Truyền thừa 800 năm, đi qua một mạch chuyển xuống, chưa từng đoạn tuyệt, bởi vậy ở văn tự cải biến trên, cũng không tính quá nhiều. Như vậy, dù cho là mấy trăm năm trước văn tự cổ đại, hẳn là cùng lập tức hắn nhận biết văn tự, sẽ không có quá mức chênh lệch to lớn. Nhưng hắn vì sao lại xem không hiểu? Tô Đình hít sâu một cái, sắc mặt nghiêm túc, tinh tế suy tư. Đột nhiên, hắn khoe mắt co giật một cái. Trên mặt nước văn tự, vì sao lại xuất hiện ở trên mặt nước? Đây là văn tự hình chiếu. Nếu như là văn tự hình chiếu, như vậy văn tự là ngược lại. Hắn đột ngột sinh ra sắc mặt vui mừng, liền muốn từ ngược lại góc độ, đi từng cái giải thích những này văn tự. nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trên chiến vách, khắc rất nhiều văn tự. Mà màu u lam nước ao, chính là phản chiếu những này văn tự, cho nên mới là phản. Tô Đình sững sờ một lát, mới tỉnh ngộ lại. Hắn trầm mặc hồi lâu, đối với đã từng tự nhận là đệ nhất thiên hạ trí tuệ, có sâu sắc hoài nghi. Thảo! Thật làm sao ngu chết rồi! Tô Đình phi vài tiếng, khoe miệng co giật đến mấy lần, sau đó âm thầm vui mừng, thầm nghĩ, cũng may chỉ một mình ta, không bị người phát hiện, không phải vậy này mặt không gánh nổi. Hắn như vậy ghi nhớ, trong lòng thả lỏng rất nhiều, liền lui hai bước, rời xa cái kia phảng phất tràn ngập sắc bén nước ao. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn những kia mấy trăm năm trước lưu lại cổ xưa văn tự. Đại Chu một mạch kế thừa, có thể rốt cuộc mấy trăm năm quang cảnh, văn tự khó tránh khỏi có chút cải biến, người thường có lẽ có ít nhìn ra không hiểu rõ lắm, nhưng Tô Đình kiếp trước dù sao cũng là ở này thư pháp chi đạo, có không thấp trình độ, ngược lại có thể tận đến trong đó tâm ý. Tô thị tổ tiên, xuất thân lạc Việt quận, thanh niên thời gian, hướng về đông mà đi, ở phương đông bên ngoài ngàn dặm, Khảm Lăng trấn bên trong, gặp ác thần quay phá, có dân chúng địa phương hiến tế đồng nam đồng nữ. Gặp này làm ác, tổ tiên bởi trong lòng chính nghĩa, toại đánh vợ hiến tế, nhận dân chúng địa phương truy sát, trốn trong núi. Trong núi ngộ hổ, hiểm chi lại hiểm. Mắt thấy dưới miệng hổ gặp nạn, lại may mắn được tiên gia giải cứu. Sau lần đó, tổ tiên khẩn cầu tiên gia ra tay, tiên gia thiện tâm, chấp nhất thiết đồng, đi hướng về Khảm Lăng sông lớn, kinh mấy tràng đấu pháp, cuối ngoại trừ ác thần. Nhưng mà đồng giết ác thần lúc, thiết bổng tầng ngoài tinh thiết vỡ toang, hiện ra một thanh ngọc thước, thần quang vạn trượng. Xem tới đây, Tô Đình không biết tại sao, có chút buồn bực, thầm nói, loại này cố sự, ta đều xem qua 800 lần. Kiếp trước hắn sớm lật qua vô số sách cổ, loại này thần tiên quỷ quái truyền thuyết, nhìn vô số lần. Sau đó hắn cất bước khắp nơi, dân gian các loại truyền thuyết, cũng nghe xong vô số. Loại này tương tự cố sự, đa số bịa đặt, đa số giả tạo, đa số truyền nhầm, ít có chân thực. Đương nhiên, ở lúc đó hắn là thuần túy kẻ vô thần, sở dĩ ở trong mắt hắn, này hết thể cố sự đều không có chân thực, không phải truyền nhầm, chính là bịa đặt. Mà hiện tại tình cảnh không giống, hắn nhìn ra càng cao hơn, lại dùng bây giờ tầm mắt, đến xem loại này tương tự cố sự, trong lòng hiện lên. Cũng không phải nghi vấn, mà là ngóng trông. Ngóng trông ngay lúc đó tình cảnh. Ngóng trông thần tiên đấu pháp tình cảnh. Lúc nào, ta mới có thể đến cái kia hoàn cảnh a? Tô Đình có chút cảm thán, hắn tiếp tục nhìn xuống. Tổ tiên không được tiên gia tứ pháp, vô duyên tiên đạo, nhưng mà cảm niệm tiên gia phong thái, thu thập tinh thiết, định cư Khảm Lăng, cưới vợ sinh con. Sau lần đó nhiều năm, đến một tiên ông. Là năm xưa tiên gia người quen cũ, nói rõ tinh thiết phi phàm, thật là sắt tiên trên trời, toại mà đem nát sắt luyện lại, hóa thành bảo vật, làm ta Tô gia tổ truyền trí bảo. Nhưng mà, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, trăm năm sau, bởi bảo vật này hiện ra ở người trước, suýt nữa đưa tới hủy diệt thai ương. Sau Tô thị tổ tiên cân nhắc mà định, trở về tổ địa Lạc Việt quận, dựng thành trạch viện, lưu lại chi nhánh. Bao bọc bảo vật này. Kiến tạo trạch viện thời gian, may mắn được một đạo nhân chỉ điểm, thay đổi bố cục, cũng ở đây nơi, đào móc một hố, đem bảo vật để thả ở trong, quanh thân lấy bát quái bảo vệ, được đạo nhân thi pháp, cần là ta Tô gia hậu nhân, lấy giọt máu mở bát phương, mới có thể chiếm được gặp bảo vật. Sau lần đó phàm là ta Tô gia hậu bối, tới gần 8 tuổi, đều có thể tới đây, thử nghiệm tiên duyên. Phục hưng Tô gia, chớ dùng bảo vật bị long đong. Phàm là Tô gia hậu bối, tới gần 8 tuổi, đều có thể đến thử nghiệm tiên duyên. Tô Đình bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, vì sao Tô gia này mấy đời đến, căn bản không có thuyết pháp như vậy. Ở nguyên thân Tô Đình trong ký ức, thậm chí Tô gia phụ mẫu, tựa hồ cũng không biết. Thậm chí, Tô gia này mấy đời đến, cũng không có ai biết, cái kia sau cửa hàng viện trong phòng. Bố trí thanh long bàn thủy cụ, dấu giếm bảo vật. Chẳng lẽ Tô gia các đời tương truyền quy củ, ở đâu một đời thất truyền. Tô Đình trong lòng bay lên mấy phần hiểu ra, không khỏi lại nghĩ tới Tôn gia, thầm nói, như vậy Tôn gia thì làm sao biết. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trước mắt đối với hắn mà nói, những này chưa giải nghi hoặc, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là trước mắt, này một việc trí bảo, ngay ở trước mắt của hắn, mà có thể làm cho trí bảo nổi lên, là Tô gia huyết thống. Mà hắn Tô Đình, chính là Tô gia hậu nhân. Này trí bảo hiển nhiên chính là đang chờ ta người hữu duyên này a. Tô Đình trong lòng hết sức kích động, cũng không biết Tô gia truyền thừa trí bảo, so với ta trong lòng ngũ hành giáp làm sao. Hắn vòng quanh nước ao đi một lượt, nhìn thấy nước ao quanh thân, cộng hưu 8 cái bất ngờ nổi lên, to bằng nắm tay. Nếu là không có phía trên khắc xuống văn tự, hắn có lẽ cũng sẽ quên này 8 nơi địa phương. Nhưng hiện tại được chỉ điểm, hắn cẩn thận đến xem, liền phát hiện này 8 cái vị trí, vừa vặn phù hợp bát quái phương vị. Tô Đình cắn phá đầu ngón tay, đệ càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, rời, khôn, đoái bát phương chính tự, từng cái điểm máu. Chờ điểm đến đoái vị bên trên, Tô Đình liền lui lại mấy bước. Hắn nhìn nước ao ở trong, đầy mặt chờ mong. Chí bảo có linh, chờ đợi Tô thị hậu nhân mấy trăm năm. Tô mỗ nhân nhường ngươi đợi lâu. Ngày hôm nay ngươi minh chủ đến rồi, mau chạy ra đây đi. Hắn đem cắn phá ngón tay dùng góc áo bao lên, trong lòng thực tại kích động tới cực điểm. Chốc lát đi qua. Tô Đình nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Gần nửa nén hương đi qua. Tô Đình có chút dại ra. Thảo! Xảy ra chuyện gì? Ta Tô mỗi nhân làm sao có khả năng không phải người hữu duyên? Tô Đình sắc mặt khó coi, dùng cắn phá ngón trỏ tay phải, chỉ vào cái kia nước ao ở trong, nói, bảo bối, ngươi hẳn là mù à, còn không ra gặp ta. Này yên tĩnh phòng trống bên trong, Tô Đình nghiêm thanh, từ từ vang vọng lên. Nhổ nước bọt thật nhiều tiếng, Tô Đình cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Nhưng hắn còn không tiếp thu chính mình không phải người hữu duyên sự thực. Ở trong lòng hắn, né qua vô số ý nghĩ. Lẽ nào Tô gia mạch này chi nhánh, kỳ thực là nuôi con nuôi. Vẫn là nói Tô gia truyền thừa mấy trăm năm, trải qua vô số thế hệ, ở hướng lên một đời nào đó, xuất hiện cái gì chó má sụp đổ sự tình. Tô Đình một lát không nói gì. Hắn mang theo rất lớn kỳ vọng, trải qua quan ải. Rốt cục đến nơi này, rốt cục nhìn thấy bước cuối cùng. Kết quả hắn không phải người hữu duyên. Hắn dừng lại ở đây, vào đúng lúc này, rốt cục lĩnh hội đến Tôn gia thống khổ. Đùa gì thế? Tô Đình đi qua đi lại, dù hắn tính tình luôn luôn sáng sủa, cũng không khỏi tràn đầy tức giận. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nắm lấy cái gì quên chi tiết nhỏ. Chương 55, Tô Thị Chí Bảo. Yên tĩnh phòng trống. U lam nước ao. Phảng phất mảnh này phòng trống, đều nhiễm phải một tầng màu xanh lam. Tô Đình đứng ở nơi đó, ngạc nhiên ở giữa, mang theo vài phần mừng như điên. Nay bắt quái trận, là một vị đạo nhân luyện thành, trong đó là cần Tô gia huyết thống tới mở. Nhưng mấy trăm năm trước Tô gia huyết thống, làm sao cùng bây giờ Tô gia huyết thống so với. Tỷ như mới bắt đầu vị kia Tô thị tổ tiên. Hắn cưới vợ sinh con, mà con trai của hắn, có hắn một nửa máu, cũng có vợ hắn một nửa máu. Mà con trai của hắn lại đến cưới vợ sinh con, như vậy cháu trai này, chỉ có con trai của hắn một nửa máu, cũng liền chỉ có hắn này ra ra một phần tư huyết thống. Mấy trăm năm gian, các đời truyền thừa, Tô gia huyết thống, không biết pha loãng bao nhiêu lần, làm sao có thể so với lúc trước. Này có lẽ cũng là rất nhiều đại tộc, đến đời sau, bắt đầu cùng tộc kết thân nguyên nhân, mục đích chính là vì huyết thống không mất. Mà Tô gia hiển nhiên không có này một loại phong tục. Đồng thời, bây giờ Lạc Việt quận Tô gia, chẳng biết vì sao, đã là sa sút, nhân số ít ỏi, chí ít ở Tô Đình trong ấn tượng, toàn bộ Lạc Việt quận, chỉ có hắn một nhà là Tô thị người. Tô gia hậu bối, chỉ có tổ tiên một tia huyết thống mà thôi. Tô Đình trong mắt lấp lóe không yên, trong lòng tâm tư chìm nổi, thầm nói, dù cho đổi lại Tô gia những người khác, quyết định cũng là không mở ra trận pháp này. Liên quan với tòa này bí địa, ở nhà họ Tô này mấy đời thất truyền, có lẽ cũng có huyết thống pha loãng, vô pháp mở ra trận pháp nguyên nhân. Chính là bởi vì vô pháp mở ra trận pháp, Tô gia đời sau cũng từ từ không lớn coi trọng, sau đó quá nửa là xuất hiện nguyên nhân gì, mới triệt để thất truyền. Nhưng cái khác người nhà họ Tô không mở ra, không có nghĩa là hắn Tô Đình không mở ra. Rốt cuộc hắn đã là người tu hành. Chỉ cần ta là Tô gia hậu nhân, như vậy tất có thể lấy huyết thống mở ra. Tô Đình thầm nói, ta chân khí vận chuyển, huyết thống ngưng tụ, tức thành tinh huyết, một giọt tinh huyết khí tức, muốn vượt qua phổ thông huyết dịch tinh lực, đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ cần dùng tới một giọt tinh huyết, tựa như trăm giọt máu. Tô gia huyết thống lại là mỏng manh, tăng dày gấp trăm lần, đều cũng được rồi. Nghĩ tới đây, Tô Đình sắc mặt biến ảo không ngừng. Muốn tiêu hao một tia chân khí, đối với hắn gần như chỉ ở tầng một người tu đạo mà nói, đánh đổi thực tại không nhỏ. Đặc biệt là trải qua Tùng lão chỉ điểm, trong lòng hắn đối với chân khí hao tổn, càng coi trọng. Hắn do dự chốc lát, rốt cục hạ quyết tâm. Một tia chân khí, mấy ngày hoặc có thể tu thành, nhưng này chí bảo cơ duyên, để hắn cùng Tôn gia tranh không biết bao lâu, cũng không dễ dàng. Trung quy là không nỡ hài tử, không bấy được lang A. Hắn đầy mặt đau lòng, vận chuyển chân khí, trải qua trái tim, xuyên thấu qua kinh mạch, đi tới đầu ngón tay, thấm ra máu. Một giọt tinh huyết, chảy ra đầu ngón tay. Hắn vòng quanh đú lam ao, đi rồi một vòng, đem tượng trưng bắt quái phương vị sự vật, đều dính lên máu tươi. Sau đó, hắn lui một bước, nhìn trước mắt đú lam ao. Lúc trước phát hiện Tô gia huyết thống pha loãng nguyên nhân, để hắn tìm tới đầu nguồn, trong lòng mừng như điên, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, tiêu hao một tia chân khí, lại làm cho hắn có mấy phần lo sợ bất an. Vạn nhất hắn không phải người hữu duyên đây. Vạn nhất Tô gia mạch này chi nhánh là nuôi con nuôi đây. Vạn nhất Tô gia hướng lên cái nào một đời người, thật xuất hiện cái gì chó má sụp đổ sự tình đây. Vậy hắn này một tia chân khí, chẳng phải là không công hao phí mất. Lúc này nếu là ngã xuống, vậy thì thực sự là bồi vốn liếng buôn bán. Tô Đình trong lòng khá là căng thẳng. Giữa lúc hắn có chút hoảng sợ bất an lúc. Vây một tiếng. Màu u lam nước, đột nhiên có gợn sóng. Trận trung ương ao nước, bắt đầu nổi bong bóng, dòng nước hướng về bốn phía gạt ra. Một cái trụ đá, chậm rãi bay lên. Trụ đá thô đạt một thước. Không có hoa văn, chỉ là che kín loang loang lổ lổ, phảng phất bị ăn mòn một lần. Nhưng Tô Đình ánh mắt, tắt rơi vào trụ đá trên đỉnh. Bởi vì ở cái kia trên đỉnh, có một khối đủ có viên gạch kích cỡ tương đương ngọc thạch, có màu xanh nhạt, trong suốt bóng loáng, làm người lóa mắt. Khối ngọc này chính là Tô gia bảo bối. Tô Đình ngẩn ra, thầm nói, lớn như vậy một khối ngọc. Ngọc thạch không phải tục vật. Đặt ở cái này thế đạo, cũng là có thân phận địa vị, có phúc khí số phận nhân vật, mới có tư cách đeo. Mà như thế một tảng lớn ngọc thạch, nếu thật sự là hoàn mỹ không một tí vết, cái kia chính là giá trị liên thành, đặt ở cổ Trung Quốc, đó chính là hòa thị bích một dạng trí bảo. Thà ở nhà họ Tô như vậy tiểu môn tiểu hộ, có như thế một khối ngọc thạch, cũng thực tại là có thể coi như truyền gia trí bảo, có giá trị không nhỏ. Dù cho là Tôn gia, cũng tuyệt đối không thể sẽ không động tâm. Nhưng thật chỉ là như thế một khối ngọc thạch. Ngọc thạch tuy rằng không phải tục vật, thậm chí đối với tu hành đều có trợ giúp, nhưng chung quy cùng Tô Đình suy nghĩ trong lòng có chỗ không hợp. Hắn trong lòng có chút khôn kể thất vọng. Cứ việc bảo vật này thực tại không tầm thường, nhưng hắn chung quy nguyên bản kỳ vọng quá cao. Dù sao cũng là tiên gia lưu lại sự vật. Cũng khó trách hắn ý nghĩ trong lòng quá cao. Ngọc Thạch. Tô Đình ngẩn ra, không đúng vậy. Bên trên không phải nói, đó là nát sắt luyện lại, hóa thành bảo vật. Như vậy nên là bằng sắt, cùng Ngọc Thạch có cái quan hệ gì? Chẳng lẽ mấy trăm năm quang cảnh, tiên sắt có thể hóa Ngọc Thạch? Nhưng dù vậy, tiên sắt hóa đi ra Ngọc Thạch, cũng tất nhiên không kém thôi. Hắn như vậy ghi nhớ, trong lòng lại là hừng hực. Phía trên trụ đá ngọc thạch, ngay ngắn chỉnh tề, có gạch khối to nhỏ. Nhưng cũng đứng thẳng ở u lam trung ương ao nước. Tô Đình nhất thời có chút hối hận, không có mang cái kia cây gậy trúc đi vào, hiện tại muốn lấy cái kia ngọc thạch, cũng không dễ dàng. Dùng tảng đá ném xuống đến. Ném là có thể ném trúng, vạn nhất đánh nát cơ chứ. Vạn nhất rơi vào trong nước cơ chứ. Hắn đối với cái kia u lam nước ao, có loại không tên hồi hộp. Nhưng quay người trở lại lấy công cụ, lại sợ biến cố. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái, ao chu vi một trượng, không tính quá rộng rãi, lấy hắn hiện tại thân thủ, có thể trực tiếp nhảy đến cái kia trên trụ đá. Nhưng là sợ trụ đá cái kia kinh nghiệm lâu năm ăn mòn dáng dấp, bị hắn va chạm liền đụng gãy. Hắn vừa cẩn thận nhìn xuống, xác nhận trụ đá sẽ không dễ dàng phá hủy. Liền hắn lui mấy bước, chợt tật chạy, nhảy lên một cái. Vành! Tô Đình nhảy đến trung ương ao nước, ôm lấy cây này trụ đá. Ở hắn phía dưới, phảng phất có rất nhiều làm người ta sợ hãi hàn khí, không ngừng hướng lên đập tới. Nếu nói là người ở hỏa trên đỉnh núi, chỉ cảm thấy phía dưới dung nham nhiệt khí quần quần đập tới. Như vậy giờ khắc này, Tô Đình liền phảng phất ở một cái đao kiếm san sát băng quật bên trên, nhuệ khí cùng hàn khí, khiến lòng người run sợ. Hù chết người. Tô Đình cương một cái, mới bận bịu trèo lên trên. Trong lòng vui mừng, cứ việc không phong nhã quan, nhưng chung quy không ai nhìn thấy. Bò đến trên đỉnh, Tô Đình mặt lộ vẻ vui mừng, một tay liền bắt được cái kia ngọc thạch. Ngọc thạch tới tay, Tô Đình liền biết quái lạ. Ngọc thạch này ngay ngắn chỉnh tề, có thợ thủ công điêu khắc dấu vết, mà chính diện cùng mặt bên tương giao địa phương, phảng phất còn có một cái khe. Nay không phải một cả khối ngọc thạch, đây là một cái hộp ngọc. Đây là một cái dùng sáu mặt ngọc bài, kinh thợ thủ công chi thủ mà hợp thành hộp ngọc. Như vậy một cái hộp ngọc bên trong, lại cất giấu cái gì sự vật. Trải qua một loạt tâm tình chập trùng, Tô Đình mang theo phức tạp ý nghĩ, từ từ mở ra hộp ngọc này. Một luồng hơi lạnh, một luồng nhuệ khí, phả vào mặt. Trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm một thanh sát đao, chỉ hai ngón tay rộng, dài bảy tấc, không đủ một thước, toàn thân đen kịt. Hào quang không hiện ra, bình thường không có gì lạ. Tô Đình nhất thời đầy mặt thất vọng, thở dài. Không phải nói bảo vật xuất thế, muốn thiên hiện ra dị tượng, mặt đất nở sen vàng sao. Không phải nói bảo vật xuất thế, gặp muôn màu muôn vẻ, óng ánh cầu vồng sao. Vật này không bao nhiêu dị tượng, bình thường không có gì lạ, rõ ràng cấp bậc không đủ a. Tô gia lưu lại bảo bối, dùng hộp ngọc đựng bảo bối, chính là như thế cái trò chơi. Còn giống như không cái kia hộp ngọc đáng ra chứ. Chương 56, Thần Đao. U Lam tinh thất. Nước ao gợn sóng từ từ bình phục. Ở giữa ao nước trên cây cột, Tô Đình hai tay hai chân ôm cây cột kia, lên đến trên đỉnh, mở ra hộp ngọc. Bên trong đen kịt đao sát, để Tô Đình có chút thất vọng. Tô ra tổ tiên khoác lát chứ. Tô Đình than thở, còn thần quang vạn trượng. Còn tiên sắc thần chân. Ta kiếp trước quen thuộc sách cổ, luôn cảm thấy cổ nhân ghi chép, có chút quá mức khuyết đại, tổng yêu khoác lác, không nghĩ tới thế giới này cổ nhân, cũng yêu khoác lác. Hắn đem hộp ngọc thả lên cái kia trụ đá trên đỉnh, đưa tay thăm dò vào bên trong hộp ngọc, bước lên thanh kia đao sát. Đen kịt đao sát, vào tay lạnh lẽo. Lạnh lẽo tâm ý, xuyên thấu qua da rẻ, rót vào cốt tủy. Này! Trong chớp mắt, Tô Đình sắc mặt đột nhiên biến. Vào đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí, lại có rung động tâm ý. Hắn không khỏi buông tay ra, mới đánh tan một điểm kia lạnh lẽo tâm ý. Tô Đình sắc mặt nghi ngờ không thôi, ngơ ngác nhìn trôi này thần đao. Sau một chốc, trên mặt hắn kinh ngạc cùng ngơ ngác, từ từ đã biến thành sắc mặt vui mừng. Tiên sát! Thần đao! Đây thực sự là thần vật nội liễm, không hiện ra ở ngoài a. Tô Đình vui vẻ nói, lúc trước thực sự là hiểu lầm ngươi, nguyên lai ngươi không phải cấp bậc không đủ, mà là biết điều chút. Được được được, phải biết, ta Tô Mộ thường ngày là người, cũng là biết điều nội liễm, chúng ta quả thực hữu duyên, hôm nay ngươi nguyện vào ta tay, nói vậy cũng là nhìn ra ta cùng ngươi tính tình kết hợp lại. Hắn khắp nơi kích động, nhìn trôi này thần đao, cười đến cực kỳ sán lạ. Trải qua lúc trước vào tay gây nên chân khí biến hóa, hắn đã có thể xác nhận, một thanh này thần đao, tuyệt không phải vật phàm. Chỉ ít, một thanh này thần đao chất liệu, đã đến hắn muốn hoàn cảnh. Đúng một cái một tiếng. Tô Đình đem hộp ngọc khép lại, trong lòng tâm tình rất có chập trùng. Trước đây hắn biết Tô Gia lưu lại bảo vật, cũng ở phía trên văn tự trên, biết được Tô Gia bảo vật là tiên sắt luyện thành, nhưng không có nghĩ tới, bảo vật này sẽ là một thanh thần đao. Thần đao. Tô Đình con mắt, phảng phất sáng lên. Lục Gáp đạo quân, thả ở kiếp trước, bàn về danh tiếng, có lẽ không bằng Thái Ất chân nhân vân vân tiên gia đến được văng dội, nhưng mà, chân chính quen thuộc quá đoạn kia cố sự người, hầu như đều có thể biết, Lục Gáp đạo quân bản lĩnh sắc thực cao thâm khó dò, thậm chí mơ hồ xem như là vượt qua những này thanh danh hiển hách tiên gia. Mà Lục Gáp đạo quân bản lĩnh ở trong, nhất là khiến người ta chú ý, không gì bằng trong tay Trảm Tiên Phi Đao. Ở Tô Đình thu được trong truyền thừa, liền có Trảm Tiên Phi Đao cách luyện chế. Mấy ngày nay, hắn không hề nghĩ rằng luyện chế Trảm Tiên Phi Đao, chính là bởi vì thế gian sắc thường, không đủ để hắn luyện thành trong đồn đái Trảm Tiên Phi Đao. Mà một thanh này thần đao, liền đủ để có thể làm Trảm Tiên Phi Đao căn bản. Này một tia chân khí ngưng tiểu tinh huyết, xài đáng giá. Trận này buôn bán, Tô Mỗ Nhân kiếm bộn rồi. Tô Đình cười ha ha, cầm thật chặt hộp ngọc. Đùng. Đông nhiên một tiếng vang nhỏ, ở tiếng cười của hắn bên trong, có vẻ vô cùng chói tai. Tô Đình tiếng cười hơi ngưng lại, nhìn xuống đi. Chỉ thấy tràn đầy ăn mòn dấu vết trụ đá, từ phía dưới đã lóe ra vết rạn nứt. Ta. Đi. Tô Đình trợn mắt ngoác mồm. Chẳng lẽ vậy thì muốn vui quá hóa buồn? Hắn luôn cảm thấy phía dưới u lam nước ao, băng hàn thấu xương, nhuệ khí bức người, chỉ sợ là tràn ngập tính ăn mòn, so với dung nham cũng không kém bao nhiêu. Chí ít từ này trụ đá chịu đến ăn mòn tình huống tới xem, này nước tuyệt không tầm thường. Nếu là trụ đá đứt đoạn mất, hắn Tô mỗi nhân rớt xuống trong nước, chẳng phải là cốt nhục ăn mòn, liền không còn sót lại một chút cạn. Vậy này thần đao lợi hại đến đâu, hắn cũng không dùng được a. Tô Đình hô hấp hai lần, nhìn về phía bên cạnh ao thổ địa. Hắn tính toán chính mình nhảy đến cái kia bên cạnh ao khả năng, sau đó đem hộp ngọc nâng ở trong lòng, nhưng trong lòng hơi động, chỉ lo chờ một lúc hộp ngọc ngã nát, thần đao xuyên chết rồi chính mình. Cứ việc thần đao thưởng thức chính mình, nhưng khó bảo toàn bất ngờ. Tô Đình đem hộp ngọc lấy ra ôm ấp ở ngoài. Nắm trong tay. Tô Mỗ Nhân tương lai là muốn thành tiên nhân vật, làm sao có thể chết yểu ở nơi này. Liều mạng. Tô Đình một nhảy ra, chỉ cảm thấy thân thể hết sạch, liền hướng về phía trước té rớt đi qua. Vành một tiếng. Dù là Tô Đình bây giờ thể chất không kém, cũng rơi thất điên bắt đảo. Nhưng trước mắt sau, hắn liền tỉnh lại, bận bịu là nâng lên hộp ngọc, chỉ cảm thấy hộp ngọc không việc gì. Mới thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Hóa ra là trụ đá bị hắn mượn lực nhảy một cái, tùy theo đứt đoạn, liền đập xuống. U lam ao nước vốn cũng không lớn, bị trụ đá đập một cái, lúc này nước ao bắn lên. Tô Đình mới xoay đầu lại, liền gặp một mảnh nước bắn lại đây, lập tức con ngươi có rút nhanh. Dầm một tiếng. Trong chớp mắt, nước tung toàn thân, hết mức ướt đẫm. Một chốc bên trong, liền có băng hàn chi khí, rót vào trong cơ thể. Cái kia băng hàn chi khí, lại tràn ngập sắc bén tâm ý, xuyên thấu qua da rẻ, xuyên qua huyết nhục, đâm vào kinh mạch, sâu cùng cốt tủy, thẳng vào phủ tạng. Tô Đình sắc mặt đại biến, bận bịu là ngồi khoanh chân. Trong cơ thể chân khí ứng tâm mà động, đệ công pháp mà chuyển. Thần Tiêu Lôi Phủ Thiên Uy Pháp Quyển. Nay một bộ công pháp, hoàn chỉnh không thiếu sót, nối thẳng tiên đạo, tu luyện được chân khí, cũng là chính thống đạo gia chân khí, cũng có lôi đỉnh chi uy, hoặc có thể luyện hóa xâm nhập trong cơ thể ngoại lai khí tức. Cùng lúc đó, Đại Chu hướng về Bắc, Thục Bát địa giới. Người trung niên kia đứng chắp tay, nhưng nhìn hắn một thân trường sam, nho nhã diện mạo, rất có ôn văn nhĩ nhã thái độ. nơi này chính là Đại Chu biên cảnh. Nho sinh trung niên vầng trán vẩy một cái, nói, năm xưa thuộc quốc biên cảnh sao? Năm đó Đại Chu thống nhất thiên hạ, đẩy lùi Nguyên Mông đế quốc, khiến phương Bắc Nguyên Mông tán loạn, phương Bắc 800 bộ lạc, đủ có một nửa làm phản, phản Nguyên Mông, mà Nguyên Mông hoàng tộc, thảo nguyên bộ lạc, liền này hủy diệt. Lúc đó Đại Chu triều đình vừa mới thống hợp trung thổ, không có khôi phục nguyên khí, cũng không có thừa cơ lên phía Bắc. Đợi đến Đại Chu hưng thịnh lúc, cái kia phương Bắc tán loạn bộ lạc, cũng đã từng người khôi phục, cũng phụng Đại Chu là thượng bang, không dám xâm phạm. Liền, đạo này biên giới tuyến, liền đến hôm nay. Nho sinh trung niên đứng chắp tay, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Song Quế Sơn phương hướng. Cái hướng kia, nghe đồn là U Minh lối vào, địa phủ nơi đi. Trung thổ nơi, quả nhiên bất phàm. Nho sinh trung niên vô vô quần áo, chậm rãi cất bước. Hắn đi về phía nam hành. Đi về phía nam thẳng tới, là Lạc Việt quận. Nơi đây khoảng cách Lạc Việt quận, cách xa nhau còn xa. Nhưng đối với sự tu hành người mà nói, lại xa lữ đồ, cũng không tính dài lâu. Diệt âm cửu. Phá hủy cửu thần điệp. Chu diệt thượng nhân âm thần. Thực sự là một vị cao nhân sao? Trung niên nho sĩ khẽ mỉm cười, dù là ai cũng nhìn không ra hắn sát ý. Có lẽ hắn căn bản cũng không có sát ý. Chỉ có mang theo ôn hòa tâm thái, mới có thể ở trung thổ trên vùng đất này cất bước, mà không bị kiếp nạn. Chỉ có như vậy, quả nhiên gặp gỡ vị kia nghĩ phải tìm cao nhân, mới sẽ không để cho đối phương phát hiện. Hắn bước về trước một bước, triệt để vào trung thổ địa giới. Hắn về liếc mắt một cái, nở nụ cười một tiếng, nói, La trưởng lão, bản tọa thân là tông chủ, tự mình làm ngươi đặt chân trung thổ nơi, tìm kiếm thương thế chi nguyên, bất luận kết quả làm sao, cũng coi như xứng đáng ngươi người trưởng lão này, cũng coi như xứng đáng ngươi ta ở giữa nhiều năm giao tình. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về trước mà đi. Trong mắt của hắn, tràn ngập chờ mong. Chương 57, Vàng Ngọc Sinh Thủy, Tu Hành Nước Quý. Phòng trống bên trong. U lam quang mang, lạnh lẽo khí tức. Tô Đình khoanh chân kết ấn, vầng trán trói chặt, thân thể khi thì rung động, phảng phất lạnh giá không chịu nổi. Chỉ chốc lát sau, hắn đông nhiên mở mắt, hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Công pháp vận chuyển, Chu Thiên đã thành. Trong cơ thể sắc bén hàn khí, dĩ nhiên hết mức luyện hóa. Hắn lần này được lợi, so với lần trước ở trong lao ngục luyện hóa sát khí, càng kinh người. Nay U Lam nước ao, sắc bén hàn khí, càng là tu hành nước quý. Tô Đình đem hộp ngọc bỏ vào trong ngực, chậm rãi đứng dậy. Lúc trước hắn bị U Lam nước ao bắn một thân, vốn tưởng rằng mặc dù bất tử, cũng phải cùng bị axit sủn phỉu dịp ăn mòn quá một dạng, hoàn toàn thay đổi. Nhưng không có nghĩ đến, U Lam nước ao không có ăn mòn da rẻ. Trái lại rót vào trong cơ thể, muốn đóng băng máu thịt của hắn cốt tủy, muốn phá hoại kinh mạch của hắn phủ tạng. Nhưng nguy cơ gần trước, trong cơ thể đạo ra chính thống chân khí, ứng tâm mà động, du tẩu toàn thân, bắt đầu luyện hóa này U Lam nước ao. Thần Tiêu Lôi Phủ Thiên Uy Pháp Quyển, này một bộ công pháp nhắm thẳng vào tiên đạo, lấy này tu thành đạo ra chân khí, có lôi đỉnh chi uy, luyện hóa này U Lam nước ao. Ngược lại cũng không tính mất công sức. Chỉ là để Tô Đình không có nghĩ đến chính là, luyện hóa này U Lam nước ao, có thể tăng thêm chân khí, thậm chí muốn so với luyện hóa cái kia lao ngục bên trong sát khí, càng hữu hiệu dùng. Cũng tức là nói, trước mắt này một ao U Lam nước ao, đối với hắn mà nói, hầu như có thể tính là tu hành thiên tài địa bảo. Này một ao nước quý, đối với ta tu hành, lại có như vậy chỗ tốt. Tô Đình ánh mắt hơi ngưng tụ, sắc mặt thay đổi dần. Hắn ý thức được ao nước này đối với hắn hiệu dụng, trong lòng kích động đến tột đỉnh. Này một ao nước quý, là đối với hắn tu hành, có không gì sánh được có ích chí bảo. Đối với Tô Đình mà nói, thực sự là niềm vui bất ngờ. Mà này một ao U Lam nước ao đầu nguồn, Tô Đình vào giờ phút này, cũng rõ ràng rất nhiều. Hắn rốt cuộc đã là người trong tu hành. Mà đối với tu hành, cũng có đầy đủ nhận thức. Hắn bản liền được lục gáp đạo quân truyền thừa, chỉ có điều hai phe thiên địa rốt cuộc không giống, có chút thưởng thức không lớn áp dụng thôi. Nhưng có một ít quy tắc, chung quy là sẽ không biến. Thì như ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy. Tô Đình đưa tay ấn lại trong lòng hộp ngọc, cảm thụ trong đó thần đao khí tức, thấp giọng thì thầm, kim sinh thủy. Trong ngũ hành, kim có thể sinh thủy. Này nguyên bản chỉ là một cách đại khái phạm vi không rõ ràng miêu tả, cũng không phải là kim thiết chi khí, tất có thể sinh ra dòng nước. Nhưng chân chính đến một thanh này thần đao mức độ, nó chất liệu không phải sắt thường, mà là sắt tiên, thêm vào hộp ngọc đựng, liền vàng ngọc sinh thủy đạo lý, chính là một cái trực tiếp hiện ra tình cảnh, mà lại không phải một cái không rõ ràng lời giải thích. Này một vũng nước ao, chính là bắt nguồn từ ở thần đao. Tô Đình ngẩng đầu nhìn lại, nhìn phía trên miêu tả, ánh mắt rơi ở chính giữa một hàng chữ trên. Kiến tạo trạch viện thời gian, may mắn được một đạo nhân chỉ điểm, thay đổi bố cục, cũng ở đây nơi, đào móc một hố, đem bảo vật để thả ở trong, quanh thân lấy bát quái bảo vệ, được đạo nhân thi pháp, cần là ta Tô gia hậu nhân, lấy giọt máu mở bát phương, mới có thể chiếm được gặp bảo vật. Năm đó Tô gia mời tới đạo nhân, là ở đây bày trận, quật một hố to, đem chí bảo đặt ở trong. Năm đó một tòa hố to, bây giờ đã là một vũng nước ao. Tô Đình tâm có bừng tỉnh, chẳng trách, này một vũng nước ao, không chỉ có băng hàn thấu xương, càng có sắc bén chi khí. Trong này nguyên nhân, chính là mấy trăm năm gian, thần đao đặt ở trong hộp ngọc, vàng ngọc sinh thủy. Mà này vàng ngọc chi nước, tràn ngập ác liệt sắc bén. Đối với người thường mà nói, sẽ ăn mòn trong cơ thể, tạo thành tổn hại. Đối với người tu hành mà nói, một khi vào thể, chân khí chấn động, thân thể bị hao tổn, cũng là tai họa. Chỉ có đạo hạnh đã là đăng đường nhập thất nhân vật, hoặc là dường như Tô Đình như vậy, có lôi đỉnh chân khí, bá đạo cương liệt, mới có thể luyện hóa vàng ngọc chi nước, từ bên trong được lợi. Ta tiêu hao một tia chân khí, nhưng trải qua này lần được lợi. Đạo hạnh không giảm mà lại tăng, khoảng cách một tầng này đỉnh phong, chỉ thiếu một bước chi cách. Một bước chi cách, bằng vào ta vốn là tu hành, liền sẽ không thái quá ở lâu dài. Mà bây giờ có này một vũng vàng ngọc chi nước, đạo hạnh của ta thế tất tiến triển cực nhanh. Thậm chí, nguyên bản phỏng chừng có thể tu thành tầng một đỉnh phong thời gian, có lẽ đem sẽ trở thành ta đạp phá tầng hai thời gian. Tô ra hậu viện. Vành một thanh âm vang lên. Trong phòng nứt ra một cái khe. Tô Đình từ bên trong nhảy ra, hắn vô tràn đầy cho bụi quần áo, đưa tay đặt tại ngực trên hộp ngọc, trong lòng hết sức hài lòng. Lần này có thể nói thu hoạch vô cùng, không chỉ có được có thể luyện thành trạng tiên phi đao vật liệu, càng có thể tăng thêm tu hành nước quý. Chẳng trách Tôn gia to lớn một cái danh môn vọng tộc, phí đi lớn như vậy kình. Cũng phải tranh cướp Tô gia tổ truyền cơ duyên, nguyên lai trong này cơ duyên, từ lâu không phải trần thế tiền tài có thể so với. Ngược lại cũng nhờ có hắn Tôn gia nhiều lần ra tay, theo sát không nghỉ, để ta Tô mộ trong lòng có cảnh giác, bằng không, ta Tô mộ nhân vẫn đúng là sai qua này tổ truyền phong phú cơ duyên. Tô Đình về liếc mắt một cái, có chút lưu luyến. Biểu tỷ còn ở nhà chờ, không thể đi ra quá lâu. Bằng không, nếm trải ngon ngọt hắn, vẫn đúng là nghĩ ở bên trong an tâm tu hành. Điều này cũng không nổi, cửa hàng là của ta, hai ngày nữa chuyển tới, ta ngày đêm đều có thể đi vào đi luyện hóa vàng ngọc chi nước, tăng thêm đạo hạnh. Tô Đình hắc một tiếng, đi ra ngoài phòng, quay người đóng lại. Hắn nhìn về phía hành lang các loại gia cụ, vây vây tay, nói, các ngươi liền mặt khác tìm cái gian phòng thu xếp đi. Bên trong cái kia nhà, chính là Tô mộ nhân tinh thất. Hắn như vậy nói một lần, đồng nhiên không nhịn được ý mừng, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Theo tiếng cười, Tô Đình đứng chắp tay, hướng về cửa tiệm mà đi, đánh mở tiệm môn. Ngoài cửa đứng một người, thẳng tắp như lỏng. Tô Đình sợ hết hồn, nhìn kỹ, nhưng là Thanh Bình. Người ở đây làm gì? Dọa ta một hồi. Tùng Lao xin mời. Ta ở chỗ này, đã đợi ngươi hơn hai canh giờ. Ngươi thật là có kiên trì. Tô Đình co giật một cái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nói, bất quá ta tỉ đợi rất dài thời điểm, ta đến trước tiên về nhà một chuyến. Thanh Bình thần sắc lạnh nhạt, nói, trước ta trước tiên đi nhà ngươi, cho ngươi biểu tỷ đã nói. Tô Đình ngẩn ra, chợt cười nói, ngươi cũng thật là một làm việc ổn thỏa, đúng rồi, lần trước nhờ ngươi mua điểm mực, còn không tạ ngươi, chờ một lúc mời ngươi ăn cơm. Nghe vậy, Thanh Bình nhíu mày lên, lẳng lặng nhìn hắn. Tô Đình sờ sờ mặt, nói, ngươi đó là ánh mắt gì? Thanh Bình trầm ngâm nói, ngươi nảy ra mặt dày, ta vốn tưởng rằng ngươi thừa ta ân tình, cũng sẽ chuyện đương nhiên, không nghĩ tới còn biết mời ta ăn cơm, có chút quá mức bất ngờ. Tô Đình ngượng ngùng cười nói, trước không phải đã quên sao, lần này có cọc việc vui, trong lòng ta vui sướng, hào phóng một ít, mời ngươi ăn cái cơm. Thanh Bình nhìn ý cười của hắn, nhíu mày đến càng chặt. Tô Đình lệch rồi nghiêng đầu, nói, ngươi này lại là ánh mắt gì? Thanh Bình nghiêm túc nói rằng, ngươi cười đến rất vui vẻ. Tô Đình nhớ tới trong lòng hộp ngọc, nhớ tới cái kia một thao nước quý, không nhịn được hỉ từ tâm đến, vẻ mặt tươi cười, nói, là có chút hài lòng sự. Thanh Bình gật gật đầu, lại bổ sung một câu. Cười đến như là tiểu nhân đắc chí. Tô Đình run lên một lát, chợt cả giận nói, ngươi sẽ nói tiếng người sao? Chương 58, Tôn Gia Mưu Đồ. Thần miếu. Tùng Lao đã đang chờ đợi. Ngươi tới được đã muộn chút. Văn bối có một số việc đang bận, cũng đã muộn. Tô Đình thi lễ nói. Đã muộn cũng tốt. Tùng Lao chậm rãi nói, đã muộn, cũng đại biểu ngươi trở ngại càng lớn, đại biểu bên trong đồ vật càng trọng yếu. Đã muộn, cũng đại biểu ngươi thu hoạch có ích, so với Lao Phu tưởng tượng càng cao hơn. Tô Đình nghe vậy, đột nhiên ngẩn ra, chợt liền rõ ràng thâm ý trong đó, cười nói, Tùng Lao thực sự là không chỗ nào không biết. Tùng Lao khoát tay nói, không thể nói là, chỉ là Lạc Việt quận này mảnh đất nhỏ, từ cổ chí kim, các đời người coi miếu, đều có thể biết một, hai, cũng đều có thể ghi chép một, hai. Lao Phu bất quá là nhìn tiền nhân ghi chép, hơi hơi suy đoán một phen mà thôi. Nói xong, Tùng Lao vươn tay ra, nói, ngươi đến tột cùng được chỗ tốt gì? Cho lão phu quá vừa qua mắt, làm sao? Thanh Bình ánh mắt hơi ngưng tụ, không có mở miệng. Tùng Lao thần sắc bình thản, ánh mắt sâu thẳm. Tô Đình nở nụ cười tiếng, nói, tự không gì không thể. Hắn sờ tay vào ngực, móc ra hộp ngọc, hai tay đưa tới. Tùng Lao tiện tay tiếp nhận, lạnh nhạt nói, ngươi cũng tin được lão phu. Tô Đình cười nói, lão nhân gia ngài đạo hạnh cao hơn ta, thật muốn trắng trợn cướp đoạt ta cũng không ngăn được. Huống chi, lão nhân gia ngài liền không phải cướp giật cơ duyên người, bằng không cái kia ngũ hành giáp thì sẽ không ở trên người ta. Dù cho lùi một bước giảng, lão nhân gia ngài đối với ta ân tình sâu nặng, chính là hiếu kính ngài một hồi, có thể làm sao? Tùng lão liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Thanh Bình nói, kẻ định nọt. Tô Đình liếc hắn một cái, luôn cảm thấy cái tên này gần nhất là bị tai họa bám thân, tiếng người đều sẽ không nói. Mà ở chỗ này, Tùng Lão nhìn hộp ngọc này, gật đầu nói, hộp ngọc này liền đã là có giá trị không nhỏ, dùng hộp ngọc đựng bảo vật, đủ thấy bên trong bảo vật biết bao phi phàm. Đương nhiên, cũng có thể nhìn ra, năm đó Tô gia thực tại là nhà phú hộ. Nghe lời này, Tô Đình trong lòng hết sức phức tạp, bởi vì ở tiền tài phương diện này, hắn hiện tại có thể nói là khốn cùng chán nản. Tùng Lao đưa tay mắc lên trên hộp ngọc, lại một lát không có mở ra, chung quy đem hộp ngọc trả lại. Tô Đình ngẩn ra, nói, Tùng Lao không mở ra nhìn. Tùng Lao lắc đầu nói rằng, Lao Phu biết bên trong bảo vật là cái gì, nhưng còn không là Lao Phu có thể tiếp xúc thời điểm. Ngươi may mắn được đao này. Ngày sau tu thành trí bảo, hoặc có thể giúp lão phu một đại ân. Tô Đình kinh ngạc nói, giúp cái gì? Tùng Lao khoát tay háo một cái, nói, thời điểm đến, ngươi cũng đã biết. Tô Đình hơi khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi, liền đem hộp ngọc thu hồi, bỏ vào trong ngực. Đang lúc này, Tùng Lao nói rằng, ngươi đem hôm nay trải qua, cùng lão phu giảng giải một phen, làm sao? Tô Đình gật đầu nói, tự không gì không thể. Nói xong, hắn cân nhắc một chút ngôn ngữ, mới từ từ nói đến. Trải qua chốc lát, hắn mới nói những thứ này. Thanh Bình nghe được rất có ngóng trông, chỉ cảm thấy vô cùng đặc sắc. Tùng Lao tắc có vẻ bình thản, chỉ nói là nói, Thanh Long bàn thủy cục, bát quái trận pháp, đều là xuất thân từ kiến tạo thần miếu vị kia đạo nhân, nghĩ đến ngươi cũng có thể suy đoán một, hai. Tô Đình gật đầu nói, xác thực có mấy phần suy đoán, chỉ là chưa dám kết luận. Tùng Lao nói rằng, ngươi với hắn ngược lại cũng hữu duyên, được ngũ hành giáp, được thần đao, đều cùng hắn có quan hệ. Tô Đình than thở, duyên phận tức nhân quả, vạn bối cũng không thích lắm dây dưa những thứ này. Tuy rằng sự tình đã qua mấy trăm năm lâu dài, nhưng mà Tô Đình rõ ràng, đạo nhân kia có cao thâm pháp lực, không hẳn cũng đã từ thế mà đi. Nếu thật sự là đạo hạnh cao thâm, giống như tiên thần, cái kia đạo nhân này, bây giờ hơn nửa còn sống trên đời. Người tu đạo nhân quả dây dưa, như trần thế gian đạo lý đối nhân xử thế, là nhất khiến người ta khổ não, cũng là nhất khiến người ta cảnh giác. Lại có thêm nhân quả gì, bây giờ rốt cuộc được lợi vẫn là ngươi. Tùng Lao không hề để ý, nói rằng, chỉ có điều, nghe ngươi nói đến, Lao Phu ngược lại rõ ràng một chuyện. Tô Đình kinh ngạc hỏi, chuyện gì? Tùng Lao chậm rãi nói rằng, Tôn gia muốn đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay, dù cho Phương Khánh làm quan thanh liêm, nhưng Tôn gia muốn ở luật pháp bên trong đối phó ngươi, cũng chỉ là hơi khó khăn thôi. Nhưng Tôn gia lại đại phí trắc trở, mời tới một vị người tu hành, dùng để bắt ngươi một cái tầm thường thiếu niên, Lão Phu gần nhất vẫn nghi hoặc, giết gà thế nào dùng đao mổ trâu. Thanh Bình nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tô Đình mím môi, không có nói tiếp. Giết gà thế nào dùng đao mổ trâu, điều này làm cho Tô Mộ Nhân làm sao nói tiếp. Gần nhất thần miếu hai vị này, cũng không lớn hiểu phải nói, không biết là chúng rồi cái gì tà. Tùng Lao phảng phất chưa phát giác, nói tiếp đến. Trước đó vài ngày, Lao Phu tra được người áo đen này, tên là Âm Cửu, xuất thân từ phương Bắc, tu luyện chính là bảng môn cổ đạo. Người này có một loại bản lĩnh, có thể mang người luyện hóa, hoặc thành một hạt đan dược, hoặc thành một giọt tinh huyết, dùng để bổ ích tự thân tinh lực, có thể tăng dày tu vi. Dừng một chút, Tùng Lão nhìn một chút sắc mặt âm trầm Tô Đình, nói rằng, bây giờ nhìn lại, Tôn gia là muốn cho hắn đem ngươi luyện thành một giọt máu, đến mở ra cái kia bát quái trận đồ, dẫn ra hộp ngọc này bên trong trí bảo. Tô Đình sắc mặt khó coi, sát cơ lạnh lẽo, tức giận bên ngoài, cũng có hai phần vui mừng. Từ phòng ngầm dấu vết đến xem, Tôn gia là ở trước đây không lâu, mới đào ra phòng ngầm, mới tìm được U Lam nước ao, bắt quái trận pháp. Nói vậy Tôn gia lúc trước đã bắt được quá dòng máu của hắn, chỉ là không thể mở ra bắt quái trận pháp, cho nên mới mời Âm Cửu đến đây, phải đem hắn luyện thành một giọt máu. Chỉ là khi đó, hắn vừa vặn xuyên Việt tới, có lục gáp truyền thừa, bên trong tòa thần miếu lại có Tùng Lao giúp đỡ, mới miễn gặp nạn mấy. Ngươi số phận cũng xem là tốt. Tùng Lao đánh gây hắn tâm tư, tiếp tục nói, cái kia Âm Cửu nhất thời ý động, nhưng là trước tiên đem ngươi biểu tỷ loại dấu ấn, chuẩn bị dùng để dưỡng cổ, mà ngươi cái này chân chính để hắn đến đây mục tiêu, lại vừa vặn vì ngươi biểu tỷ, vào ta bên trong tòa thần miếu. Hắn ngày ấy đến, không chỉ có chính là ngươi biểu tỷ, càng là vì ngươi, cũng chính là bởi vậy, hắn mới một khẩu nói ra ngươi dòng họ. Tôn gia vì ta Tô gia bảo bối, ngược lại thật sự là lại nhọc lòng. Tô Đình sắc mặt tái nhợt. Đây là tự nhiên. Tùng Lao nói, bởi vì quan hệ này Tôn gia nhiều năm qua khúc mắc. Cái gì khúc mắc? Tôn gia tổ tiên, từng làm tức giận thiên uy, liên lụy hậu thế. Tùng Lao nói rằng, bây giờ Tôn gia, kỳ thực còn truyền có công pháp, có thể đời sau lại không từng có nhân tu hành đến thành, thậm chí đã bị coi là giả tạo bịa đặt pháp môn, nhưng bây giờ Tôn gia gia chủ, từng ở bên ngoài tiếp xúc qua rất nhiều người tu đạo, liền biết trong đó đồn đại hư thực, công pháp thật giả. Nói tới chỗ này, Tùng Lao trong lòng cũng khó tránh khỏi hơi xúc động, nói, mà hắn bây giờ tuổi tác đã cao, không chịu cam lòng sinh lão bệnh tử, liền hao tổn tâm cơ, vì có thể tu hành, chung quanh tìm kiếm, cuối cùng ở Khảm Lăng Trấn nghe được một đạo bí ẩn, nói Tô gia có một chí bảo, thất truyền nhiều năm. Tô Đình biết, Tôn gia tìm bảo vật, chính là trong lòng trong hộp ngọc thần đao. Nhưng thần đao đối với Tôn gia, có tác dụng gì? Bảo vật này có thể chạm tất cả, có lẽ có thể chém tới hắn trong huyết mạch thiên uy dư hoạn, để hắn bỏ đi thiên uy gông xiềng, biến thành một cái không bị nguyền rủa phàm nhân, có thể tu hành Tôn gia công pháp. Tùng Lao dừng một chút, nói, đương nhiên, này vẹn vẹn là hắn suy đoán. Chương 59, Khảm Lăng Tô gia. Vẹn vẹn là một cái suy đoán. Vì cái này suy đoán, vì mưu đoạt Tô gia vẫn còn không thể kết luận có tồn tại hay không cơ duyên, Tôn gia liền tiêu hao vô số tinh lực. Trước tiên đoạt Tô gia cửa hàng, mệt đến Tô gia phụ mẫu song vong, Tô thị tỷ đệ khốn cùng chán nản, sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ còn mời đến người tu hành, muốn lấy hắn Tô Đình thân thể, đi luyện thành một giọt máu. Quả thật là lòng dạ độc các ga. Tô Đình cảm khái nói, còn thật không hổ là ở bên ngoài sông qua sóng gió nhân vật. Tùng Lao gật đầu nói, đây là tự nhiên, hắn Tôn gia gia chủ danh tiếng, ở bên ngoài nhưng là vang dội cực kỳ. Lần này ngươi có thế để cho hắn thất bại quan tòa, nếu là chuyển tới kinh thành, ngươi cũng coi như thanh danh hiển hách. Hắn còn có cái này phân lượng. Tô Đình nhíu mày. Có. Tùng Lao nói, bằng không, ngươi Tô gia thất truyền mấy trăm năm chí bảo, đoạn tuyệt mấy trăm năm tin tức, hắn làm sao có thể nghe được đến? Vậy hắn lại là làm sao nghe được đến? Tô Đình cau mày nói. Khảm Lăng Trấn, Tô gia. Tùng Lao nói. Khảm Lăng Trấn. Tô Đình không khỏi nghĩ nổi lên cái kia văn tự trên ghi chép. Lão phu mệnh Phương Khánh điều tra, người Tô gia tổ tiên, là từ Khảm Lăng Trấn đến, sau đó khai chi tán diệp, chỉ là, chẳng biết vì sao, gần mấy đời đến, Tô thị tộc nhân lục tục đều rời đi Lạc Việt quận, chỉ có ngươi một nhà này, mới ở lại chỗ này. Chẳng trách mấy trăm năm truyền thừa xuống, Lạc Việt quận chỉ có nhà ta là Tô thị hậu nhân. Tô Đình trầm ngâm, như vậy niệm một câu, chợt lại nói, chỉ có điều, ta Tô gia tổ tiên, vẫn đúng là không phải Khảm Lăng Trấn đến, mà vốn là Lạc Việt quận nhân sĩ, chỉ là ở Khảm Lăng Trấn cưới vợ sinh con, định cư xuống, sau đó có một mạch chi nhánh tới đây, mới có bây giờ Lạc Việt quận Tô gia. Nguyên lai còn có như thế một đoạn bí ẩn. Tùng Lao hơi có cảm thán. Năm tháng cửu viễn, cũng chính là chỗ đó một bên văn tự ghi chép, văn bối mới biết việc này. Tô Đình nói như vậy, lại không khỏi hỏi, chỉ có điều, Khảm Lăng Trấn Tô gia cùng văn bối bên này, cách xa nhau không biết bao nhiêu đời người, bên kia sao lại biết chí bảo một chuyện. Tô Đình trong lòng thật có nghi hoặc. Lạc Việt quận Tô gia các đời truyền thừa xuống, này chí bảo một chuyện đều từ từ tiêu diệt. Khảm Lăng Trấn Tô gia sao lại biết? Nếu thật sự là biết được, dùng cái gì không có Khảm Lăng Trấn người tới đây tìm kiếm chí bảo duyên pháp? Tổng không đến nỗi Khảm Lăng Trấn bên kia, công bằng chính nghĩa, tùy ý chí bảo ở Lạc Việt quận Tô thị bên này, mà không động lòng tham chứ. Khảm Lăng Trấn Tô gia cũng không biết việc này. Tùng Lao trầm ngâm nói, nhưng Tô gia có một cái đồn đại, nói là thời cổ có tám mặt ngọc bài, tập hợp đủ sau, có thể có đại tạo hóa. Sau đó thất lạc sáu mặt, nhưng có thể kết luận, ngay ở trong tộc, chỉ cần có thể thu hồi ngọc bài, nhất định phải trọng thưởng. Cái này đồn đại, trải qua rất nhiều năm, bây giờ Khảm Lăng Trấn Tô gia cũng hầu như không có ai lưu ý đoạn này tổ tông truyền xuống lời nói. Tô Đình nắm chặt rồi trong tay hộp ngọc. Hộp ngọc chính là sáu mặt ngọc bài, kinh thợ thủ công chi thủ mà thành. Bên kia không có liên quan với thần đao đồn đại. Chỉ có liên quan với sáu mặt ngọc bài lời giải thích, hơn nữa, Khảm Lăng Trấn bên kia, nói vậy cũng đã quên các ngươi bên này chi nhánh. Tùng Lao trầm ngâm nói rằng, cái kia Tô lão gia chủ, cũng cùng Lao phu quen biết, hắn ngược lại đối với ngọc bài vô cùng có hứng thú, nhưng tổng cho rằng thất lạc ngọc bài ngay ở trong tộc, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, cái gọi là trong tộc, càng là Lạc Việt quận Tô thị tộc nhân. Tô Đình nghe vậy. Ngược lại như mày, nói, liền Khảm Lăng Trấn bên kia Tô gia cũng không biết nội tình, như vậy hắn Tôn gia làm sao biết được ta Lạc Việt quận bên này, liền nhất định ẩn giấu chí bảo. Cái này liền không tốt biết được. Tùng Lao trầm ngâm dưới, nói, bất quá, Lạc Việt quận Tôn gia, cùng Khảm Lăng trấn bên kia Tô gia, có không ít lui tới, hai nhà trước đó từng có nhiều lần kết thân, cưới quá người của Tô gia, cũng có gả vào người của Tô gia, sau đó cũng có trên phương diện làm ăn vắng lai, quan hệ vô cùng mật thiết, chỉ ở những năm trước đây, mới từ từ phai nhạt. Nói xong, Tùng Lão bình tĩnh nói, hai nhà này quan hệ như vậy mật thiết, Tôn gia có thể biết được Tô gia bí ẩn, cũng không thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Tô Đình trầm ngâm nói, nhưng Tôn gia biết đến bí ẩn, lại liền Tô gia bản thân cũng không biết, vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Tùng Lão khẽ mỉm cười, nói, hay là Tôn gia người, càng nhạy cảm, càng có thể phát hiện nhỏ bé chỗ, phát hiện Tô gia bản thân đều quên đồ vật. Tô Đình cười lạnh nói, vậy cũng nếu là có tâm chú ý, mới có thể chú ý tới Tô thị chính mình đều quên đi vấn đề. Đây là tự nhiên. Tùng Lão gật đầu nói, Tôn gia thân cận Tô gia, quá nửa là có tâm, mặt sau hai nhà quan hệ phai nhạt, nghĩ đến là Tô gia lão gia chủ, phát giấc ra. Nói tới chỗ này, Tùng Lão hơi xua tay, nói, chỉ có điều, thế gian vô cùng sự, chỉ có đạo tổ có thể biết rõ, mà ngươi ta chỉ có thể nhìn thấy trước mắt sự, mà không thể biết rõ tất cả sự. Tô Đình tâm có lĩnh ngộ, không người thi lễ nói, vạn bối thụ giáo, thế gian vô cùng sự, như muốn toàn bộ khai quật ra, thấy rõ rõ ràng, không biết muốn phí bao nhiêu tâm lực. Chúng ta bên trong người, lòng đang tu hành, chỉ cần nhìn thấy chính mình cần thiết, cũng chính là. Tùng Lao gật gật đầu, nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Thanh Bình đứng ở bên cạnh, hơi có mờ mịt, nhưng trong lòng cũng rốt cục chịu phục. Tô Đình thực tại so với mình thông tuệ, thiên tư càng cao hơn, một điểm liền thấu. Đang lúc này, Tùng Lao nhìn lại, hơi khẽ gật đầu. Thanh Bình đáp một tiếng là, tiến vào nội thất, sau một chốc, nâng một cái hộp gỗ đi ra. Tô Đình nhìn trước mặt hộp gỗ, có chút kinh ngạc. Tùng Lão bình tĩnh nói, bên trong có ba cây nhân sâm, niên đại đã qua trăm năm, cũng coi như quý báu dược liệu, có thể an thần hồn, ích thể phách, tăng tinh khí, bổ ngũ tạng, ở tu hành có lớn lao có ích. Tô Đình đưa tay sờ sờ hộp gỗ, ngượng ngùng nói, này sao được. Tùng Lão ngẩng đầu nhìn Thanh Bình một mắt, nói, hắn nếu thật không tiện, Lao Phu cũng không tốt làm người khác khó chịu, thu hồi đi thôi. Tô Đình hơi biến sắc mặt, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem hộp gỗ thu hồi, nhét vào trong lồng ngực, nói, trưởng giả tứ, không dám tử. Dù là Thanh Bình nghĩ như vậy đến tính tình lãnh đạm, cũng không khỏi trên mặt nổi lên ý cười, lắc lắc đầu. Tùng Lão bình thản nói, trăm năm phần nhân sâm, thả trên thế gian cũng coi như quý báu dược liệu. Dù cho đặt ở đan đạo người trong tay, cũng là có tư cách làm thuốc vật liệu. Lão Phu không hiểu được mở lô luyện đan, ngươi cũng chỉ có thể như thế dùng, tuy rằng không bằng luyện chế thành đan, nhưng cũng có ích rất nhiều. Tô Đình cười hì hì, nói, vật này danh tiếng không nhỏ, đứng hàng thượng phẩm dược liệu, vạn bối trong nhà mở chính là tiệm thuốc, thường nghe nói đại danh, hôm nay có may mắn được tứ, tất nhiên cực kỳ tu hành. Không phụ tiền bối trọng thưởng. Điều này cũng không phải lão phu ban tặng ngươi, ngươi cũng không cần nhiều sao cảm động. Nay không phải Tùng Lão ban tặng, cái kia lại là đến từ đâu? Là Chu Diệt Phương Bắc Bàng Môn Tà Đạo tưởng thưởng. Tưởng thưởng? Từ đâu tới tưởng thưởng? Kinh thành. Thi Thiên Giám. Chương 60, sự vẫn chưa xong. Bây giờ Đại Chu triều đình Thi Thiên Giám tựa như cùng ngàn năm trước Khâm Thiên Giám. Bên trong đa số người trong đạo môn, nhiều là xem sao trời, biết địa thế, đoán vận nước, cũng có thể định phong thủy, có thể luyện đan dược, bản lĩnh phức tạp. Ti Thiên Giám vì triều đình hiệu lực, vì hoàng đế luyện đan, nhưng cũng có mấy phần thống hợp thế gian người tu đạo, tránh khỏi có đạo nhân làm hại chức trách. Lần trước hắn ở nhà giam bên trong thi pháp, kỳ thực đặt ở Ti Thiên Giám. Chính là không cho phép, chỉ là sự xuất phát từ tự vệ, thêm vào Lạc Việt quận địa phương quá nhỏ, lúc này mới không đạt Ti Thiên Giám thôi. Mà ở những ngày qua, Tô Đình lật xem sổ sách, đối với kinh thành Ti Thiên Giám, cũng có mấy phần nghe thấy. Tô Đình trong lòng, hơi có suy đoán, Ti Thiên Giám sau lưng, cũng không đúng là hoàng thất, mà là đạo môn tổ đình. Bằng không, thế tục hoàng triều, làm sao điều động người trong tu đạo? Rốt cuộc bây giờ thế đạo, đã không phải 800 năm trước, khi vận hỗn loạn thời điểm. Bây giờ thế tục hoàng triều, không chắc có thể hiệu lệnh những kia có thể chuyển núi lấp biển người tu đạo vật. Ti Thiên Giám. Tô Đình hoảng hốt chốc lát, chợt hỏi, Chu Diệt ngoại lai người tu đạo, chính là Âm Cửu chứ? Những chuyện này, Ti Thiên Giám thì lại làm sao biết được? Tự nhiên là Lão Phu báo lên. Tùng Lão lạnh nhạt nói, phải biết, Lão Phu tỏa thần miếu này, cũng là ở trong kinh thành rơi xuống danh sách. Tô Đình nở nụ cười một tiếng, nói, thì ra là như vậy. Tùng Lão nói rằng, Âm Cửu là phương Bắc bàng môn tà đạo, vào ta trung thổ gây hấn, miệt thị lôi thần uy nghiêm, đã phạm vào trung thổ quy củ. Ở Âm Cửu chết rồi, Lão Phu liền đem Chu Diệt Âm Cửu một chuyện. Báo biết ở kinh thành, mà bên kia Ti Thiên Giám đạo nhân hoạch cha sau, ban xuống rồi 5 cây nhân sâm, hơi làm cổ vũ. Lão Phu để lại 2 cây, nể tình Âm Cửu là ngươi dùng ngũ hành giáp đánh giết tình huống, liền đem còn lại 3 cây giao cùng ngươi. Tùng Lão nói tới chỗ này, chỉ cái kia cái hộp gỗ. Tô Đình nghe vậy, không khỏi cười nói. Thứ này lại có thể là ta Tô Mỗ Nhân bằng bản lĩnh kiếm lời cuộc làm ăn đầu tiên. Tùng Lao thấy hắn đầy mặt đắc ý, lắc lắc đầu, khoát tay nói, sự tình cũng hỏi qua, dược liệu cũng cho ngươi, cút về đi. Lao Phu nhìn ngươi, thường đau đầu hơn. Tô Đình sờ sờ mặt, đứng dậy đến, nói rằng, lý giải, rốt cuộc ngài lại không tốt nam sắc, gặp ta như vậy tuân soái, khó tránh khỏi khó chịu. Tùng Lão sắc mặt đen một cái. Thanh Bình liếc hắn một cái, tràn đầy bất đắc dĩ. Cút đi. Tùng Lão khoát tay nói, bất quá, Lão Phu lại căn dặn ngươi một câu, tôn gia đối với trôi này thần đao, nhưng là tha thiết ước mơ, đặc biệt là tôn gia gia chủ, tuổi tác đã cao, một lòng muốn tu hành, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Ngươi được thần đao, tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài, hắn nhất định phải mạnh mẽ lấy. Tô Đình thu rồi vui cười thần sắc, trịnh trọng gật đầu nói, vạn bối rõ ràng, ở có thể chân chính thi pháp trước, thần đao nhất thời chắc chắn sẽ không có những người khác biết được. Tùng Lao nói rằng, dù cho như vậy, cũng không thể khinh thường. Tôn gia không biết ngươi được thần đao, nhưng ngươi dù sao cũng là thu hồi cửa hàng, lão quỷ kia nhất định còn muốn đoạt ngươi cửa hàng, cũng vẫn như cũ muốn cầm ngươi luyện máu, đi mở ra bắt quái trận đồ. Nói xong, Tùng Lao trầm giọng nói, ngươi tự lo lấy. Tô Đình sắc mặt nghiêm nghị, nói, vãn bối tự sẽ chú ý thêm. Dừng một chút, hắn vô vô trước ngực, cười nói, ngũ hành giáp ở thân, lại là không ăn thua, cũng tự vệ có thừa. Tùng Lao dặn dò, lời tuy như vậy, không thể bất cẩn, càng không thể khinh thị tôn gia. Tô Đình nói rằng, vãn bối rõ ràng, nên coi trọng. Vạn bối xưa nay sẽ không khinh thị. Chỉ có điều, cũng sẽ không tự ti, đống dưng sinh khiếp. Tùng Lão đáp một tiếng. Tô Đình từ biệt Tùng Lão, rời đi thần miếu. Hắn về liếc mắt một cái, bưng trước ngực, vầng trán hơi nhíu. Đến lúc này, hắn rửa dẫm, đã không phải ngũ hành giáp, mà là thiên tư của hắn. Có cái kia trong phòng tối vàng ngọc chi nước, lấy thiên phú của hắn, tu thành tầng hai. Ngay trong tầm tay, ngũ hành giáp chỉ là tạm thời hộ thân tác dụng, mà đến tầng 2, có thể triển khai pháp môn, như vậy lục giáp đạo quân trong truyền thừa các loại diệu thuật, liền có đất dụng võ. Dù cho tôn gia thế lớn, rốt cuộc cũng là phàm trần chi tộc. Tôn gia sẽ không giảng hòa. Tô Đình thầm nghĩ, ta càng sẽ không giảng hòa. Tôn gia, sự tình đã là như thế. Cái kia hạ nhân thấp giọng nói, Tô Đình từ trong cửa hàng đi ra, khó nén nụ cười, cùng thần miếu Tùng Lao đệ tử, đồng thời đi tới thần miếu. Tôn gia gia chủ sắc mặt nghiêm nghị, hơi nhắm mắt. Đại quản sự phất tay ra hiệu lần này người thối lui, mới nhìn về phía sắc mặt nghiêm nghị gia chủ, châm trước chốc lát, mới nói, gia chủ không cần lo lắng. Tô Đình sắc mặt vui mừng, đơn giản là phát hiện chúng ta lưu lại gia cụ, chính là quý trọng mặt hàng, là một người nghèo khó thiếu niên, khó tránh khỏi vui vô cùng. Tôn gia gia chủ mở hai mắt ra, trong ánh mắt, có chút màu lạnh. Đại quản sự trong lòng dùng mình, vội hỏi, cứ việc hắn là Tô gia hậu nhân, nhưng Tô gia các đời tới nay, đều không người có thể thu được này duyên pháp. Mà chúng ta Tôn gia, tiêu tốn không biết bao nhiêu công phu, cũng không thể lấy được trí bảo, hắn một cái không có kiến thức thiếu niên, làm sao có khả năng lấy được bảo bối. Lùi 100 bước giảng, hắn có thể nhìn thấu cái kia trong phòng bố trí, trải qua ám đạo, đi hướng về cái kia phòng ngầm, cũng tuyệt đối không thể mở ra cái kia bắt quái trận thế. Lúc trước chúng ta cũng là từ thế hắn xem bệnh y dược sư trên tay, mua được hắn máu tươi, vô pháp mở ra trận cục. Sau đó tế cứu nguyên do, mới mời tới cổ đạo cao nhân, muốn đem hắn luyện thành một giọt máu. Đại quản sự nói như vậy, vừa là nghĩ muốn thuyết phục gia chủ, cũng tựa hồ nghĩ muốn thuyết phục chính mình. Tôn gia gia chủ nghe vậy, thần sắc hơi chậm, khẽ gật đầu, nói, như vậy cũng là, hắn nếu có thể đi ra, liền cũng không phải đem chính hắn luyện thành một giọt máu. Chí ít cái kia bắt quái trận thế. Hắn một dòng máu mỏng manh Tô gia hậu nhân, là không mở ra. Nói xong, Tôn gia gia chủ thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng là gần đây lão phu giấc ngủ không tốt, dẫn đến tâm thần không yên, mới nghi thần nghi quỷ, quá mức mẫn cảm, quá mức cẩn thận. Đại quản sự không dám phụ họa, đành phải nói rằng, gia chủ luôn luôn cẩn thận, như vậy tâm tính, tự nhiên là tốt, chí ít sẽ không lỗ. Tôn gia gia chủ vô vô trường bào màu tím, vuốt vuốt tóc mai, chợt nói rằng, bất quá, lui nữa 100 bước giảng, hắn Tô Đình nếu là được trí bảo, ta Tôn gia cũng vẫn mất đi rất nhiều công phu, có thể trực tiếp từ trên tay hắn đoạt đến trí bảo. Đại quản sự cười nói, gia chủ nói rất có lý, nói như vậy đến, tiểu nhân ngược lại hy vọng hắn quả nhiên thu được cái kia trí bảo. Tôn gia gia chủ khoát tay nói, lời là như vậy, nhưng ngươi lúc trước cũng nói rồi, chính là lùi cái 100 bức giảng, hắn đều không có hy vọng lấy ra trí bảo, thực sự là đáng tiếc. Chỉ có điều, hắn không thể lấy ra trí bảo, liền để chúng ta tới lấy thôi. Đại quản sự nghe vậy, chần chờ nói, thế nhưng cửa hàng rốt cuộc đã ở trên người hắn. Tôn gia gia chủ nói rằng, gian kia cửa hàng, mặt khác lại tìm phương pháp, đoạt hắn một lần. Dừng một chút, Tôn gia gia chủ tựa hồ nhớ tới cái gì, cười nói, mặc dù đoạt không đến, cũng không khẩn yếu, đến thời điểm Tô Đình một chết, cửa hàng chính là vô chủ, chúng ta tiếp nhận lại đây, cũng không bao nhiêu trở ngại. Đại quản sự vui vẻ nói, gia chủ nói tới chính là, bất luận làm sao, này Tô Đình cũng là muốn luyện thành một giọt máu, đến mở ra cái kia bắt quái trận cục. Tô Đình một chết, chúng ta lấy được cửa hàng. Tự nhiên cũng là đơn giản chút, lùi một bước giảng, dù cho không lấy cửa hàng, chỉ cần trong bóng tối đi trên một chuyến, dùng Tô Đình máu, lấy ra trí bảo, sau lần đó cái kia cửa hàng thuộc về, cũng là không quá quan trọng. Tôn gia gia chủ khẽ gật đầu, nói, âm cửu lần này chết rồi, lao phu gần chút thời gian, phí không ít tinh lực, liên lạc với hắn trưởng bối, đang ở đuổi tới. Chỉ đợi cao nhân kia vừa đến. Dùng pháp thuật chú chết Tô Đình, luyện thành một giọt tinh huyết, tất cả liền đều xong rồi. Nói xong, Tôn gia gia chủ cười nhạt tiếng, nói, cho tới cái kia Phương Khánh Viên khuê hàng ngũ, dù cho cầm lấy triều đình quyền bính, cũng bất quá phàm trần tục nhân, đến khi đó, ta Tôn gia có thể tu hành, bọn họ cũng là không đáng nhắc đến. Đại quản sự không người quỳ gối, nói, gia chủ ngày sau định có thể đắc đạo thành tiên. Tôn gia gia chủ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi theo lão phu nhiều năm, như lão phu bước lên đạo này, cũng bạc đãi không được ngươi. Chờ ngày sau lão phu chân chính tu hành thành công, lại đến truyền pháp ở dòng chính tộc nhân, đến lúc đó, cũng có ngươi một phần cơ duyên. Đại quản sự vui mừng vạn phần, cung kính quỳ gối, cảm kích vạn phần. Chương 61, Dưỡng Đao. Tô gia cửa hàng. Hậu viện trong phòng. Giờ khắc này chính trực sáng sớm, đêm lộ chưa tán, ánh nắng ban mai mới nổi lên, hào quang sáng lạ. Tô Đình ngồi ở trong phòng, mặt hướng phương đông trước cửa sổ, hô hấp thổ nạp. Mà ở trước mặt của hắn, bày ra một thanh đen kịt đao sát, rộng bằng hai đốt ngón tay, dài bảy tấc, khí tức lạnh lẽo. Tô Đình hít sâu một cái, phảng phất rút lấy ánh bình minh một tia ánh nắng ban mai, chuyển vào trong cơ thể, đi qua chân khí luyện hóa, vào đan điền, qua bách mạch, lại tiếp tục phun ra. Này một tia khí tức, chất chứa hắn chân khí, từ từ phun ra, rơi vào đao sắt bên trên. Khí tức nhận đao sắt một ngăn trở, không thể xuyên thủng, lại tiếp tục chuyển ngoặt, từ Tô Đình khẩu trong mũi, nhận vào trong cơ thể. Nhanh hơn. Tô Đình mở hai mắt ra, lộ ra nét mừng. Này một loại phương pháp hô hấp thổ nạp, kỳ thực là ôn dưỡng phi kiếm pháp môn. Hắn rốt cuộc không có tu thành pháp lực, không thể trực tiếp luyện hóa thần đao, liền đành phải mượn ôn dưỡng phi kiếm pháp môn, dùng hô hấp thổ nạp, cùng này thần đao dựng lên một tia liên hệ. Hắn đã tu thành chân khí, mà này một tia chân khí, rơi vào thần đao bên trên, lại tiếp tục thu hồi. Như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, nhiều lần sau, thần đao nhận được chân khí, mà chân khí lại là bắt nguồn từ ở hắn, lâu dần, cũng là cùng hắn có tương thông chỗ. Có người nói chân chính kiếm đạo tông môn, chính là từ tu hành ban đầu, còn chưa tu thành chân khí, liền bắt đầu hô hấp thổ nạp, từ bình thường nhất hô hấp bắt đầu, cùng phi kiếm thành lập liên hệ, lâu dần, chờ tu thành chân khí thời gian. Phi kiếm kia hầu như dường như chân khí bình thường, dễ sai khiến. Tô Đình thầm nói, bất quá ta chung quy là trước tiên tu thành chân khí, cùng người khác không giống, hơn nữa ta thần đao, cũng chung quy không phải bản mệnh phi kiếm. Hai tay hắn nâng lên thần đao, đã không hề bị thần đao hơi thở lạnh như băng ảnh hưởng. Đây chính là một cái rất lớn tiến bộ. Tô Đình đem thần đao để vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc chính là xanh ngọc chỗ thành, bóng ánh long lanh, mà trong hộp ngọc, thình lình có nửa hộp dòng nước, có u lam vẻ, lạnh lẽo mà sắc bén, chính là vàng ngọc trí nước. Thần đao chìm vào trong nước, chỉ thấy ở thần đao hai bên, lại còn có hai cây nhân sâm, ở u lam trong nước chìm nổi bất định. Mà biện pháp như thế, chính là một loại khác ôn dưỡng pháp môn. Nhân thân ngũ hành, bên trong dấu càn khôn, mà bản mệnh phi kiếm. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tu hành bản mệnh phi kiếm, dường như tu hành bản thân, thường thường là cần chất chứa kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh dược, đồng loạt tăng thêm, dùng để bổ ích phi kiếm, ngược lại tăng thêm tự thân. Nhưng phương pháp như vậy, lại nếu có thể ngũ hành cân đối, không thể có chỗ thiên hướng. Một khi ngũ hành mất cân đối, phi kiếm ngược lại cũng thôi, nhưng mà luyện kiếm người ở hô hấp phi kiếm khí tức lúc. Tất nhiên thụ hại. Chờ đến lúc đó, mà bay kiếm liền cũng phải tùy theo bị hao tổn. Tô Đình như vậy ghi nhớ, thầm nghĩ nổi lên liên quan với phương diện này ghi chép. Nhân thân muốn có ngũ hành, mà ngũ hành cân đối, mới có thể khỏe mạnh trường thọ. Nhưng nếu ngũ hành mất cân đối, liền muốn có bệnh chứng. Tỷ như hỏa thịnh, tắc thương gan, thương tâm, dễ tức giận, táo bạo, nội nhiệt, hại rất lớn. Sở dĩ ôn dưỡng phi kiếm người, đối với này đều vô cùng coi trọng, không thể dẫn đến phi kiếm ngũ hành mất cân đối, đến lúc đó khí tức lưu chuyển, từ phi kiếm thu hồi trong cơ thể, khó tránh khỏi thương tới bản thân. Nhưng Tô Đình tắc lại không giống, hắn ôn dưỡng thần đao, không phải cùng bản thân tính mạng liên kết bản mệnh phi kiếm, mà là muốn dùng đến luyện chế trảm tiên phi đao vật liệu. Sở dĩ, hắn chỉ dùng nhân sâm một loại. Đến dưỡng thần đao. Nhân sâm lại danh địa tinh, nó tính thuộc thổ. Trong ngũ hành, thổ sinh kim. Loại này dược liệu, có thể làm cho thần đao thu được mấy phần có ích. Ở ta không thể trực tiếp luyện hóa thần đao trước, liền trước tiên ôn dưỡng một phen. Tô Đình đem hộp ngọc khép lại, trịnh trọng phong lên, phun ra ngụm khí. Kỳ thực này thần đao chất liệu cực kỳ bất phàm, chính là sắt tiên biến thành. Đến vàng ngọc sinh thủy hoàn cảnh. Sở dĩ này địa tinh ôn dưỡng, kỳ thực đối với thần đao, tác dụng có hạn, nhưng đối với Tô Đình mà nói, lại có lợi cho ở tẩm bổ trong quá trình, để hắn chân khí, tùy theo rót vào trong đó, cùng thần đao dựng lên liên hệ. Ngoài ra, có thể thêm một phần ôn dưỡng, dù cho như muối bỏ biển, cũng hầu như là tốt đẹp. Lùi một bước giảng, nếu thật sự là trí bảo có linh, cũng là làm lấy lòng. Hắn đứng dậy, tản đi vẻ ngưng trọng, mở cửa phòng, đi vào trong viện. Bây giờ nơi này chính là chỗ ở của hắn. Trên thực tế, hai ngày này ở giữa, Tô Đình kỳ thực khá là bận rộn. Hắn đầu tiên là dọn nhà, lại là bận rộn chút cửa hàng sự tình. Nói tới dọn nhà, hai người gia sản không nhiều, ngược lại việc nhỏ, chân chính so sánh đau đầu, vẫn là Tô ra cửa hàng quét dọn. Vì này, Tô Đình mời tới lần trước cho mình báo tin, lại ở trên công đường giúp mình nói chuyện bé trai, thực hiện 3 xuyến kẹo hồ lô, lại đồng ý 5 xuyến kẹo hồ lô, để thằng bé này tìm rất nhiều đồng bọn, mới cuối cùng cũng coi như thu thập sạch sẽ. Và ở Tô ra cửa hàng sau, đón lấy bắt tay chuẩn bị, chính là cửa hàng doanh nghiệp. Nguyên bản đây là Tô ra dược đường, nhưng Tô Đình đối với dược lý, vẫn là kiến thức nửa vời, chỉ có thể coi như thôi. Ở trong lòng hắn, liền cửa hàng khai trương sau, phải làm những gì, đều không có quyết định tốt. Nhưng cửa hàng chung quy muốn mở, ngày sau hơn nửa dựa vào cửa hàng nghề nghiệp, đến nuôi gia đình sống tạm, cho nên dưới mắt hắn liền xử lý chút lúc đầu việc vặt vãnh. Đương nhiên, sự có chủ thứ, hắn lấy tu hành làm chủ, ở trên phương diện này, nhưng là nửa điểm cũng không có lười biếng. Chờ Tô Mô Nhân cân nhắc được rồi, khoảng cách khai trương tháng ngày, cũng sẽ không xa. Tô Đình như vậy nghĩ, bước chân bằng thẳng, ở trong viện đi qua. Đi tới phía sau, chỉ thấy biểu tỷ liền ở trên hành lang, tay cầm cái chổi, đang ở quét dọn cho bụi. Trong mấy ngày nay, chính là liền biểu tỷ cũng biến thành cực kỳ bận rộn, cứ việc thân thể nàng vẫn là suy yếu, nhưng cũng không đành lòng Tô Đình một mình bận việc, luôn luôn không muốn rảnh rỗi, tùy ý Tô Đình khuyên như thế nào nói, cũng vô dụng. Nhìn trước mắt thân ảnh, Tô Đình không khỏi trầm mặc một chút. Tô Duyệt Tần một thân mộc mạc xiêm y rìa, không có đồ trang sức, chỉ có mộc châm, kéo lên đen kịt như thác nước tóc dài, lộ ra chân bóng như ngọc cổ, có vẻ thanh tịnh giả dạn. Nàng vừa vặn quét dọn xong xuôi, lại đem cái chổi để ở một bên. Nàng cử chỉ nhu hòa, có một loại làm người vui tai vui mắt mùi vị. Chỉ là sắc mặt hơi chút trắng xám, không khỏi khiến người ta có chút đau lòng. Thì, ta nghỉ ngơi một lúc, ngày hôm nay không dùng gọi ta ăn cơm. Nhìn chốc lát, Tô Đình mới buông tiếng thở dài, nói. Như vậy sao được? Tô Duyệt Tần nhìn lại, trong con ngươi hơi có kinh ngạc, lại ôn nhu nói, ngày hôm nay tỷ còn chuẩn bị lại cho ngươi đôn một chung nhân sâm bổ câu canh. Nhân sâm tự nhiên chính là Tùng Lao đưa 3 cây nhân sâm một trong, 2 cây bị Tô Đình dùng ở thần đao phía trên. Một gốc tắc cắt thành mảnh, dùng để đôn canh bổ dưỡng. Đặc biệt là biểu tỷ, cổ độc sau, đến nay không có khôi phục, cũng phải bồi bổ thân thể. Chỉ có điều nhân sâm này niên đại quá cao, hắn sợ biểu tỷ quá bổ không tiêu nổi, lúc này mới cắt thành mảnh sâm, phân nhiều lần sử dụng. Ngươi uống đi, vừa vặn bồi bổ thân thể. Tô Đình nói rằng, ta bệnh sớm được rồi, thân thể cũng là tốt rồi, ngược lại ngươi thân hư thể yếu, đến hiện tại đều không khôi phục, phải chú ý dưỡng thân. Nói xong, không đợi biểu tỷ nói chuyện, Tô Đình liền lại nói, ngày hôm nay có chút khổ đốn, ta trước tiên ngủ một chút, không dùng gọi ta. Chương 62, tầng 2, Lôi Quang. Tô Đình nói rồi nhiều lần, mới miễn cưỡng thuyết phục biểu tỷ, sau đó quay người trở về phòng. Hắn khép cửa phòng lại, nhấc lên một cái cây gậy trúc, đi tới đông nam góc. Nhắm mắt chốc lát, mới gặp Tô Đình dương đôi mắt, quay lại thân hình, cây gậy trúc điểm đi. Can khôn. Sấm gió. Thủy hỏa. Sơn trạch. Như lần trước bình thường, cây gậy trúc cấp tốc điểm quá, điểm ở trong phòng vị trí. Quay một tiếng. Trong phòng nứt ra một cái khe. Tô Đình ánh mắt ngưng lại, thả người nhảy vào ở trong. Sau đó lại là ầm ầm một thanh âm vang lên. Khe hở lập tức hợp lại. Tô Đình lại vào ám đạo bên trong. Nhưng trước mắt hắc ám đường nối, đối với hắn mà nói, không khác nào đường bằng phẳng đại đạo, quang minh vô lượng. Đến. Nhìn về phía trước U Lam ánh sáng lộng lẫy, Tô Đình ánh mắt hơi ngưng tụ. Yên tĩnh phòng trống ở trong. U Lam nước ao, ánh sáng lộng lẫy mịt mờ. Đứt đoạn trụ đá, vẫn còn sót lại ở đây. Tô Đình đi tới bên cạnh, ngồi khoanh chân, nhìn này U Lam nước ao, hơi nhắm mắt. Ao nước này chính là Kim Ngọc Chi Thủy, có thần đao sắc bén băng hàn tâm ý. Những ngày qua tới nay, Tô Đình tuy rằng bận rộn, nhưng mỗi đến ban đêm, liền ở đây tu hành, luyện hóa Kim Ngọc Chi Thủy, nhưng xưa nay không dám chìm vào trong nước. Bởi vì hắn sợ vào nước sau, dựa vào tự thân đạo hạnh, chân khí còn hiện ra nông cạn, không đủ để ngăn chặn quần quận không ngừng Kim Ngọc Chi Thủy, đến lúc đó liền thực sự là tìm chết. Trong lòng hắn cẩn thận, trong mấy ngày nay, cũng là từng giọt nhỏ luyện hóa này U Lam nước ao. Chính là bởi vì có này Kim Ngọc Chi Thủy, hắn chân khí bổ ích, nhanh đến mức làm người cảm thấy giật mình. Trong mấy ngày, hắn đạo hạnh tăng nhanh như gió, bước ra tầng một đỉnh phong còn lại nửa bước, bây giờ 13 sợi chân khí, dĩ nhiên tu thành. Tiếp đó, chính là đạp phá cảnh này, luyện khí ngưng hình. Một tầng cảnh giới này, ở Thần Tiêu Lôi Phủ Thiên Uy Pháp Quyển, ở trong, gọi là Lôi Quang. Nhưng các gia tu hành nguồn gốc không giống, cảnh giới tên gọi, các có sự khác biệt, chỉ có thể làm cái đại thể so sánh. Theo Tùng Lao sổ sách tới xem, Lôi Quang cảnh giới này, ở hiện nay người tu đạo ở trong, liền thuộc về tầng 2 hoàn cảnh. Đến trình độ này, liền có thể chân chính thi pháp, cũng có thể vận dụng pháp bảo, mà không còn như trước mắt như vậy tình cảnh lúng túng, mỗi triển khai một lần pháp môn. Liền muốn tổn hại một điểm tu vi. Nguyên bản chỉ làm trong mấy ngày nay, có thể tu thành 13 sợi chân khí, chưa nghĩ đến Kim Ngọc Chi Thủy, có thể giúp ích. Đến hôm nay, ta đã có thể thử nghiệm đạp phá cảnh này. Tô Đình nở nụ cười một tiếng, đem ngũ hành giáp để ở một bên, nắm hộp ngọc cũng thả ở trước mắt. Hắn thu rồi tâm tư, vô bi vô hỉ. Hắn ngồi khoanh chân, hô hấp dần bình. 13 sợi chân khí, bắt nguồn từ ở hạ đan điền, đi qua công pháp, bơi qua toàn thân, đến trung đan điền, đến thượng đan điền, lại tiếp tục du chuyển, trở về hạ đan điền. Như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, 36 cái chu thiên. Chân khí có chỗ bổ ích, nhưng chân khí đã tràn ngập. Liên này một tia tu thành chân khí, bắt đầu tràn đầy, thấm ra ngoài thân thể. Tô Đình không thể tùy ý chân khí giật ra ngoài thân thể, bằng không hắn vận công tu hành, chính là uổng phí khổ công. Bởi vậy hắn liền muốn dùng tới mặt khác pháp môn. Mà pháp môn này, chính là phá tan tầng thứ 2 thủ đoạn. Tô Đình mở hai mắt ra, hai tay duỗi vào trong nước, chợt một nắm, đem một nắm U Lam dòng nước, rồi ở trên mặt. Trong chớp mắt, lạnh lẽo âm trầm mà sắc bén khí tức, rót vào trong cơ thể. Mà hắn công pháp liền lại bắt đầu vận chuyển, luyện hóa chân khí. Chân khí càng lớn mạnh, đan điền đã tràn đầy. Nhưng hắn vẫn còn đang tu luyện, vẫn như cũ có chân khí tu thành, tụ hợp vào đan điền. Đan điền bắt đầu sản sinh bành trướng cảm giác. Ngưng. Tô Đình trong lòng nhất niệm. Ở ý niệm của hắn bên dưới, tích trữ ở hạ đan điền chân khí, bắt đầu ngưng hợp. Mà này tu hành thêm ra đến một tia chân khí. Xâm nhập bên trong đan điền. Đan điền đột ngột sinh ra cổ trướng cảm giác. Tô Đình sắc mặt trầm tĩnh, trong cơ thể công pháp vận chuyển, không có nửa điểm lười biếng. Cứ việc hắn tự cao có đạo gia lôi bộ chân truyền, có lục gáp đạo quân chi pháp, này tầng 2 không làm khó được hắn, nhưng chân chính đến trình độ này, chung quy không thể có chỗ bất cẩn. Không có người nào đạo nhân tu vi, là có thể dễ như ăn cháo, tu luyện mà thành. Lại là kỳ tài ngút trời, lại là hời hợt, nhưng người tu hành, quả nhiên chìm vào tu hành trạng thái thời gian, cũng tất là lòng mang kính nghệ. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ. Nước ao bên cạnh, Tô Đình không nhúc nhích, phảng phất pho tượng. Chỉ là ở hắn trên trán, có một tầng tinh mịn mồ hôi hột, mà trên người cũng bắt đầu bốc ra lượn lờ khói trắng. Chính là bởi vì áp chế chân khí, ngưng hợp chân khí, khiến cho hắn nhiệt độ từ từ lên cao. Quá rồi hồi lâu, khói trắng dần tán. nhưng Tô Đình vẫn là ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, không có nhúc nhích. Bốn cái canh giờ, hầu như để trên người hắn rơi đầy một lớp bụi. Hắn hô hấp lâu dài, bụng cổ trướng, lại tiếp tục co rút lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, mới bình tĩnh lại. Nhưng mà vào lúc này, Tô Đình đã là dương đôi mắt, trong mắt một tia sáng chói, khác nào ban đêm chớp giật. Lên! Hắn rôi vung tay lên, nhất thời một trận gió nhẹ di động. Mặt kính vậy ao nước trên, nổi lên một tầng gợn sóng, dần dần khuếch tán. Hắn lại tiếp tục vung lên, nhất thời tiếng gió lại lên, nhấc lên một chỗ cho bụi. Chân khí xuất thể. Tô Đình cười ha ha nói, tầng thứ hai. Hắn vui vô cùng, đứng dậy, hoạt động một chút tay chân. Cứ việc bốn canh giờ chưa từng núp đích, nhưng hắn lại không có nửa điểm tinh lực ngừng trệ, không có nửa điểm đau đớn, thậm chí cũng không có nửa điểm mệt mỏi cảm giác. Đây chính là lôi quang. Tô Đình nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, phảng phất có thể gặp trong cơ thể tất cả. Ở hắn trong đan điền, thình lình có một đoàn lôi quang, bất quá to bằng móng tay, có lam trắng vẻ, phóng tầm mắt nhìn, chỉ cảm thấy cương liệt bá đạo, rừng rực vạn phần. Đây chính là lôi quang, chính là hắn dùng hết một thân chân khí ngưng tụ thành lôi quang. Đến một bước này, hắn đã vào tu hành cái thứ hai cảnh giới. Nghĩ thế gian bao nhiêu người tu đạo, truyền thừa không trọn vẹn, hoặc là thiên phú ngu dốt, cuối cùng suốt đời tinh lực, cũng đều dừng lại ở trước cửa. Tuyệt đại đa số người tu đạo, dù cho truyền thừa hoàn chỉnh, thiên phú vẫn còn có thể, cũng đều muốn tiêu hao rất dài một thời gian, mới có thể đạp phá cảnh này. Có người tiêu tốn 10 năm 8 năm, có người dùng lúc 30, 50 năm, có người cuối cùng một đời tinh lực. Dù cho là Tùng lão, tuổi tác đã cao, tu hành một đời, nhưng cũng vẫn cứ nghỉ chân ở đây, chưa từng đạp phá cái thứ ba cảnh giới. Nhưng mà Tô Đình, có tiên duyên, đến lục gáp chuyển pháp, đến lôi bộ chân truyền, thêm trên thiên phú khá cao, lại ngộ đến mấy lần cơ duyên, liền ở giờ này ngày này, đạp phá tầng hai hoàn cảnh. Đến một bước này, hắn đã có thể thi pháp. Đến một bước này, hắn không còn là chỉ có thể dưỡng sinh trường thọ. Đến một bước này, hắn đã có thể sử dụng các loại diệu thuật. Diệu thuật. Tô Đình bỗng nhiên nhớ tới lôi bộ trong truyền thừa công quyết, ánh mắt ngưng lại, hơi sáng ngời, tiếp đạp bước mà ra. Hắn quần áo gồ lên, ngoài thân sinh gió, liền đi bảy bước, ám hợp bắt đầu vị trí. Bảy bước đạp xong, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí du tẩu, gần đến cánh tay, chợt hai ngón cũng thành kiếm quyết hình dáng, hướng về trước điểm đi. Quanh một tiếng vang thật lớn. U lam phòng ngầm ở trong, đột nhiên né qua một tia lam bạch quang trạch. Địa thất run lên một cái, cho bụi phủi xuống. Mà ở hắn kiếm chỉ phía trước, thình lình có một cái lỗ nhỏ, sâu không thấy đáy. Đạo thuật, thiên lôi kiếm chỉ. Chương 63, thiên lôi kiếm chỉ, ngũ hành lực sĩ. Dư ôn vẫn còn. Khói trắng lượn lờ. Trước mắt hầm động, một mảnh cháy đen. Tô Đình thu hồi kiếm chỉ, trong mắt lóe ra một tia kích động. Bây giờ ta Tô Mô Nhân, cũng là có thể triển khai phép thuật nhân vật, ha ha. Chỉ bằng này một môn đạo thuật, bất luận là thả ở kiếp trước, vẫn là đặt ở kiếp này, đều đủ để bị thế gian phàm nhân, coi như thần tiên một dạng làm lễ. Chỉ bằng này một môn đạo thuật, hắn liền không chỉ có là dưỡng sinh trường thọ nhập môn người, mà là chân chính ở trên con đường tu hành, đăng đường nhập thất. Hắn tiếng cười vui sướng, sau một chốc, mới bình tĩnh lại. Nhưng bình tĩnh lại sau, hắn cũng phát hiện một chút chỗ lạ. Này một đạo thiên lôi kiếm chỉ là một chỉ, liền tiêu hao ta tám thành lôi quang chân khí, chỉ còn lại hai thành. Tô Đình thầm nghĩ, nếu là muốn dùng để phương pháp, lừa gạt người ta, thừa sức, nhưng thật muốn chính diện tranh đấu lúc, liền có vẻ hơi vô bổ. Chính diện tranh đấu, bất luận là cùng vũ nhân tranh đấu, vẫn là cùng người tu đạo đấu pháp, ai sẽ tùy ý chính mình bước cương đạp đấu, liền đi bảy bước, mà không có nửa điểm cử động. Chân chính sẽ bất cẩn, tùy ý hắn đi xong này bảy bước, sử dụng tới thiên lôi kiếm chỉ, cũng tất nhiên là đạo hạnh cao thâm, không sợ hắn này một cái thiên lôi kiếm chỉ. Tạm thời tới nói, này thiên lôi kiếm chỉ, tiếng sấm lớn, uy lực mạnh, nhưng cũng chỉ là dùng để dọa người mà thôi. Chờ đạo hạnh của ta cao thâm một ít, liền không cần như vậy phiền phức, thậm chí đến tầng 3, tu hành đến thông thạo, tiện tay chính là một cái thiên lôi kiếm chỉ. Tô Đình đi dạo đi tới ao nước bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, thầm nghĩ, chỉ có điều, ta tô mỗi nhân đến này một cảnh giới, không phải là chỉ có thể triển khai thiên lôi kiếm chỉ. Cảnh giới này người tu đạo, đủ khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật. Dù cho Phương Khánh như vậy quan chức, đều muốn tâm sinh kính sợ. Dù cho là Viên Khuê thụ nghiệp tân sư, một vị võ nghệ cao thâm nhân vật, đều tâm sinh ngóng trông. Đến cảnh giới này, đã có thể thi pháp, ngoại trừ ngũ hành giáp loại bảo vật này bên ngoài, hắn chân chính triển khai pháp môn, cũng không phải cùng người chính diện tranh đấu, mà là khiến người ta khó lòng phòng bị thủ đoạn. Đây mới là làm người ta kinh ngạc đảm hãi phép thuật. Mà Tô Đình trong lòng, liền có thủ đoạn như vậy. Bất luận là lôi bộ chân truyền, vẫn là lục gáp pháp môn, đều có tầng 2 có thể triển khai pháp môn. Trong đó pháp môn phức tạp, chủng loại rất nhiều, không thiếu giết chóc chi đạo. Nếu là chân chính để hắn tận lực triển khai, thậm chí có thể chú sát có thể so với tầng 3 tu đạo hạ người võ đạo đại tông sư. Mặc ngươi tôn gia tiêu hao bao nhiêu khổ công, cuối cùng cũng đều là cho ta Tô Đình lót đường. Nhìn cái kia một ao hú làm chi nước, nhìn đứt đoạn không trọn vẹn trụ đá, nhìn tôn gia dấu vết lưu lại, Tô Đình không khỏi bật cười, nói, hôm nay đạp phá tầng 2, mọi loại pháp thuật tận ở trong tay, tiện tay nắm đến. Cái gì tôn gia, cái gì vương gia, cái gì đừng gia, ở ta phép thuật bên dưới, đã không đáng lo lắng. Hắn như vậy nghĩ, đưa tay thăm dò vào cái kia u lam trong ao nước. Kim ngọc chi thủy, chạm đến da rẻ, liền thẩm thấu đi vào, da rẻ, huyết nhục, kinh mạch, cốt thủy, phủ tạng. Phảng phất đều phải bị lạnh giá khí lưu trô đóng băng, phảng phất đều đem bị châm nhọn lợi khí mặc thấu. Nhưng hắn còn lại hai thành chân khí, du tẩu toàn thân, lập tức liền đánh tan cái cảm giác này. Mà chân khí cũng nhất thời khôi phục không ít. Tầng 2 chân khí, ngưng hợp mà thành, hình như lôi quang, có biến chất, càng cương liệt bá đạo, càng rừng rực các liệt. Luyện hóa này kim ngọc chi thủy, càng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Đợi ta khôi phục một phen. Một phen tu hành, khoảng chừng quá rồi nửa canh giờ. Tô Đình từ từ phun ra ngụm khí, khí như một đường, theo trên mặt nước thổi đi qua, mãi đến tận ao nước một mặt khác. Ao nước phảng phất chia ra làm hai, theo bên trong tách ra, gợn sóng dần tán. Hắn đứng dậy, đem ngũ hành giáp quăng ném đi, tập trung vào trong ao nước. Ầm ầm một tiếng. Trên mặt nước đột nhiên dâng lên cuộn sóng. Cuộn sóng bên trong, đông nhiên hình thành một cái nước người, cao khoảng một trượng thấp, cường tráng vô cùng, cả người u lam vẻ. Cuối cùng cũng coi như không cần ta hao tổn đạo hạnh, tiện tay triển khai liền có thể, hao tổn chân khí, chỉ cần vận công một lần, liền có thể khôi phục. Tô Đình đưa tay một chiêu, dầm một tiếng, nước nhân lực sĩ bỗng nhiên tản ra, hóa thành một cái minh châu, tập trung vào trong tay hắn. Hắn nhìn trong tay ngũ hành giáp, vẻ mặt tươi cười, nói một tiếng tốt. Ngũ hành giáp, có thể lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hiện ra. Ta đã đặt chân tầng 2, nay thủy hành lực sĩ, cũng là vô cùng cường hãn, đủ để đối đầu bất luận cái gì võ đạo cao nhân. Mà này kim ngọc chi thủy, chính là thần đao sinh thành, sắc bén mà băng hàn, nếu là lấy ao nước này hiển hóa ra ngoài, lực sát thương hầu như tăng gấp bội. Hầu như có thể trở thành là ta chính diện đối địch đòn sát thủ. Chỉ có điều này u lam ao nước, chung quy chỉ là một cái ao nước, không thể bên người mang theo, đáng tiếc. Hắn như vậy nghĩ, lại lấy ra hộp ngọc, trong tay chân khí ở trên hộp ngọc quẹt quá một lần, khóa lại bên trong thần đao chi khí, tránh khỏi như trước mắt bình thường, có đao khí tản ra, kim ngọc sinh thủy, do đó tràn ra bên ngoài. Hắn trước mắt muốn chính là thần đao nội liễm, bất kỳ khí tức gì đều khóa ở trong đó, càng sắc bén, vì luyện thành trảm tiên phi đao, đặt xuống căn cơ. Mà này còn vẹn vẹn là bước thứ nhất mà thôi. Con đường sau này còn dài. Chỉ là trước mắt, Lạc Việt quận bên trong, đã có thể không sợ. Hửm, nên đi lên. Tính toán thời gian, hắn xuống cũng có 5, 6 cái canh giờ, cũng chính là 10 tiếng trở lên, cũng đủ mọc ra. Tô Đình đứng dậy, đem ngũ hành giáp cùng hộp ngọc đều thu cẩn thận, vô vô vào áo, tản đi tán cho bụi. Dừng một chút, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, chợt chân khí vận chuyển, quanh thân gió mạnh cuồn cuộn, quần áo gồ lên. Như thế một trống rung động, cũng là sạch sẽ rất nhiều. Ở Phương Khánh Đại lão ra trước mặt triển lộ như thế một tay, bảo đảm hắn coi ta là thành thần tiên sống. Thả ở trong núi triển lộ như thế một tay, để Tiểu Phu Ngư ông cái gì nhân vật thấy, trở về giảng trên một giảng, hơn nửa liền nhớ vào giã sử, trở thành trong núi ngộ tiên cố sự. Sau đó truyền lưu hậu thế, có như người như ta, theo sách cổ trên nhìn thấy, lại mơ tưởng viển vông. Hắn nghĩ như vậy, phảng phất cảm giác mình cũng thành kiếp trước ở sách cổ cùng trong truyền thuyết, nghe thấy hoặc nhìn thấy cố sự ở trong những kia thần tiên bên trong người, không khỏi trong lòng vui sướng, cười rời đi. Trong phòng, hướng đông nam, đột nhiên nứt ra một cái lô khe hở. Tô Đình theo bên trong nhảy lên, đứng chắp tay. Tiếp đó, vết nứt liền tức hợp lại. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lộ ra ý cười, đưa tay phất một cái. Nhất thời trong phòng gió mạnh cuồn cuộn, đảo qua bát phương. Trong phòng tượng trưng thanh long bàn thủy cục vị trí, đều bị gió mạnh đảo qua, phảng phất bị cây gậy trúc điểm chúng bình thường. Vây một tiếng. Phía sau nứt ra một cái lỗ khe hở. Quá rồi nháy mắt, liền lại hợp lại. Sau đó cuối cùng cũng coi như không dùng cây gậy trúc, quá đi giá trị bản thân. Tô Đình chắp hai tay sau lưng, thầm nói, vung tay một cái, cơ quan tự nhiên mở ra, lúc này mới phù hợp phong cách của ta sao. Hắn như vậy nghĩ, trên mặt mang theo ý cười, đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía trong viện. Mà ở trong viện, biểu tỷ đang ngồi ở trên ghế mây, nhìn cửa lớn phương hướng. Tô Đình ngẩn ra, qua rồi một lát, mới hô hoán một tiếng. Tỷ. Chương 64, Thông Tuệ Tô Duyệt Tần. Tỷ. Tô Đình âm thanh, từ phía sau truyền đến. Trong viện Tô Duyệt Tần, không khỏi ngẩn ra, mới về nhìn sang, thình lình nhìn thấy Tô Đình đứng ở cửa phòng trước. Tô Duyệt Tần hơi cảm ngạc nhiên, chợt hỏi, Tiểu Đình, ngươi vừa nay đi chỗ nào? Tô Đình nghe vậy, trong lòng liền biết, lúc trước biểu tỷ quá nửa là đi tìm chính mình, chỉ là không có tìm tới, rốt cuộc lần này ở trong phòng tối bế quan đột phá, hoa phí hết mấy cái canh giờ, thời điểm dài ra một ít, cũng có chút siêu ra dự liệu của chính mình bên ngoài. Không có chuyện gì, ta vừa nay đi ra ngoài một chuyến, chỉ là có chút gấp, không có tới cùng nói cho ngươi. Tô Đình như vậy đáp. Ừm. Tô Duyệt Tần khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều. Tỷ Tô Đình biết, biểu tỷ từ trước đến giờ thông tuệ, đã phát hiện đầu mối gì, chỉ là không có vạch trần thôi. Không có chuyện gì. Tô Duyệt Tần hơi xua tay, trên thực tế, nàng hôm nay không tìm được Tô Đình, liền cho rằng hắn là đi ra ngoài, liền ở trong viện ngồi rất lâu, chờ Tô Đình trở về, nhưng trong lúc đông nhiên, Tô Đình liền ở phía sau xuất hiện. Nàng là cái rất thông tuệ nữ tử, nàng có thể nhìn ra đầu mối, nàng cũng có thể nhìn ra cái này cùng với nàng sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ, tựa hồ có hơi không giống di vãng, còn có một chút không thể nói thẳng sự tình. Nhưng chính là bởi vì nàng rất thông tuệ, cho nên nàng không có tiếp tục mở miệng, không có hỏi dò Tô Đình là lúc nào trở về, cũng không có hỏi dò Tô Đình là tại sao trở về. Chỉ là làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, mới chỉ là một ngày không gặp, Tiểu Đình phảng phất thay đổi một cái răng rớp, tinh thần phấn chấn, tự tin ngang nhiên. Thì, ngươi không cần lo lắng. Tô Đình trầm ngâm một chút, nói, đây là chuyện tốt, trong đó đến tận cùng, chờ qua chút thời gian, ta lại cẩn thận cùng ngươi giảng. Tô Duyệt Tần vầng trán hiển nhiên lòng ra chút, khẽ gật đầu, nói, được. Nói xong, nàng chỉ nhà bếp, khẽ cười nói, ta chuẩn bị cho ngươi nhân sâm đôn bổ câu, còn ở trong phòng bếp oi, hẳn là còn chưa nguội, nhanh đi qua uống đi. Tô Đình trong lòng cảm động, nhất thời không kể, chỉ là nhưng trong lòng lại hiện lên một chuyện. tỷ, ngươi lần trước bị bệnh sau, mãi đến tận hiện tại, thân thể vẫn như thế suy yếu, không thấy tốt hơn, nhân sâm kia canh ngươi uống đi. Tỷ không sao rồi, ngược lại thân thể ngươi, bị bệnh rất nhiều năm, này mới vừa vặn, đang muốn bồi bổ. Ta mới không có chuyện gì. Tô Đình hơi hơi trầm ngâm nói, thân thể ngươi, gần chút thời gian, liền dùng nhân sâm bổ một chút, chờ nhân sâm ăn xong, lại nhìn hiệu quả làm sao. Nếu như có hiệu quả, chúng ta tích góp điểm ngân lượng, lại đi mua chút, nếu là không có hiệu quả, cái kia liền muốn đi tìm thế ngươi chữa bệnh Tùng lão, tìm đến nguyên nhân mới được. Ta không có chuyện gì. Tô Duyệt Tần nhẹ giọng nói, Tùng lão lão nhân ra người niên kỷ cũng cao chút, không có việc lớn gì, liền không muốn làm phiền lão nhân ra người. Trước mấy thời gian lão nhân ra người thế ngươi vẽ phủ, chữa cho ngươi bệnh, lại thay ta trị bệnh, lao tâm mất công sức, chúng ta đều còn chưa có đi thần miếu lễ tạ thần đây. Nghe vậy, Tô Đình gật gật đầu. Những ngày qua, hắn xác thực phiền nhiễu Tùng lão quá nhiều. Chỉ có điều bây giờ đạp phá tầng 2, sau này ngược lại cũng không cần Tùng lão bận tâm về hắn quá nhiều. Nhưng biểu tỷ thân thể suy yếu, chính hắn nắm không chuẩn nguyên nhân, lại còn chỉ có thể đi hỏi Tùng lão vị này tu hành mấy chục năm, từng trải thâm hậu tiền bối mới được. Ta vẫn là kiến thức nông cạn chút, liền làm một lần cuối cùng làm phiền lão nhân ra người. Tô Đình như vậy nghĩ, mới nở nụ cười một tiếng, hướng về biểu tỷ nói rằng, hừng, lần sau chúng ta cùng đi dâng hương lễ tạ thần. Bất luận là giúp hắn rất nhiều Tùng lão, vẫn là thụ hắn công pháp lôi thần thiên tôn, thật muốn bàn lên, có thể nói ơn trọng như núi. Này dâng hương lễ tạ thần, cũng là nên. Tỷ đệ hai người ở trong viện hàn huyên vài câu. Tô Đình mới thu rồi cái ghế, cùng biểu tỷ đến nhà bếp đi, chuẩn bị món ăn ăn. Đợi đến bàn ăn bên trên, Tô Đình vốn muốn đem canh sâm cũng làm cho biểu tỷ uống, nhưng biểu tỷ quá mức quật cường, cuối cùng vẫn là tỷ đệ hai người, phân này một chung canh sâm. Đúng rồi. Tô Đình phát tới một chuyện, không khỏi hỏi, tỷ, ta dạy cho ngươi kinh mạch huyệt vị, ngươi học được thế nào rồi? Tô Duyệt Tần nhẹ nhíu mày, nói, tỷ biết chữ không nhiều, nhưng cái được gọi là thuật ngữ, không hiểu lắm ý tứ, chỉ là, ngươi nói huyệt vị, như nê hoàng cung, trung đan điền, huyệt lao cung vân vân, ta trên đại thể đều nhớ. Thế nhưng, ngươi nói liên tiếp huyệt đạo cùng huyệt đạo ở giữa kinh mạch, luôn có chút không tìm được manh mối. Tô Đình gãi gãi đầu, nói, thuật ngữ phía trên, ngươi trước tiên nhớ kỹ, ta hai ngày nữa lại dạy ngươi hàm nghĩa trong đó. Còn kinh mạch. À, này tứ chi bách mạch, quả thật có chút phức tạp, bất quá ngươi trước tiên trên đại thể nhớ kỹ, đến thời điểm ta lại nghĩ cách chỉ chính nhỏ bé trên sai lệch. Tô Duyệt Tần gật gật đầu, lại suy tư một cái, hỏi, tỷ học cái này, có phải là có chút không được tốt? Tô Đình bận bịu là khoát tay nói, nào có không tốt? Ngày sau chúng ta nếu là một lần nữa mở dược đường, ngươi học những này, có thể giúp ta. Tô Duyệt Tần đáp một tiếng, nói, cái kia tỷ lại cẩn thận học, chỉ là y lý thuật của ngươi. Nói tới chỗ này, Tô Duyệt Tần có chút nhíu mày, không được tốt nói tới quá mức rõ ràng. Nhưng Tô Đình làm sao có thể không rõ, chính hắn căn bản liền không nghĩ tới mở dược đường. Năm đó Tô gia phụ thân y lý thuật, thực tại không kém. Nhưng Tô Đình lúc đó tuổi nhỏ, lại bệnh nặng nhiều năm, cái nào học được cái gì y y thuật. Tuy nói năm đó Tô gia truyền xuống chút y y thuật điển tịch, nhưng nhìn điển tịch, không có danh sư chỉ điểm, cũng là cái kiến thức nửa vời. Loại này học kiến thức nửa vời, muốn thực sự là dùng để chữa bệnh, mới là muốn thu mạng người. Không có chuyện gì, chúng ta liền là không mở tiệm thuốc, học thêm chút y y thuật, tổng không chỗ hỏng. Tô Đình cười nói, ta cũng bệnh quá, ngươi cũng bệnh quá, học thêm chút ý lý thuật luôn luôn tốt đẹp. Tô Duyệt Tần nói, ở trên bàn cơm không cho nói bậy, sau này chúng ta tỷ đệ đều là khỏe mạnh trường thọ, bách bệnh không sinh. Tô Đình đưa tay vỗ nhẹ lên gò má, cười đùa nói nhầm, đồng nôn vô kỵ. Ngày thứ hai, chiều dương mới nổi lên, Tô Đình tu hành xong xuôi. Hắn rửa mặt một lần, thay quần áo khác. Cùng biểu tỷ ăn điểm tâm, cớ ra ngoài tản bộ. hắn đi ra cửa hàng, trải qua đường phố, từ từ mà đi. Khi thì nhìn thấy hàng xóm láng giềng, hắn cũng sẽ lên tiếng chào hỏi. Chỉ là không biết tại sao, bất luận là chính hắn, vẫn là người bên ngoài, đều cảm thấy Tô Đình hôm nay, luôn có chút cùng người hoàn toàn không hợp cảm giác. Hôm nay Tô Đình, so với ngày xưa, tựa hồ có thay đổi cực lớn, đi ở trên đường phố, đi ở trong đám người, phảng phất nổi bật giữa đám đông. Dù cho là chút lên tuổi tác trường bối, với hắn bắt chuyện lúc, trong lòng cũng không tự giác có chút khiêm tốn. Tô Đình trong lòng rõ ràng, hắn vừa mới đột phá, khí tức còn chưa triệt để nội liễm, không khỏi ở ngoài hiện ra, hành vi cử chỉ, khí chất biến hóa, liền có chút xuất chúng. Chờ hắn vững chắc một phen, mới có thể thu phát tùy ý. Nội liễm lúc bình thản không có gì lạ, tỏa ra lúc có ánh vạn phần. Bất quá cái cảm giác này ngược lại cũng không tồi. Tô Đình sờ sờ mặt, nhìn về phía con đường phía trước. Phía trước cuối con đường, thình lình một tòa khổng lồ dinh thự. Dinh thự trước cửa, hai tôn sư tử đá, uy vũ hùng tráng, khác nào vật còn sống. Dinh thự phía trên, một khối tấm biển, hai chữ lớn, bút lực cứng cáp, tích như cầu long. Tôn phủ. Chương 65, trước cửa Tôn gia gặp Tô Đình. Tôn phủ trước cửa. Một chiếc xe ngựa chờ đợi ở đây, bốn tên gia đình hầu ở bên cạnh. Sau một chốc, mới gặp một ông già chậm rãi đi tới, thân mang màu tím bào phục, bước chân vững vàng, nhìn hắn tóc xám trắng, lại ánh mắt sáng sủa, giữa hai lông mày khá cụ nghiêm túc uy thế. Mà ở hắn bên trái, không phải người bên ngoài, chính là Tôn gia đại quản sự. Ông lão phía bên phải, cũng có một người, mạo như trung niên, thể trạng cường tráng, khí huyết khá là cường thịnh. Phía đông 50 mẫu ruộng nước ngọt, năm nay tiền thuê, thêm cái 2/10 đi. Tôn gia chủ đi tới cửa, dặn dò một tiếng. Đại quản sự thấp giọng nói, tiểu nhân rõ ràng. Tôn gia gia chủ gật gật đầu, chợt lại nói, lão phu xin mời tới đối phó Tô gia tiểu tử cao nhân, bây giờ đã ở Cố huyện, lại qua vài ngày, thì sẽ chạy tới Lạc Việt quận, ngươi muốn chuẩn bị một chút chiêu đãi khách quý công việc. Đại quản sự vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu đáp một tiếng. Nói xong, hắn vội vàng đến bên cạnh xe ngựa, liền muốn thế gia chủ lót tốt đệm, nhưng mà lúc này, ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy tôn phủ trước cửa, con đường bên cạnh, mặt kia sơn đỏ tường viện dưới, dựa một người thiếu niên, hai tay ôm mang, cười tủm tỉm nhìn bên này. Ngươi đại quản sự sững sờ một lát, duỗi tay chỉ vào hắn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Làm sao? Tôn gia gia chủ quát một tiếng, ánh mắt tùy theo nhìn lại, chợt ngưng lại. Gia chủ, hắn đại quản sự thấp giọng nói, hắn là Tô Đình. Lao phu không ngủ. Tôn gia gia chủ ngữ khí lạnh nhạt, hướng về Tô Đình nhìn lại, không khỏi nhíu mày, rất có kinh ngạc. Đối với Tô Đình diện mạo, hắn cũng không tính xa lạ, dị vãng từng thấy, sau đó cũng ở vẽ lên gặp qua. Chỉ có điều vào giờ phút này Tô Đình, ngược lại để hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chỉ thấy thiếu niên kia một thân nhạt hoàng y rìa sam, tẩy đến trắng bệch, mà lại tướng mạo tuấn lãng, khí độ khá cao, nhưng nhìn hắn dựa vào tường dưới, ung dung thoải mái, thản nhiên tự tại. Cứ việc thiếu niên quần áo mộc mạc đơn giản, không có hoa lệ cẩm y rìa, nhưng so với lao nhân gia người ở kinh thành nhìn thấy những kia tuổi trẻ tuấn ngạn, ở khí độ phong thái bên trên, càng đều muốn cao hơn một chút. Lao phu có lẽ còn xem thấp hắn. Tôn gia gia chủ như vậy niệm một câu. Cứ việc trước đây hắn cũng biết, cái này Tô Đình đã không thể dùng bình thường thiếu niên mà nói, ở công đường bên trên, khí độ phi phàm, lâm nguy không loạn, ngay thẳng mà nói, còn khuất phục hắn đại quản sự. Nhưng ở đáy lòng hắn, này rốt cuộc vẫn là theo Lạc Việt quận này mảnh đất nhỏ đi ra thiếu niên, thật nếu để cho hắn coi Tô Đình là làm trong kinh thành những kia tuổi trẻ tuấn ngạn đến trịnh trọng đối xử, kỳ thực cũng không dễ dàng, chỉ có thể nói ở lần trước chịu thiệt sau, hắn đối với Tô Đình coi trọng rất nhiều. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn vẫn cảm thấy, dị vãng coi trọng, tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Không đủ coi trọng, cái kia chính là khinh thị. Được. Tôn gia gia chủ lộ ra ý cười, hướng về Tô Đình đi đến. Đại quản sự vội vã cùng tại bên người. Mà trung niên nam tử kia, cũng đi theo phía sau. Đây chính là Tôn gia gia chủ. Tô Đình khỏe miệng mang theo vài phần ý cười, thần sắc hờ hững. Này Tôn gia gia chủ, luận tướng mạo xem, ngược lại có mấy phần hòa ái lão nhân mùi vị, nhưng hắn hành vi cử chỉ, một bước một nhóm, khá cụ uy nghiêm, làm người sinh ra sợ hãi. Chỉ là loại này nơi trần thế quyền lực hun đúc đi ra uy nghiêm, đã không vào bây giờ Tô Đình trong mắt. Mắt thấy ba người kia tới gần đến đây, Tô Đình thần sắc vẫn như cũ, không có thay đổi. Lớn mật tiểu tử, ngươi còn dám đến ta trước cửa Tôn gia đến gây hấn. Tôn gia đại quản sự tới gần đến đây, gầm lên lên tiếng. Cái gì gây hấn? Tô Đình nở nụ cười một tiếng, nói, này đường bằng phẳng đại đạo, nhưng là quan phủ trả thù lao tu, lại không phải ngươi Tôn gia, trước mắt ta đứng ở trên đường này, lại không phải ở ngươi Tôn gia bên trong. Ngươi đại quản sự nhất thời nghẹn lời. Lẽ nào thắng ngươi Tôn gia một hồi quan tòa, ta Tô mỗ nhân liền con đường này cũng không dám đi rồi. Tô Đình khoát tay háo một cái, nhìn về phía Tôn phủ, xa xôi nói rằng, ngươi Tôn gia tuy rằng hạ nhân nhiều, nhưng này Lạc Việt quận sáng sủa càn khôn, phương đại nhân thanh chính liêm minh, ngươi Tôn gia cũng không đến nỗi coi trời bằng vùng, nắm đi ngang qua đều trộm tới đánh đập một lần chứ. Tô gia tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Đại quản sự khí đến phát run. Ngươi một cái hạ nhân, còn không tư cách để ta cuồng lên. Nói xong, Tô Đình ánh mắt, rơi vào Tôn gia gia chủ trên người. Đại quản sự còn muốn lên tiếng, nhưng Tôn gia gia chủ thoáng giơ tay, liền ngăn lại hắn mở miệng, chợt nhìn Tô Đình, nói, lão phu vốn tưởng rằng đối với ngươi thiếu niên này, đã đủ rất coi trọng, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay gặp mặt, ngươi thiếu niên khí thịnh, tinh thần phấn chấn, lão phu mới biết gì vãng coi trọng, kỳ thực vẫn là khinh thị. Tô Đình mỉm cười nói, ta vốn tưởng rằng ngươi trêu chọc Tô mỗ nhân, đã là mắt mở chân chậm, nhưng hôm nay xem ra, chí ít còn không ngủ. Nay vừa nói, Tôn gia đại quản sự cùng trung niên nam tử kia, đều có vẻ giận dữ. Dù là Tôn gia gia chủ lão hồ ly này, trong mắt cũng có một vệ hàn quang lóe lên, nhưng hắn ức chế trong lòng phẫn nộ, chỉ là lạnh nhạt nói, trước khế ước sự tình, lão phu không nhắc chuyện cũ. Ngươi cửa hàng, ra cái giá đi ra, lão phu mua lại. Sớm nói như vậy, nên thật tốt ta. Tô Đình vây vây tay, nói, đáng tiếc Tôn gia luôn luôn hoành hành bá đạo quen rồi, luôn yêu thích chiếm người tiện nghi, lừa phụ thân ta, lại thiết kế hại ta. Trước mắt, cửa hàng này liền không phải dùng ngân lượng có thể cân nhắc. Nói xong, hắn đi về phía trước, thấp giọng nói, đương nhiên. Kinh Tôn gia nhiều lần chỉ điểm, Tô Mộ cũng biết nơi này đầu đồ vật, càng không phải ngân lượng có thể cân nhắc. Người Tôn gia gia chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể hơi chấn động, né qua vạn ngàn tâm tư. Tô thị hậu nhân cơ duyên, tự nhiên là Tô thị hậu nhân nên có. Tô Đình để sát vào đi vào, thấp giọng nói, Tôn gia người lại có bao nhiêu khổ công, cũng bất quá là thế Tô Mộ nhân mở đường mà thôi. Nói xong, hắn cười ha ha, vô cùng vui sướng, đưa tay liền ở xương sở châu cũ Tôn gia gia chủ trên vai vỗ hai lần. Nhưng mới vỗ tới lần thứ hai, liền có một cái tay, theo chết một bên đưa ra ngoài, cơ thịt rõ ràng, có vẻ kiên cường, ra tay liền muốn bắt được Tô Đình thủ đoạn. Tô Đình thần sắc không thay đổi, chân khí vận chuyển. Trung niên nam tử kia biến sắc, chợt cảm thấy ngơ ngác. Hắn một trưởng này bắt hạ xuống, chỉ cảm thấy Tô Đình trên mu bàn tay, thổi bay một luồng gió, để hắn đặt tại danh tiếng trên, dĩ nhiên bắt không xuống. Mà vào lúc này, Tô Đình thần thái ung dung, lại một trưởng xuống, hời hợt ở Tôn gia gia chủ trên vai vỗ vỗ. Khổ hận niên niên áp kim tuyến, vi tha nhân tác giá y lìa thường. Tô Đình đứng chắp tay, đi chậm rãi, đi qua Tôn gia gia chủ bên hai. Xa xôi nói một câu, câu nói này đưa ngươi. Ở Tôn gia mấy người ánh mắt cực kỳ phức tạp ở trong, Tô Đình chắp hai tay sau lưng, càng đi càng xa, đến cuối con đường, đi vòng, ra tầm mắt mọi người bên ngoài. Đợi đến Tô Đình rời đi, sau một chốc, Tôn gia gia chủ mới như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt nói, khổ hận niên niên áp kim tuyến, vi tha nhân tắc giá y lìa thường. Nói xong, hắn đông nhiên cười, tràn ngập cay đắng, nói, khá lắm Tô gia hậu bối. Tôn gia đại quản sự cùng người trung niên, đều cúi đầu, không dám nói ngữ. Hai người bọn họ tùy tùng gia chủ hồi lâu, vào giờ phút này, cũng đều không thể tin tưởng, trước mắt vị này Tôn gia mấy đời tới nay xuất sắc nhất gia chủ, nó đa mưu túc trí, tàn nhẫn thủ đoạn, ở trong kinh thành đều có thể khuấy lên mưa gió đến. Nhưng lúc này đây, dĩ nhiên ở một người thiếu niên trước mặt, rơi hạ phong, mất tư thái, càng tựa hồ bị kinh sợ một phen. Được, khổ hận niên niên áp kim tuyến, vi tha nhân tắc giá y lìa thường. Tôn gia gia chủ trong ánh mắt hàn quang lạnh lẽo, trầm giọng nói, Tô gia tiểu tử, tài hoa cũng vẫn làm thật không tệ, chỉ có điều, ai là ép kim tuyến, ai là xuyên xính lễ, còn không biết đây. Nếu ngươi quả nhiên lấy cơ duyên, cái kia không chắc Lao Phu còn phải cảm tạ ngươi, thế Lao Phu lấy ra cái bộ này xính lễ. Rất tốt. Hắn giận dữ mà cười, phất tay háo hồi phủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Xe ngựa còn dừng lại ở trước cửa phủ. Chỉ là, hôm nay gia chủ không sẽ ra ngoài. Làm sao một cái sơ sẩy, lại dùng sai từ. Tô Đình đi qua chỗ rẽ, nhớ tới cái gì, khóe mắt co giật một cái, mắng thầm, cái gì quần áo cưới. Nên muốn nói đến, cũng nên nói là tân lang phục mới đúng. Hắn phi vài tiếng, đi mấy bước, trên tay hợp chỉ, nhấc đến trước mắt, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Gió nhẹ thổi tới, giữa ngón mang theo một tia tóc trắng, đón gió mà động. Dĩ vãng giao chiến, luôn luôn ngươi Tôn gia chủ động làm khó dễ. Lần này, cũng nên Tô mỗ nhân đi đầu ra tay. Cái này lao Tôn, xem ta lần này chú bất tử ngươi. Chương 66, Đinh đầu thất tiễn thư. Vào đêm, ánh nến mở nhạt, Tô Đình ngồi khoanh chân, thần đao đặt ở phía trước. Hắn hô hấp thổ nạp, một tia chân khí rơi vào thần đao bên trên, lại tiếp tục lưu chuyển, theo miệng mũi đưa về. Ở hắn đạp phá tầng 2 sau, trong cơ thể chân khí sản sinh biến chất, ngưng tụ thành một đoàn lôi quang, ngày càng lớn mạnh, uy năng dần thịnh. Trong mấy ngày nay, hắn luyện hóa thần đao tốc độ, đã tăng nhanh không ít. Tô Đình hô hấp thổ nạp, quá rồi hồi lâu, mới chậm rãi thu công, đem thần đao nâng lên, thả lại trong hộp ngọc. Trong hộp ngọc kim ngọc chi thủy, ú lam y hề nguyên, mà hai cây nhân sâm cũng nhiễm phải mấy phần màu xanh lam. Luyện hóa thần đao, cũng là không nổi, trước mắt ta đã vào tầng 2, hộ thân chi pháp rất nhiều, đủ để tự vệ. Tô Đình thu rồi hộp ngọc, ánh mắt hơi ngưng tụ, nhớ tới ngày ấy. Hắn đưa tay đi đập Tôn gia gia chủ vai lúc, cái kia ra tay ngăn người trung niên. Người trung niên kia, thể trạng cường tráng, bước tiến vững vàng, cánh tay kiên cường, hiển nhiên công phu luyện đến nhà, hầu như đến có thể ngưng tiểu nội kình mức độ. Chỉ là Tô Đình rốt cuộc đạp phá tầng 2, xem như là cao hắn một cấp độ, chân khí bắn ra bên dưới, đối phương một trưởng cũng là không thể rơi xuống. Lúc đó người trung niên kia thần sắc ngơ ngác, nhưng Tô Đình ánh mắt rơi vào Tôn gia gia chủ trên người, đối với hắn cũng không lắm lưu ý. Nhưng sau đó nghĩ đến, người trung niên kia bản lĩnh, cũng vẫn quả nhiên không kém. Người tập võ, tinh lực dồi dào, nội kình cường hãn, cường manh bá đạo. Ta tu đạo hạng người, chân khí lấy dưỡng thân là chủ, tương đối ôn hòa, dưỡng sinh trường thọ, lại không bằng nội kình làm đến mãnh liệt, vì vậy. Ở tầng 3 ngưng pháp trước, chân khí lực sát thương, nhiều là yếu hơn nội kình. Nhưng ta tu hành lôi pháp chân truyền, bản thân liền mang có mấy phần bá đạo, dù cho trương ngưng tiểu pháp ý, nhưng trong cơ thể chân khí, cũng chưa chắc yếu hơn nội kình. Tu đạo có tầng 3, võ đạo cũng có tầng 3. Đạo hạnh của ta cao đối phương một bậc, liền đè ép đối phương một đầu. Nhưng trên thực tế, lúc đó thật muốn chính diện tranh đấu lên. Đối phương tinh thông chiêu thức tài nghệ, ta ở quyền cước chiêu thức trên kém hơn một chút, thể phách cũng không bằng giống như vậy kiên cường, cũng là cái nhược thế. Nói như vậy đến, khi đó nếu là đánh lên, ta nếu không phát huy pháp thuật, không cách dùng bảo, chính diện tranh đấu, vẫn đúng là không hẳn bắt được hắn. Tô Đình như vậy ghi nhớ, trầm ngâm một chút, hơi làm so sánh, thầm nói, bất qua chính diện tranh đấu việc này, ngược lại cũng không cần quá mức để bụng, ở ta trước mắt cảnh giới này, chân chính khiến người ta kính nể, vẫn là phép thuật huyền diệu, mà không phải chính diện tranh đấu. Thật nếu để cho ta thi pháp hoàn thành, dù cho hắn là võ đạo đại gia, đều khó sống sót xuống. Trong lòng hắn đem mình cùng lập tức thế gian thịnh hành võ giả, hơi hơi làm cái so sánh, tế cứu ưu khuyết chỗ, tránh khỏi ngày sau chịu thiệt. Hắn một phen suy tư, chợt đứng dậy. Hắn nhìn về phía góc tây bắc phương hướng. Thi pháp hoàn thành. Lao tôn, lúc này mạng sống làm sao? Sắc trời hơi có tối tăm, góc tây bắc tầm mắt không rõ. Nhưng mơ hồ có thể gặp, cái kia rõ ràng là có một tòa tiểu đài, mà trên đài liền có một cái người rơm, đỉnh đầu một chản đèn, dưới chân một chản đèn. Người rơm phía trên, viết tôn gia đương đại gia chủ họ tên, mà ở nó trên đỉnh, dưới đèn vị trí, tắc vòng quanh một tia tóc trắng. Đinh đầu thất tiễn thư. Tô Đình thần sắc hoảng hốt, trong ánh mắt, có chút chờ mong. Hắn kiếp trước vị trí, chuyện thần thoại xưa ở trong, nhà ân thời kỳ cuối, chu triều ban đầu, chính là chúng tiên cuộc chiến phong thần. Mà ở cái này trong chuyện thần thoại xưa, Lục Áp đạo nhân danh tiếng, không thể nói là cỡ nào vang dội. Nhưng chân chính nghe qua Lục Áp đạo nhân tên, đa số sẽ không quên hắn ở cố sự này bên trong biểu hiện xuất sắc. Lục Áp ra tay số lần không nhiều, đa số là dựa dẫm trảm tiên phi đao, mà lần thứ nhất ra trận, lại là dùng một hồi chú thuật, chú sát tu thành ngọc cơ tiên thể đại la thần tiên. Nay một đạo chú thuật, chính là đinh đầu thất tiễn thư. Dựa vào này một đạo chú thuật, dựa vào Khương Tử Nha thân thể phàm thai, chỉ quá 21 ngày, liền đem Triệu Công Minh vị này thần thông quảng đại, mà thế không thể đỡ đại la thần tiên. Lệ đến buồn ngủ, cuối cùng thần trí thất tán, cuối cùng cũng bị Lục Áp dùng phủ tiện bắn giết. Mà bây giờ Tô Đình dùng tới đối phó tôn gia gia chủ, chính là này đinh đầu thất tiễn thư. Ta có các loại diệu pháp có thể giết người, lần này đặc ý thử nghiệm pháp này, dùng để giết ngươi. Tô Đình cười nói, tôn gia lão tiểu tử, để tô mô đại phí khổ tâm, tiễn ngươi lên đường, ở này đinh đầu thất tiễn thư bên dưới. Cũng coi như ngươi có phúc. Bàn về bản lĩnh đến, Tô Đình có không ít thủ đoạn, nhưng trong lòng hắn lại đối với này từ lâu nổi danh đinh đầu thất tiễn thư, có hứng thú thật lớn. Sở dĩ hắn cuối cùng vẫn là chọn này đinh đầu thất tiễn thư, muốn thử nghiệm một phen cái kia trong truyền thuyết chú sát chi thuật. Năm xưa Lục Áp đạo quân, thấy Triệu Công Minh một mặt, lấy hắn một tia khí tức. Ta tô mô nhân. Vẫn chưa tới có thể lấy người một tia khí tức bản lĩnh, nhưng cũng là thân lấy hắn tôn gia gia chủ một chòm tóc. Nay một chòm tóc tác dụng, có thể muốn so với một tia khí tức, càng trực tiếp chút. Đạo quân trở về sau, dùng khí tức đánh vào người rơm bên trong, sai người kết xây dựng đài, để Khương Thái Công thân thể này phàm thai, một ngày ba bái, đi lệ đến vị này đại la thần tiên, nhiều ngày hỗn loạn, đến cuối cùng. Thần trí thất tán, cuối cùng bị phù tiễn trô bắn giết. Mà ta thân là người trong tu đạo, chú sát hắn tôn gia lão tiểu tử như thế một cái chưa qua tu hành phàm phu tục tử, có thể so với lúc trước Khương Thái Công này phàm nhân đi bái Triệu Công Minh này đại la thần tiên, muốn tới đến đơn giản. Tuy rằng này doanh đài đơn sơ một ít, nhưng chú sát hắn lao giả này, thừa sức. Nói không chắc còn chưa đủ 21 ngày. Hắn lao quỷ này, cũng là thần trí tán loạn. Pháp này huyền diệu khó lường, chỉ có điều, chính là ngày này ba bái, muốn thư phủ kết tấn thiêu, hơi chút phiền phức chút. Tô Đình nhìn một chút trên trời, thầm nghĩ, chẳng trách năm đó Lục Áp đạo quân năm cái kia bức cương đạp đấu, mỗi ngày làm lễ việc khổ cực, giao cho thái công. Quá nửa là đạo quân lão nhân ra người, nhàn vân giá hạ quen rồi, là cái lười nhác tính tình. Không bằng ta làm đến chịu khó. Đang lúc này, hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía cửa phòng. Bây giờ đạo hạnh tăng vọt, nhận biết càng nhạy cảm. Nghe bước chân mềm mại nhu hòa, rồi lại hơi chút phù phiếm vô lực, như là biểu tỷ đến rồi, hắn bận bịu là đứng dậy đến, mở cửa đi nên. Tiểu Đình. Ngoài cửa, Tô Duyệt Tần chính giơ lên tay, giống như muốn gõ cửa, lúc này thấy hắn mở cửa phòng ra, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tô Đình vui cười tiếng, nói một tiếng tỉ. Tô Duyệt Tần khẽ cười nói, được rồi, ăn cơm. Tô Đình nói một tiếng tốt, ra ngoài phòng, quay người khép lại hai cánh cửa. Tô Duyệt Tần ánh mắt theo trong khe cửa, tựa hồ thoáng nhìn một bóng người. Trong phòng góc tây bắc tối tăm, mơ hồ dựa vào trên dưới hai chản ánh đèn, có thể ngờ ngợ nhìn thấy, bóng người kia, tựa hồ là cái người rơm. Nàng hơi hơi ngẩn ra, có tâm hỏi dò. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm nam tử, lớn tiếng nói, Tô gia nha đầu, sưởi cái gì chăn, che nhà ta ánh mặt trời. Nhanh chóng thu rồi đi. Chương 67, Ngũ Linh Bàn Vận Thuật, trên. Thanh âm này là người đàn ông, âm thanh có chút lanh lảnh, ngữ khí cũng vẫn không bao nhiêu hỏa khí. Chỉ là Tô Đình nghe ra chủ nhân của thanh âm này, không khỏi nhíu mày. Là Trần Thúc Thúc. Tô Duyệt Tần nhẹ giọng nói, ta ở trên đầu tường sưởi giường chăn, hắn quá nửa là không cao hứng, ta đi thu rồi đi. Tô Đình giơ tay lên, cười nói, thì, ta đi thu cẩn thận, ngươi đi giúp ta xới bát cơm. Tô Duyệt Tần gật đầu nói, cũng tốt, bất quá hắn người này có chút bụng dạ hẹp hòi, ngươi đừng để ý tới hắn quá nhiều. Tô Đình cười nói, ta biết, cái này cái gọi là Trần Thúc Thúc, chính là cái kia Trần Hữu Ngữ. Ở hắn gặp gỡ công tử nhà họ Vương ngày thứ nhất, kẻ này tới cửa đến, nói bóng gió, hỏi chút cửa hàng khế ước sự tình. Quá nửa là bị Tôn gia thu mua quá. Mà liên quan với người này, ở Tô Đình nguyên thân trong ấn tượng, là cái điển hình con buôn tiểu nhân. Loại người này không chỉ có con buôn, còn yêu thích chiếm nhân gia tiện nghi, nhưng lại liền nhân gia đỡ nhà hắn một khối gạch thạch, đều phảng phất bị người chiếm tiện nghi, trong lòng chắn đến hoảng. Mà càng quan trọng chính là, người này không chịu nổi người khác tốt, gặp đến người ta được rồi, trong lòng luôn luôn ngột ngạt. Dù cho tổn nhân bất lợi kỷ, cũng phải nghĩ biện pháp quấy tung chuyện của người ta. Năm đó Tô gia phụ mẫu, tiệm thuốc chuyện làm ăn không kém, lệnh là kẻ này chung quy phải tìm chút chuyện vặt vãnh sự tình tới quấy rối. Nếu là như thế, hai nhà quan hệ liền như vậy trở mặt, cũng là thôi, nhưng kẻ này ra mặt tặc dày, quấy rối qua đi, ngày thứ hai hắn còn có thể rất nhiệt tình hướng về Tô gia phụ mẫu Vân An. Thậm chí thẳng thắn nói thẳng, nói mình nhìn nhân ra tốt, trong lòng không lớn thoải mái. Cũng thật là một thú vị. Tô Đình chậm rãi đi tới, nhìn trên đầu tường sưởi một mặt chăn. Mà tường một đầu khác, Trần Hữu Ngữ âm thanh, không ngừng truyền đến. Mau thu hồi đi a, ta còn phải ở chỗ này tắm nắng đây. Tô ra nha đầu, nghe thấy không? Bên kia âm thanh tựa hồ trở nên hơi cấp thiết. Tô Đình nhíu nhíu mày. Hai nhà tường đều là trung cao, trung gian cách ba thước hẻm nhỏ, này chăn sưởi ở chính mình đầu tường, làm sao cũng ngăn không tới nhà hắn Thái Dương chứ. Tô Đình không có suy nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, tiện tay bao quát, chăn thu lại rồi. Lúc này, bên kia mới nói, thế mới đúng chứ, này ngõ nhỏ lại không phải nhà ngươi, cũng có nhà ta một phần, sau đó món đồ gì, không muốn chiếm này ngõ nhỏ, được rồi. Ta không tắm nắng. Tô Đình vầng trán co giật một cái. Liên bởi vì bị một đầu khác, rơi vào không ngõ hẻm nơi. Nay Liên cảm thấy bị người chiếm tiện nghi. Nay làm sao liền chuyện vặt vãnh việc nhỏ cũng không tính chứ. Tô Đình nhớ tới kẻ này đã từng bị Tôn gia thu mua, nói bóng gió hỏi qua khế ước, không khỏi nghĩ nói, chẳng lẽ là Tôn gia để hắn không có chuyện gì tìm việc. Mà bên kia tường dưới. Âm thanh lại truyền tới. Tô gia nha đầu, ngươi ăn cơm chưa? Nói đi nói lại, nhà các ngươi cửa hàng cũng phải khai trương chứ? Ngày nào đó khai trương A? Nhớ tới khai trương thời điểm, đồ vật không muốn phóng tới ta cửa hàng bên này lại đây, cũng không thể vi phạm A. Tô gia nha đầu, ngươi tại sao không trở về ta lời? Nghe những này phí lời, Tô Đình sắc mặt hết sức khó coi. Ai là nha đầu? Cái này đầy bụng dạ hẹp hòi ra hỏa, mới là bà ba hoa chứ. Tô Đình ôm chăn, lắc lắc đầu, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tường bên kia thấp giọng lẩm bẩm âm thanh, chuyển tới bên tai của hắn. Thực sự là không lớn không nhỏ, đi rồi cũng không đáp một câu, nên ngươi số khổ, còn rơi vào Tô gia tiểu tử như vậy cái ma bệnh. Cái kia ma bệnh nếu là ngày nào đó lại ốm chết, ta sớm muộn thu rồi cửa hàng này, theo ta cửa hàng hợp lại cùng nhau, làm cái món làm ăn lớn. Không chắc lao tử còn có thể để mắt ngươi, dưỡng cái tiểu mỹ nhân. Chú ngươi cửa hàng khai trương sau, mỗi ngày không chuyện làm ăn, sau đó đem Tô gia nha đầu bán cho ta. Bất quá đắc tội rồi Tôn gia, phỏng chừng cũng không ngày sống dễ chịu, nên... Thanh âm này không cao, thấp giọng tự nói, nhàn nát cực kỳ. Nhưng Tô Đình bây giờ nhận biết, chính là tu thành nội kình võ giả, đều kém xa hắn, cũng liền nghe được rõ rõ ràng ràng. Tô Đình sắc mặt thâm trầm, đứng đó một lát, ôm một giường chăn, về liếc mắt một cái, thấp giọng nói, tiểu gia vừa vặn còn có một pháp, chỉ cần thí nghiệm một phen, luyện thành pháp này, liền cầm nhà ngươi thử pháp. Vào đêm, trong phòng, Tô Đình đứng chắp tay, nhìn trước mắt năm cái lồng sắt. Năm cái lồng sắt, năm loại động vật. Hồ ly, hoàng tử lang, con nhím, xà, con chuột. Này năm loại động vật, ở Lạc Việt quận có một loại thuyết pháp, gọi là tinh sinh, tức là có hy vọng thành tinh sinh linh. Mà này năm loại động vật, so với cái khác động vật, cũng xác thực càng có linh tuệ, càng giàu hoạt thâm độc, tuyệt đại đa số thợ săn bắt giữ chúng nó, cũng thường thường là xin lỗi một tiếng, liền thả về núi rừng, đều cũng không dám trêu chọc. Thậm chí có chút thờ phụng thần linh, đưa chúng nó tôn sùng là ngũ tiên. Nhưng trừ bỏ phương Bắc thiên thượng địa vực bên ngoài, đại chu triều đình bên trong bách tính, cực ít có người lập miếu cung phụng, nhiều là tránh chi mà e sợ cho không kịp. Đại chu ti thiên giám, cũng đem này ngũ tiên tính chất, định vì tà bối. Trên thực tế, ở người tu đạo trong mắt, này năm loại động vật, cũng đúng là càng có linh tính, hoặc là nói càng gian xảo giả dối, trí tuệ hơi cao, linh trí dễ mở, càng dễ tu thành tinh quái. Mà ở Đại Chu phương Bắc, cũng không thiếu này năm loại tinh quái, tu hành thành công sau, giả thần giả quỷ, bị người cung phụ. Ngũ tiên, ngũ linh, Tô Đình nhếch miệng lên một vệ ý cười. Này năm loại động vật, hắn tìm chừng mấy ngày, xà chuột hai loại cũng vẫn đơn giản, chỉ là hồ ly, hoàng tử lang, con nhím này ba loại, không được tốt tìm, vẫn là hắn bỏ ra chút tiền, đợi hai ngày. Mới có người nắm bắt đến. Về phần hắn trộm tới này năm loại động vật nguyên nhân, ngược lại cũng đơn giản, bắt nguồn từ ở trong truyền thuyết ngũ quỷ bàn vận thuật. Đạo môn cũng có ngũ quỷ vận tài thuật, hai người chỗ khác không lớn, nhưng bình thường phương sĩ, xin mời chính là năm quỷ, mà người trong đạo môn, xin mời chính là trên trời năm vị ôn thần. Tô Đình chưa leo lên nhân cảnh, âm thần chưa ngưng, không thể bắt quỷ, không thể thỉnh thần. Chỉ là lấy đạo hạnh của hắn, phối hợp pháp môn, lại đủ để điều động này năm con động vật. Hắn vận chuyển công pháp, chân khí tản ra, chỉ thấy khí tức gồ lên, đột ngột sinh ra sơ xác tiêu điều vẻ. Hắn khí chất đột biến, cao cao không thể với tới, uy nghiêm bá đạo. Này năm con động vật, tương đối linh tuệ, bắt nguồn từ ở bản năng hoảng sợ, khiến cho chúng nó tận đều run lẩy bẩy. Đây là bắt nguồn từ ở người tu đạo áp bức, bắt nguồn từ ở cấp độ sinh mệnh áp bức, cũng là chúng nó bắt nguồn từ ở bản năng hoảng sợ. Loại này áp bức, cùng Tôn gia gia chủ không giống, hắn lấy quyền lực hun đúc đi ra uy nghiêm, có thể kinh sợ người thường, có thể để người ta tâm sinh khiếp nhược, nhưng cũng áp bức không được a mèo a cẩu những động vật này. Nhưng Tô Đình có thể, hơi thở của hắn áp bức, chính là cấp độ trên nghiền ép. Tựa như mánh hổ uy thế chó hoang. Các ngươi năm cái nghe. Tô Đình trầm giọng nói, bản tọa Tô Đình, hôm nay thi pháp, tứ các ngươi một hồi cơ duyên, ngày sau chỉ cần tận lực vì ta, không thể quên mất hôm nay ở nước. Đã nói câu khách sáo này, hắn chân khí vận chuyển, đạo vào đầu ngón tay, điểm ở trong lồng tre hoàng thử lang trên đỉnh đầu. Lôi quang chân khí, khá là bá đạo. Hoàng thử lang run lên một cái. Cột hứng nằm sấp xuống. Tô Đình thu ngón tay lại, chân khí lại chuyển, điểm đến cái kia hồ ly trên đỉnh đầu. Liên tiếp 5 lần, này 5 con động vật, đều bị hắn chân khí điểm hóa một lần. Chương 68, Ngũ Linh Bàn Vận Thuật, dưới. Nghe đồn đại thần thông giả, một khi điểm hóa, có thể khiến tảng đá mở linh, có thể làm cho cây cối thành yêu. Hôm nay bản tọa noi theo động tác này, cho các ngươi một hồi cơ duyên, mở các ngươi một tia trí tuệ. Tô Đình quát lên, hôm nay các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng hoảng sợ, bản tọa có thể mở các ngươi linh trí, cũng có thể diệt tính mạng các ngươi, ngày sau nếu dám phản phệ, tất nhận chu diệt. Chân khí điểm hóa, mở ra linh trí. Phương pháp này, nguyên bản là hao tổn bản thân. Nhưng Tô Đình từ khi chịu Tùng Lao nói, chính là vô cùng quý trọng chính mình chân khí, cũng chỉ có mở ra bắt quái trận, thu được thần đao thời gian, mới nhận tâm đánh cuộc một cái, sau đó được lợi không cạn, cũng là đánh cược thắng rồi. Mà lần này điểm hóa 5 con tinh quái, trong lòng hắn quý trọng chân khí, ngược lại cũng không hao tổn chân khí bản nguyên đi cho này 5 con động vật mở linh, mà chỉ là dùng bình thường triển khai chân khí pháp môn. Từng cái điểm quá rồi một hồi, dùng chân khí ở chúng nó trong cơ thể, du tẩu một lần. Này 5 loại động vật, đều muốn tương đối thông tuệ, tuy rằng không có đến tinh quái mức độ, nhưng cùng tinh quái khác biệt cũng không tính quá lớn, chỉ cần chân chính điểm hóa một phen, quá nửa là có thể thành tinh. Chỉ là, Tô Đình lần này điểm hóa xem như là ăn bớt nguyên vật liệu, sở dĩ chúng nó trước mắt còn không thể thành tinh. Có thể rốt cuộc cũng nhận được đạo gia chính thống chân khí đi qua một lần, có thể coi là được nhiều lợi ích, liền ngay cả ánh mắt cũng đều linh hoạt rồi rất nhiều. Bây giờ này 5 con động vật, đã không giống bình thường, ngày sau nếu là có chút cơ duyên, không chắc liền không có thể mở ra linh trí, triệt để trở thành tinh quái. Mà đợi đến khi đó, chúng nó như có thể khai ngộ, liền có thể hô hấp thổ nạp, rút lấy tinh hoa nhật nguyệt. Kéo dài tuổi thọ, cũng là thành yêu có hy vọng. Bản tòa nói, cần phải ghi nhớ kỹ. Tô Đình ngữ khí trầm trọng, tràn ngập kinh sợ ý vị. Này ngũ tiên linh hoạt không ít, đều thấp nằm sấp xuống đến. Tuy rằng còn chưa thành tinh, không thông người nói, nhưng vừa nãy ở chúng nó trong cơ thể đi qua đạo gia chân khí, lưu lại Tô Đình dấu ấn, có thể làm cho chúng nó mơ hồ có thể rõ ràng Tô Đình tâm ý. Nhớ tới liền được. Tô Đình mở ra 5 cái lồng sắt, này 5 con động vật dồn dập đi ra, nhưng cũng không dám chạy trốn, chỉ là thấp nằm ở hắn trước người. Chỉ thấy Tô Đình đưa tay nhấn một cái, 5 ngón tay cắt ra một đạo chân khí, thổi ở này 5 con động vật trên người, phảng phất 5 cái sợi tơ, nối liền với nhau. Các ngươi 5 cái, thân tiểu lực mỏng, bản lĩnh quá thấp. Tô Đình nói rằng, bản tọa thế các ngươi cấu tạo liên hệ, ngày sau kết bạn mà đi, hỗ trợ hành sự, không thể tự giết lẫn nhau. Nói xong, hắn tay trái vào ngực, móc ra hôm nay mới chuẩn bị kỹ càng lá bùa. Lá bùa này là hắn căn cứ trong truyền thừa ngũ quỷ vận tài thuật chỗ họa, hắn không có bao nhiêu phủ văn trình độ, chỉ có thể bắt trước, bất quá, Tô Đình chân khí thành công, đạo bùa này, ngược lại cũng thực sự là vào linh phủ hàng ngũ. Chỉ thấy Tô Đình nắm lá bùa đặt ở trên lửa, nhất thời thiêu đốt, nháy mắt hóa thành tro tàn, rơi vào nửa bát nước sạch bên trong. Vướng! Tô Đình khẽ quát một tiếng. 5 con động vật dồn dập tiến lên, phân công nhau nước uống, bất quá chốc lát, nửa chén nước liền tức thấy đáy. Tô Đình thấy thế, thu tay lại trường, chỉ vào đối diện, nói rằng, đi qua bên kia, tìm được nhà hắn quý giá tài vật, trước hừng đông sáng. Đưa đến nơi này. Nhớ kỹ, không thể hiển lộ hành tích. 5 con động vật đã sinh liên hệ, nhìn nhau một mắt, rì rào lên tiếng, bỏ ra khỏi phòng ở ngoài. Thật không dễ dàng a. Tô Đình nhìn 5 con động vật rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi. Nếu như hắn có cổ đạo chi thuật, có thể điều động chuột bỏ côn trùng rắn giết, khi đó mượn dùng ngũ quỷ bàn vận thuật, đến điều động này ngũ tiên. Tự nhiên là dễ như ăn cháo, dễ như ăn bánh. Nhưng hắn không thông cổ đạo chi thuật, lôi bộ chân truyền bên trong, hoàn toàn không có liên quan với kiến thức về phương diện này, lục áp truyền thừa trải qua rất rộng, ngược lại đối với này có chút giảng giải, tuy nhiên không có luyện cổ pháp môn, có lẽ là bị coi như hạng bét bảng môn tà đạo, không đủ để vào truyền thừa hàng ngũ. Không có cổ đạo chi thuật, hắn muốn điều động này ngũ tiên, trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng kinh sợ. Vì có thể làm cho chúng nó cảm nhận được trong đó hoảng sợ, vì chúng nó có thể biết được Tô Đình ý tứ, liền chỉ cần trước tiên có một trận này điểm hóa, để chúng nó trở nên càng thông minh, có thể đầy đủ lĩnh hội hoảng sợ hai chữ. Pháp này ngược lại cũng phiền phức, đã muốn cho chúng nó trở nên thông minh, lại muốn vun bón một cái chúng nó, ngày sau dùng, còn phải phòng bị nuôi hổ thành hoạn. Tô Đình phun ra ngụm khí, vỗ tay một cái, thoáng lắc đầu. Hắn dùng ngũ tiên, đến thay thế ngũ quỷ, thành này ngũ linh bản vận thuật, tự nhiên cũng là có tai hại. Tai hại chính là, hắn trực tiếp kinh sợ này năm con tiểu quái, đến điều động để bản thân sử dụng. Như vậy này ngũ linh, ngày sau như thành tinh quái, tu hành thành công, vượt lại Tô Đình, khó tránh khỏi muốn phản phệ hắn người chủ nhân này. Chỉ có điều, Tô Đình căn bản không có để ý, hắn có tiên gia chân truyền, đạo hạnh tiến triển cực nhanh, điểm ấy tai hại đối với hắn mà nói, giống như ở không. Màn đêm thăm thẳm, ngủ một giấc đi. Sơ ở giờ mão. Trời chưa sáng. Tô Đình mở mắt ra, chậm rãi xoay người, nhìn về phía dưới giường. Dưới giường có một cái hoàng thử lang, một con hồ ly, một cái con nhím, một con chuột, còn có một con rắn, thấp nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Tô Đình theo chúng nó vào cửa đến, liền có chỗ phát hiện, chỉ là nhất thời lười nhác, không có thời gian để ý thôi. Giờ khác này rời giường đến, nhìn về phía này nằm con tiểu quái, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Bởi vì ở này nằm con tiểu quái sau lưng, có một cái dương gỗ, dài chừng hai thước, bề rộng chừng một thước. Nhà hắn cũng chỉ có cái này. Tô Đình thuận miệng hỏi. Này năm con tiểu quái tuy rằng không thông người nói, nhưng hắn chân khí dấu ấn vẫn còn, khoảng chừng còn có thể rõ ràng ý của hắn. Ngay sau đó hoàng thử lang đứng thẳng người lên, hai tay chắp lại, gật gật đầu. Tô Đình chậm rãi nói rằng, được rồi. Từng người trở lại, có việc ta sẽ đưa tới các người, nhưng các người cũng phải ghi nhớ kỹ, đừng tưởng rằng chính mình trở nên thông minh một chút, liền đắc ý vênh váo, làm mất mạng, miễn cho bản tọa vẫn cần lại đi đưa tới vài con, một lần nữa điểm hóa. Hắn lời này một lời hai ý nghĩa, cũng tức là nói, có thể điểm hóa các ngươi này nằm cái trò chơi, cũng có thể lại tìm năm con đến tiếp tục điểm hóa. Này chính là một loại kinh sợ. Ám chỉ chúng nó năm cái nếu là không thể ra sức, tiện tay xóa bỏ, lại đổi một nhóm, cũng là dễ như ăn cháo. Năm con tiểu quái không lớn rõ ràng ngôn ngữ, nhưng cũng khoảng chừng có thể rõ ràng hắn trong lời nói bao hàm uy hiếp thâm ý, liền cuống quýt từng người quỳ gối. Hoàng thử lang, hồ ly, con chuột, con nhím, đều đứng thẳng người lên, chắp tay mà bái. Mà cái kia xả tắc bàn thành một đoàn, đầu rắn dơ lên. Chợt thấp kém, lười phun ra nuốt vào, hí hí vang vọng. Đi thôi. Tô Đình phất phất tay, nói, nhưng phải nhớ đến, ra vào nơi này, cần phải ẩn nấp tung tích, không thể hiển lộ. Nếu là kinh ta trong trạch viện này người, bản tọa nhất định tru diệt các ngươi. Ngũ Linh từng người ra hiệu, chợt theo cửa bỏ ra, đi tứ tán. Tô Đình nhìn chúng nó rời đi, giữa hai lông mày hơi nhíu, thầm nói. Thế gian vạn vật đều có linh tuệ, chỉ là có chút thông tuệ, có chút ngu dốt, có chút rõ ràng, có chút hồ đồ. Chúng nó này nằm cái nhận ta điểm hóa, dù chưa thành tinh, nhưng cũng thật sự có những người này bình thường mùi vị. Như vậy ghi nhớ, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nhưng hắn cũng không có cảm khái bao lâu, liền lấy ra cái kia một cái hộp gỗ. Hộp gỗ không lớn, có thể giấu món đồ gì. Hắn mở ra hộp gỗ, con mắt nhất thời sáng ngời. Chương 69, báo án. Trần Hữu Ngữ kẻ này, nhìn nghèo túng cực kỳ, cũng thật sự là giấu đi sâu hơn. Tô Đình ánh chừng một chút này đầy hộp bạch ngân, cha cha nói, không thấy được, cũng còn là một ẩn dấu phú hộ. Hộp gỗ không lớn, nhưng bên trong của cải nhưng là không ít. Dưới đáy hộp, dùng nén bạc hiện lên một tầng, mà phía trên lại là ngân phiếu. Đại Chu triều đình nhiều năm trước tới nay, Thái Bình thịnh thế, tiền tài lưu thông, dĩ nhiên diễn sinh ra tiền trang đến. Thà ở kiếp trước, cổ Trung Quốc mấy ngàn năm lịch sử, cũng là đến Tống Đại mới có xuất hiện, đến do do bắt đầu thịnh hành, nhưng Đại Chu triều đình ở hơn trăm năm trước, ở triều đình ủng hộ, liền có tiền trang, cũng có ngân phiếu. Hơn 380 lượng. Tô Đình khép lại hồ gỗ, không khỏi hơi kinh ngạc, trong lòng cảm khái nói, trong chợ, không thể khinh thường a. Hán mệnh ngũ linh đi trộm Trần Hữu Ngữ, chưa từng nghĩ đến Trần Hữu Ngữ lại có như thế một món tiền bạc. Tuy nói Đại Chu triều đình nhiều năm, Thái Bình thịnh thế kéo dài bên dưới, có chút giá hàng quá cao, nhưng này hơn 380 lượng, cũng là một bút không thể coi thường của cải. Trần Hữu Ngữ tiểu điếm thì ở cách vách, kinh doanh chính là vốn nhỏ chuyện làm ăn, nhìn hắn trong ngày thường ăn mặc cũng khá keo kiệt, nhưng ai có thể biết, hắn lại cũng là cái ẩn giấu phú hộ. Thà ở kiếp trước, làm cu ly, làm việc bẩn, đơn ở thu vào bên trên, cũng chưa chắc tất cả đều thấp hơn những này quần áo ngăn nắp, đặt ở đương đại, tựa hồ cũng là như thế. Cái này Trần Hữu Ngữ, thực sự là nắm tiền của không lộ ra ngoài bốn chữ này, phát huy đến cảnh giới đại thành. Tô Đình kinh ngạc sau, ngẫm lại cũng là, người này trong ngày thường chuyện làm ăn không kém, lại không nỡ dùng tiền, quá nửa là như thế chút năm tích góp lại đến. Huống chi, hắn lần trước hay là nhận Tôn gia nhờ vả, tới cửa tới hỏi khế ước một chuyện, không chắc cũng là được chút chỗ tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, những của cải này, đều quy hắn Tô Đình. Ha ha! Khổ hận niên niên áp kim tuyến, vì... Tô Đình bỗng nhiên dừng lại, câm miệng không nói, thầm nói, suýt nữa lại nói bậy. Hắn nghĩ đến chốc lát, khẽ mỉm cười, nói, thải đắc bách hoa thành mật hậu, vi thủy tân khổ vi thủy điểm. Sau khi nói xong, hắn âm thầm tán một tiếng, rồi vung tay lên, chân khí vừa mở, nhất thời góc đông nam, lóe ra vết nước đến. Tô Đình ôm hộp gỗ, loáng một cái mà vào. Trải qua chốc lát, mới gặp Tô Đình đi ra, hai tay mỗi người có một cái nén bạc. Hừm, ngày hôm nay thêm món ăn. Lúc sáng sớm, không khí trong lành, ánh nắng ban mai ấm áp. Tô Đình ngồi khoanh chân, hô hấp thổ nạp, vận công tu hành, cũng từng bước luyện hóa thần đao. Một phen công hành viên mãn, hắn thu rồi thần đao, để vào hộp ngọc, thu về hộp ngọc sau, vừa khớp, trịnh trọng thu vào trong lòng. Đang chờ đẩy cửa mà ra, cung biểu tỷ chuẩn bị điểm tâm, lại trở về bộ cương đạp đấu bái người dơm. Nhưng mà lúc này, đông nhiên liền nghe sắt vách truyền đến một tiếng hét thảm, thê thảm không gì sánh được, kêu rên khốc liệt. Tiền của ta! Tiền của ta a! Tiền của ta chạy đi đâu? Đến tột cùng là ai trộm tiền của ta a? A! Ta muốn báo quan! Đúng! Báo quan! Nhiều tiếng gào thét, bi thống không gì sánh được, chỉ nghe thanh âm này, liền có thể khiến người ta trong đầu hiện ra cái kia khóc ròng ròng, đau đớn thê thảm không gì sánh được cảnh tượng. Nghe được sắt vách gọi đến như vậy cực kỳ bi thảm, Tô Đình nghe xong chốc lát, không khỏi hít một tiếng, tràn đầy đồng tình, nói, thực sự là người đáng thương a. Nghe nói Trần Thúc Thúc nhà bị trộm. An điểm tâm lúc, biểu tỷ tràn đầy lo lắng. Nói, chúng ta cũng phải chú ý một chút, không muốn chiêu tặc. Tô Đình nghe vậy, không khỏi bật cười, nói, có ta ở, không chiêu tặc. Cái kia năm cái tiểu quái, chỉ là nhận chính mình điều động, làm sao có khả năng đến trộm chính mình sự vật. Tô Duyệt Tần vẫn còn có chút sầu lo, nói rằng, nói chung phải chú ý một ít. Tô Đình gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Tô Duyệt Tần lại nói, chờ một lúc ngươi trở về phòng, cũng phải cha cha có hay không ném đi món đồ gì, biết chưa? Tô Đình gãi gãi cái chán, đắc, biết rồi. Đừng nói không thể nào bị trộm, liền là thật bị trộm, hiện tại Tô gia, có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, trừ bỏ biểu tỷ gối dưới đáy lót cái kia ít bạc, còn có cái gì có thể bị người cho đánh cắp. Nhưng cùng biểu tỷ nói thẳng cũng không được tốt nói, liền thuận thế đáp lại. Cũng chính là, sau khi ăn cơm xong, biểu tỷ lại nói với Tô Đình, nghe nói Trần Thúc Thúc báo quan đi rồi, bộ khoái chờ một lúc liền đến, có thể sẽ có chút ồn ào, ngươi trong ngày thường không thích ồn ào, hôm nay cũng phải chịu điểm tính tình. Tô Đình sắc mặt quái dị, khẽ gật đầu. Tô Duyệt Tần nhẹ giọng nói, chờ một lúc nhiều người, ta liền không đi qua, chờ buổi chiều, ta lại đi an ủi Hồng Thẩm Thẩm đi. Hồng Thẩm Thẩm, chính là Trần Hữu Ngữ thế tử, ban đầu là cái quả phụ, trượng phu trộm cướp giết người, bị Phương Đại Nhân phán xử quyết, sau đó Trần Hữu Ngữ năm gần 40, mới lấy này quả phụ. Nhưng để Tô Đình có chút không nói gì chính là, Hồng Thẩm Thẩm thể trạng cường tráng, đầy người là thịt, ít nói cũng có hơn 200 cân, mà cái kia Trần Hữu Ngữ, thể hình nhỏ gầy, đánh giá vẫn chưa tới 100 cân. Được thôi. Tô Đình không có phản đối. Tuy nói Trần Hữu Ngữ quá mức khiến người ta căm ghét, nhưng Lạc Việt quận dân phong liền đúng như vậy, dù cho trong thôn hàng xóm chính là đánh một trận, quá chút thời gian, lại bắt chuyện thăm hỏi cũng là không ít. Lại như Trần Hữu Ngữ trước quay rối dược đường chuyện làm ăn, ngày thứ hai cũng còn có thể vấn an. Rốt cuộc hàng xóm, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, Tô Đình đối với hàng xóm quan hệ tuy rằng không để ở trong lòng, nhưng cũng không muốn can thiệp biểu tỷ đối nhân xử thế. Đột nhiên, sát vách lại truyền tới động tĩnh, Tô Đình nhìn về phía biểu tỷ, nói rằng, tỷ, bên kia bộ khoái đến rồi, ta đi xem cho vui. Tô Duyệt Tần gật gù, lại dặn dò, nhớ kỹ, không thể cười trên sự đau khổ của người khác, đều là người trong thôn. Tô Đình nghiêm túc nói, ta bảo đảm không cười. Trần ra cửa hàng trước cửa, chen một vòng xem cho vui. Có chút là người qua đường, có chút là người không phận sự. Tô Đình người không phận sự này, thu lại tầng hai khí tức, khí chất không hiện ra, giống như người thường, hắn xâm nhập trong đám người đầu, đến Trần ra cửa hàng trước, nhìn bên trong động tĩnh. Trong lòng hắn không khỏi có một loại người hiểm nghi phạm tội, phạm án sau, trở lại gây án hiện trường xem trò vui cảm giác hưng phấn. Chỉ thấy bên trong ba bốn bộ khoái, chung quanh thăm dò, mà đầu lĩnh cái kia, thình lình là người quen, chính là Viên Khuê. Bất quá một cái cửa hàng mất trộm, làm sao nắm viên bộ đầu đều đưa tới. Nghe nói Trần gia cửa hàng lần này mất trộm ngân lượng, mức to lớn, là cái đại án, thậm chí ngay cả Phương Đại Nhân đều đã kinh động. Trần gia liền như thế gian cửa hàng, Trần Hữu Ngữ cái kia keo kiệt hẹp hòi hình dáng, có thể có bao nhiêu ngân lượng mất trộm. Ai biết, nghe nói hắn báo mức, nhưng là không nhỏ, chúng ta Lạc Việt quận ở Phương Đại Nhân chỉ dưới, có thể ít có đại án như thế. Viên bộ đầu đều đã kinh động, hắn nhưng là người có bản lãnh, lẽ ra có thể tra ra đầu mối. Bên ngoài mọi người nghị luận sôi nổi, âm thanh ầm ĩ. Mà ở bên trong, mấy cái bộ khoái thăm dò một lúc lâu, mới có một người để sát vào Viên Khuê bên hai, thấp giọng nói gì đó. Người thường đang ở ngoài quán, bên người cũng đều ồn ào, tự nhiên nghe không rõ ràng, nhưng Tô Đình lại đem cái kia bộ khoái lời nói, nghe vào trong tai. Chúng ta tra xét trong ngoài các nơi, không gặp người ngoài tung tích. Trần Hữu Ngữ giấu ngân lượng nhà, khóa đến nghiêm mật, cũng chỉ có cái thông khí cửa sổ nhỏ, nhưng này cửa sổ nhỏ quá nhỏ chút, dù cho tu luyện xúc cốt công nhân vật, cũng chen không tiến vào. Có thể kết luận, phòng này trong ngoài, đêm qua không có người ngoài dấu vết, không có người ngoài đặt chân. Cái kia bộ khoái dừng một chút, trầm ngâm nói, mà căn cứ Trần gia gia cảnh đến xem, cũng không thể có gần 400 lạng bạc dòng khoản tiền kết xù. Viên Khuê cau mày nói, có ý gì? Cái kia bộ khoái thấp giọng nói, căn cứ chúng ta mấy người thương nghị, Trần Hữu Ngữ sợ là báo án giả. Án giả? Tô Đình ở bên ngoài nghe được rõ rõ ràng ràng, nét mặt cổ quái tới cực điểm. Hắn một lát không nói gì, sau đó cúi đầu, nhìn dưới mặt đất. Nhìn hắn vùi đầu không nói, chỉ là theo bóng lưng xem ra, bả vai lại không nhịn được đang rung động. Hắn mạnh mẽ nín cười, hầu như nhịn không được. Án giả. Không được, đáp ứng rồi biểu tỷ, không thể cười. Nghiêm túc một chút, nghiêm túc mặt. Chương 70, án giả. Báo chính là án giả. Cũng là đại diện cho, Trần Hữu Ngữ không chỉ có ném đi ngân lượng, còn phải bị vồ vào đi quan thêm mấy ngày. Tô Đình nghĩ tới đây, hầu như muốn bật cười. Nhưng vì giữ gìn cái gọi là quê nhà hương thân thuần phát quan hệ, hắn cố nén không cười, làm ra một bộ nghiêm túc mặt, thậm chí còn miễn cưỡng làm ra một bộ tràn đầy đồng tình thần sắc. Nhưng sau một khắc hắn liền phá công, lại cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, vùi đầu không nói nên cười. Không nhịn được, ta vẫn là về nhà cười hai tiếng được rồi. Tô Đình duy trì đầy mặt đồng tình thần sắc, xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng, hô, Tô gia tiểu tử, ngươi không cần đi. Này một tiếng thê thảm kêu rên, phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Tô Đình ngẩn ra, chợt nhìn sang. Chỉ thấy nội bộ, có một cái gầy người đàn ông nhỏ bé, tựa hồ qua tuổi hơn 40, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Tô Đình, run rẩy nói, là hắn. Nhất định là hắn. Tô Đình sắc mặt quái lạ, chỉ mình, nói, ta. Trần Hữu Ngữ một phát bắt được Viên Khuê, lớn tiếng nói, Viên bộ đầu, nhất định là hắn. Viên Khuê nhìn thấy Tô Đình, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, hỏi, ngươi có chứng cứ gì? Trần Hữu Ngữ lớn tiếng nói, chính là hắn. Hắn mới đưa đến bao lâu, nhà ta liền chiêu tặc, này tặc không phải hắn, liền khẳng định là hắn đưa tới. Hơn nữa mấy ngày nay, ta thường để nhà hắn thu đồ vật, không muốn cản nhà ta phong thủy, hắn nhất định là ghi hận trong lòng, mới đến trộm ta nhà tiền tài. Trần Hữu Ngữ phảng phất bắt được cuối cùng một cọng cỏ, chỉ vào Tô Đình, khổ đại thù sâu. Tô Đình sờ sờ mặt, có chút chột dạ. Hàng này làm sao đoán được như thế chuẩn? Chẳng lẽ còn sẽ xem bói? Hôm nay cái trước tiên bước một vầng. Mà bên cạnh hắn mọi người, tắc dồn dập lắc đầu, nhiều là nói này Trần Hữu Ngữ quá nửa là điên rồi, cầm lấy người liền lung tung trèo cắn. Trong cửa hàng bên trong, vừa mới cùng Viên Khuê báo cáo quá bộ khoái, bị Trần Hữu Ngữ một phen trộn lẫn, phủ định nhóm người mình lúc trước phán định kết quả, sắc mặt không rất tốt xem, nổi giận nói nhăng gì đó. Hắn thiếu niên này làm sao có khả năng là trộm ngươi cửa hàng tặc. Hắn không có luyện qua công phu, bị bệnh ít năm như vậy, nào có cái kia thân thủ. Huống chi, ngươi này cửa hàng căn bản không có đạo tặc dấu vết. Trần Hữu Ngữ nhất thời nghẹn lời, nhất thời không nói gì. Tô Đình nghe nói bị bệnh ít năm như vậy, liền biết này bộ khoái vẫn là nghe quá chính mình này ma bệnh danh tiếng. Hắn lặng lẽ nở nụ cười tiếng, nói, bộ khoái đại nhân, nếu sự tình không có quan hệ gì với ta. Vậy ta đi về nhà, còn phải thu thập chút đây. Cái kia bộ khoái khoát tay háo một cái, nói, không có quan hệ gì với ngươi, đi đi. Tô Đình khẽ mỉm cười, nhìn sắc mặt tái xanh Viên Khuê một mắt, vây vây tay, đầy mặt vô tội, chợt xoay người rời đi. Mà ở xoay người sau, liền nghe vừa nay cái kia bộ khoái hướng về Viên Khuê tiếp tục nói, Trần Hữu Ngữ báo án giả, đệ luật là nên đem hắn bắt về nha môn. Đánh tới một trận, quan cái mấy ngày. Tô Đình bước chân dừng lại, phốc nở nụ cười. Tiếp đó, hắn thu rồi nụ cười, lại đi mấy bước, đẩy cửa ra, trở về nhà. Tô ra cửa hàng bên trong, truyền đến không nhịn được tiếng cười. Nên, Phương Phủ, trận này trộm cướp đại án, là cái án giả. Nghe xong cái kia bộ khoái báo cáo, Phương Khánh sắc mặt quái lạ. Trong thư phòng, Phương Khánh ngồi ở chỗ đó, phía sau là sư gia còn có sư gia đồ đệ. Phía trước lại là Viên Khuê, cùng với thủ hạ báo cáo tên kia bộ khoái. Sớm hơn này một việc để Phương Khánh vì đó coi trọng vụ án, đồng nhiên liền định vì án giả. Điều này làm cho Phương Khánh cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần, trong lòng lại có mấy phần vui mừng. Bởi vì chuyện này to nhỏ, có lẽ liền liên quan đến hắn cuối năm lúc lên trước. Chính là án giả. Bộ khoái thấp giọng nói, trải qua cẩn thận thăm dò, nhà hắn bên trong không có người ngoài dấu vết, chỉ có dấu vết của chính hắn, lại căn cứ hắn ra cảnh đến xem, cũng không nên có như thế một khoản tiền lớn, quá nửa là vừa ăn cướp vừa la làng. Sư gia hỏi, vậy hắn không có chuyện gì, báo cái gì án giả? Bộ khoái đáp, đánh giá là cùng gia đình hắn bà nương náo loạn chút sự. Ti trước đặc biệt tìm hắn nhạc phụ nhà hỏi một lần, biết được Trần Hữu Ngữ người này ở nhà cũng không thành thật lắm, trong ngày thường hắn đối với cái kia bà nương, thường là nói dối trên phương diện làm ăn tiền lời, khả năng còn trộm bỏ ra chút tiền, trước đó cưới vợ lúc cũng cùng bà mối nói mình tích góp bút tiền tài. Nói xong, bộ khoái lại nói, căn cứ ti trước mấy người suy đoán, Trần Hưu Ngữ quá nửa là trước đó giấu lửa gạt, bây giờ sự tình bại lộ, cái kêu bà nương phát hiện nhà hắn không của cải, hắn chỉ lo cùng bà nương làm lộn tung lên, bất đắc dĩ liền nói là bị người trộm. Nghe vậy, trong phòng mọi người nhiều là ngạc nhiên không ngớt. Chỉ có một cái Viên Khuê, thân xác lạnh lùng, chỉ là khóe mắt cũng co giật một cái. Đã như vậy, đánh hắn một lần, quan thêm mấy ngày, để hắn ăn chút vị đắng chính là. Phương Khánh phất tay nói rằng, đối ngoại gián, nói rõ nguyên do chuyện, nhưng phải đem ngôn luận hơi hơi áp chế một cái, không muốn lưu truyền đến mức quá rộng rãi. Cái kia bộ khoái thấp giọng đáp một tiếng là. Phương Khánh gật đầu nói, chút chuyện nhỏ này, liền không cần gióng trống khua chiêng, đều đi xuống đi. Mọi người đang muốn lui ra, nhưng mà lúc này, Viên Khuê bỗng nhiên tiến lên, chắp tay nói, ti chức có lời muốn nói. Phương Khánh khẽ to mày, nói, Viên bộ đầu có lời. Viên Khuê gật gật đầu, nghiêng đầu liếc mắt một cái, nói, chư vị mà đi ra ngoài trước, ta muốn cùng đại nhân trao đổi một ít cơ mật chuyện quan trọng. Tạm thời còn không thể chuyển ra ngoài, xin mời thứ lỗi. Bộ khoái không dám nhiều lời, liền lùi ra. Sư gia hai người liếc mắt nhìn nhau, được Phương Khánh ra hiệu, cũng lùi ra. Trong phòng chỉ còn hai người. Phương Khánh giơ tay lên nói, Viên bộ đầu có chuyện nói thẳng. Viên Khuê chắp tay nói, ti chức hoài nghi, việc này cũng không phải là Trần Hữu Ngữ báo án giả, người này tính tình nhu nhược. Nhát gan sợ phiền phức, không có thực sự, hắn cũng không dám lung tung báo quan. Phương Khánh trầm ngâm nói, nhưng ngươi thuộc hạ người, tra được kết quả, chẳng lẽ là sai? Viên Khuê thấp giọng nói, bọn họ tra đến không kém, Trần gia xác thực không có người ngoài dấu vết. Phương Khánh hỏi, vậy ngươi là có ý gì? Viên Khuê nói rằng, Trần gia tam thành là mất trộm, thế nhưng trộm cướp, không chắc là người. Phương Khánh nghe vậy. Ánh mắt hơi ngưng tụ, nói, có ý gì? Viên Khuê nói, có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp Trần gia sự vật, hoặc là võ công cao tuyệt tới cực điểm nhân vật, hoặc là chút giả thần giả quỷ, hoặc là điều động quỷ quái nhân vật. Phương Khánh trầm mặc không nói. Viên Khuê tiếp tục nói, Lạc Việt quận bên trong, luận võ nghệ công phu, không có ai có thể đến cái này hoàn cảnh, thật đến cái này hoàn cảnh. Đều là một phương hào kiệt, cũng sẽ không đi trộm hắn một cái cửa hàng nhỏ. Ngược lại những kia giả thần giả quỷ hạng giá áo túi cơm, khốn cùng chán nản, không chắc liền sẽ xuất thủ, làm ra một ít trái với luật pháp sự tình. Phương Khánh buông xuống mí mắt, nói, ngươi chỉ Tô Đình. Lạc Việt quận bên trong, người tu hành, trừ bỏ Tùng Lao thầy trò, liền chỉ có một cái Tô Đình. Tùng Lao đức cao vọng trọng. Mà thần miếu hương hỏa cũng coi như cường thịnh, không thiếu tiền tài, thêm vào hắn cũng là ti thiên giám kỳ danh nhân vật, Viên Khuê cũng không đến nỗi hoài nghi đến trên người hắn. Như vậy cũng chỉ có Tô Đình. Thêm vào lần trước, Viên Khuê vì Tôn gia làm chứng, chỉ chứng Tô Đình. Phương Khánh ý niệm trong lòng một chuyện, liền rõ ràng rất nhiều chuyện. Chương 71, nói đến liền đến. Chính là Tô Đình. Viên Khuê không người nói rằng, ti chức điều tra, này Trần Hữu Ngữ, trong ngày thường cùng người vẫn an ngược lại chịu khó, nhưng cũng khí lượng nhỏ hẹp, cùng quê nhà đều là mạo hợp ý không hợp, cùng Tô gia cũng là như thế. Trải qua điều tra, trước đó Tô gia phụ mâu với hắn cãi nhau, bây giờ Tô Đình chuyển tới, với hắn cũng có chút không nhanh, lấy Tô Đình tính tình của thiếu niên này, tuyệt đối không thể nuốt giận vào bụng, ti chức phán định. Tám thành là hắn. Chứng cứ đâu? Phương Khánh hỏi. Cái này Viên Khuê chần chừ một lúc. Không có chứng cứ. Làm sao định án? Liên bằng ngươi một hồi suy đoán. Liên bằng này tám thành khả năng. Hắn dùng quỷ thần chi thuật, khó lưu dấu vết, không có chứng cứ. Nếu ngươi từ trước đến giờ không tin quỷ thần, làm sao lại nhận hắn là quỷ thần chi thuật? Ti chức Viên Khuê hơi chắp tay. Chưa nhiều lời nữa. Nếu thật sự là quỷ thần gây án, cái kia liền muốn xin mời quỷ thần trấn áp. Phương Khánh trầm giọng nói, Viên bộ đầu, ngươi thật cảm thấy là quỷ thần chi thuật, gần rồi có thể xin mời thần miếu Tùng Lao đi trừ tà, xa cũng có thể báo cáo kinh thành ti thiên giám, nhưng những này vụ án, đều muốn dựa theo luật pháp, mà không phải dựa vào ngươi suy đoán, liền có thể định tội. Ti trước. Rõ ràng. Viên Khuê túi đầu, không khỏi lại nghĩ tới công tử nhà họ Vương án mạng. Xuống thôi. Phương Khánh thoáng xua tay, phất tay ra hiệu Viên Khuê lui ra. Viên Khuê dừng một chút, nói, đại nhân, ti chức không có chứng cứ, không thể định tội, nhưng ngươi cũng biết thân phận của hắn cùng bản lĩnh, hắn như luôn luôn như vậy tùy ý làm bậy, Lạc Việt quận nhất định gà chó không yên. Phương Khánh ánh mắt hơi ngưng tụ, vắng lặng chốc lát, sau đó nói, bản quan tin hắn, chắc chắn sẽ không làm sàng làm bậy, phàm là xử sự, tất hữu duyên do. Viên Khuê cúi chào, lùi ra, sắc mặt không rất tốt xem, trong lòng chỉ buông tiếng thở dài, đại nhân mê muội quỷ thần, hám đến quá sâu. Gặp Viên Khuê rời đi, Phương Khánh bỗng nhiên đưa tay, xoa xoa cái trán. Nghe nói Viên Khuê mấy câu nói, hắn ước lượng cũng là hoài nghi đến Tô Đình trên người. Lạc Việt quận này mảnh đất nhỏ, trừ bỏ Tùng Lao bên ngoài, liền chỉ có Tô Đình, mới có bản lĩnh này. Còn phải để Tô Tiên Sinh hơi hơi thu lại một ít mới được, dù cho sự ra có nguyên nhân, dù cho trừng ác dương thiện, cũng không thể luôn luôn thi pháp. Phương Khánh hơi cảm khổ não, nhớ tới cuối năm lên trước một chuyện, vừa mừng vừa sợ, lại là hoảng sợ. Hắn ở vị trí này, ngồi quá lâu. Trên chốn quan trường, đã có đồng tâm đồng liêu, cũng có ly tâm chính địch. Lạc Việt quận lao ngục, sát khí trầm trọng, cũng cùng những nơi khác lao ngục mở dạng, luôn có chút phạm nhân xuất hiện sự tình. Chuyện như vậy khắp nơi lao ngục cũng coi như thông thường, không phải đại sự gì, một mực bị chính địch mở rộng, nhờ vào đó công kích, làm ngăn trở hắn quan trường con đường cớ. Hắn từng muốn trùng kiến lao ngục, nhưng triều đình ngân lượng, nhưng cũng không phải hắn có thể tùy ý vận dụng. Trước mắt Tô Đình thế hắn ngoại trừ phương diện này mầm họa, tiêu diệt một cái trở ngại, cuối năm lên trước, hy vọng rất lớn. Nhưng lần này mất trộm án, ở cái này mấu chốt trên, liền vô cùng có khả năng trở thành hắn trở ngại, sở dĩ hắn mới coi trọng như vậy. Nhưng hôm nay, mất trộm án thành nói dối án giả, chính là chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không. Tuy nói lần này phán án, có chút không lớn hợp hắn thường ngày phong cách hành sự, nhưng chuyện này, bản sẽ không có chứng cứ, đệ luật đi thẩm, cũng thẩm không tới Tô Đình trên đầu. Phương Khánh xoa xoa vầng trán, bỗng nhiên buông tiếng thở dài, tràn đầy mệt mỏi. Thần miếu. Mất trộm. Chính là mất trộm, nhưng không có người ngoài tung tích, định tính là giả án, liền phát sinh ở Tô Đình nhà cách vách. Án giả. Quan phủ là như thế nhận định, nhưng này Trần Hưu Ngự thật giống khí bị bệnh, cũng không giống như là giả, bất quá bệnh này cũng khả năng với hắn đã trúng trận đòn, đóng mấy ngày, có chút liên quan. Người hoài nghi Tô Đình. Nếu như là án giả, cũng là thôi. Nếu như không phải án giả, hơn nửa cũng chỉ có hắn. Vô thanh vô tức, đánh cắp nhân gia tài bảo, như vậy phép thuật, cũng không thấy nhiều. Tùng Lao trầm ngâm nói, Lao Phu đều không thông đạo này, mà hắn sơ đến tu hành, đạo hạnh còn nhạt, sao sử dụng tới như vậy phép thuật đến. Còn nữa nói, ta lôi bộ bên trong, chính là tiên pháp chân truyền, cũng sẽ không có loại này lệch môn chi thuật mới là. Nói xong, Tùng Lao đông nhiên nghĩ đến cái gì, tự rêu nở nụ cười, nói, người các có cơ duyên, huống hồ hắn Tô gia tổ tiên cũng là ngộ tiên cơ duyên. Theo bảo vật chuyển đến xuống một chút mạt pháp thuật, cũng hợp tình hợp lý. Hắn ngược lại nắm Tô Đình dùng pháp môn, nghĩ đến Tô gia trí bảo mức độ trên. Liên quan đến những cơ duyên này, có thể coi là phải là cá nhân bí mật, Tùng Lão cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không muốn đi tìm Tô Đình hỏi dò. Chỉ là muốn đến Tô Đình, Tùng Lão trầm ngâm một chút, nói, kẻ này gần đây trừ bỏ phạm vào này vụ án, còn có chuyện gì sao? Thanh Bình khẽ lắc đầu, nói, không chuyện khác người gì, trừ bỏ đi trước cửa Tôn gia đi qua một lần, sau lần đó liền cả ngày chứa ở nhà, quá nửa là ở tu hành, nhưng trong mấy ngày nay, ra ngoài cũng có chút chịu khó, thật giống như là muốn thu xếp hắn Tô ra cửa hàng trọng tân khai trương sự tình. Tô Đình đi trước cửa Tôn ra đi một lần, lần trước Tùng lão liền nghe Thanh Bình đề cập tới, cũng không lắm lưu ý, ngược lại nghe nói Tô Đình ngày gần đây thu xếp cửa hàng một chuyện, hơi có trầm ngâm. Tiểu tử này muốn mở cái gì cửa hàng? Còn không rõ ràng lắm, nhưng phụ thân hắn y y thuật, cũng không truyền xuống, chí ít sẽ không là mở dược đường. Này ngược lại cũng đúng là. Tùng lão suy tư chốc lát, nói rằng, tiểu tử này liền quả nhiên muốn như thế gian cửa hàng, nuôi gia đình sống tạm, sau đó an tâm tu hành, làm một người phố phường ở trong ẩn sĩ. Thanh Bình sắc mặt cũng có chút quái lạ, cười khổ nói, xem ra cũng đúng như vậy, bất quá hắn cái kia tính tình, cũng không giống như là có thể lắng xuống ẩn giấu ở phố phường ở giữa làm ẩn sĩ liệu. Tùng lão khoát tay nói, dù cho là khối này liệu cũng không thành, mai một thiên phú của hắn. Dù cho thật muốn làm ẩn sĩ, cũng nên rời xa huyên áo, tĩnh tâm tu hành mới là. Ở này náo động hồng trần bên trong, hắn tiểu tử này lại không phải cái gì thanh tĩnh vô vi tính tình, các loại ảnh hưởng, có thể tu thành cái gì. Thanh Bình trầm ngâm nói, bằng không, ta đi khuyên hắn một hồi. Tùng lao hơi xua tay, nói, người có chí riêng, nắm lợi và hại nói với hắn một lần. Ngày tháng sau đó nên làm sao mà qua nổi, vẫn là hắn sự. Dừng một chút, Tùng lão phảng phất nhớ tới cái gì, đống nhiên nói, đúng rồi, chờ ít ngày nữa nói sau đi, khi đó lại đi chuyển cho hắn lại đây. Lão phu bên này có ít chuyện, qua mấy ngày đang có mặt mày, còn muốn tìm hắn. Nhớ tới Tô Đình lại muốn tới phiền lão nhân ra người, Tùng lão hít một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Thanh Bình nhìn Tùng lão cái kia tràn đầy ghét bỏ thần sắc, trong lòng đống nhiên muốn cười, cuối cùng túi chảo, lùi ra. Trải qua chốc lát, cửa lại văng lên. Đi vào. Tùng lão nói, xảy ra chuyện gì? Thanh Bình đẩy cửa đi vào, chỉ thấy hắn sắc mặt quái lạ, nói rằng, Tô Đình sớm đến rồi, ngay ở miếu trước chờ. Tùng lão thoáng ngạc nhiên. Sau một chốc, ông già này lắc đầu cười nói. Nói đến liền đến, kẻ này hẳn là tu thành cái gì đại thần thông. Nói đi nói lại, lấy hắn tính tình, tại sao không có xông tới, còn ở bên ngoài chờ. Thanh Bình cười khổ tiếng, nói, lúc trước đệ tử đi ra ngoài lúc, hắn đang ở lôi thần thiền tôn dưới chân gõ lên, nói là thần miếu bên trong cất giấu bảo bối, lần trước có ngũ hành giáp, lần này không chắc có cái gì. Tên khốn này tiểu tử, thuộc hầu tử sao? Tùng lao nhấc lên tay, nói, quên đi, ngươi đi nắm tiểu tử này dẫn vào đi. Chương 72, Tùng lao phát biểu, không tài không đủ để dưỡng đạo. Bên trong tòa thần miếu, Tùng lao chắp hai tay sau lưng, đi ở trong viện. Tô Đình sau đó nửa bước, đi theo ở chết. Thanh Bình cũng ở bên cạnh hai người, hơi cúi đầu, lẳng lặng nghe hai người lời nói. Ngươi liền quả nhiên có thể an tâm, mở cái tiểu điếm. Làm cái ẩn nấp ở nơi trần thế ẩn sĩ. Tùng lao đi tới ven hồ nước trên, nhìn nổi lên gợn sóng ao nước, xa xôi nói rằng. Đây là tự nhiên, cái gọi là thanh thanh thản thản mới là thật. Tô Đình thần sắc nghiêm túc, nghiêm mặt nói, xem cái kia trong trốn võ lâm, bao nhiêu cố sự bên trong, những này ngang dọc giang hồ hào kiệt, bất luận cỡ nào danh tiếng hiền hách, cỡ nào nhiệt huyết sôi trào, cỡ nào cao cao tại thượng. Trải qua vô số sự tình, cuối cùng liền đều đã thấy ra tất cả, liền như vậy ẩn cư, thành cái người bình thường. Hắn ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng, cảm khái nói, ta hôm nay đã sớm đạt đến như thế cái cảnh giới, khám phá hồng trần, bình yên sống qua ngày. Thanh Bình duy trì thần sắc bất biến, chỉ là khuôn mặt thoáng co giật một thoáng. Tùng lao liếc hắn một cái, nói, ngươi khám phá hồng trần. Làm sao không đi làm hòa thượng? Tô Đình buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ nói, vãn bối ngược lại cũng có ý nghĩ này, có thể ta này không phải chịu lôi thần thiên tôn truyền thừa sao, này đều là số mệnh an bài. Tùng lao lắc lắc đầu, nói, tiểu tử thúi, liền biết nói năng bậy bạ nói lung tung, ngươi có biết, bất luận ngươi muốn làm gì nghề nghiệp, nhưng cửa hàng này mở ra, cho ngươi tu hành, là trăm hại mà chỉ một lợi. Tô Đình vò đầu nói, lời này vì sao lại nói thế? Tùng Lao nói rằng, cửa hàng chuyện làm ăn quá tốt, ngươi muốn bao nhiêu thêm nhọc lòng, không thể tận lực tu hành. Cửa hàng chuyện làm ăn chênh lệch, không thể nuôi gia đình sống tạm, ngươi cũng phải nhọc lòng, không thể tận lực tu hành. Nhưng là đạo lý này, cũng không có cửa hàng, vạn bối nhưng là liền nuôi gia đình sống tạm nghề nghiệp đều không có. Có thể có cửa hàng, ngươi hơn nửa cũng chỉ có thể nuôi gia đình sống tạm. Lời này vì sao lại nói thế, Tùng Lao không cũng vì thần miếu nhọc lòng sao? Lao phu thần miếu, có thể không thể so người cửa hàng. Tùng Lao liếc hắn một cái, chậm rãi nói rằng, lão phu tu hành thần đạo, này bên trong tòa thần miếu hương hỏa, có thể đều đến mấy phần, đến chợ lão phu tu hành, thêm vào thần miếu tiền nhan đèn, thêm vào ti thiên giám hàng năm ban tặng, đều đều ích ở tu hành, nhưng ngươi cái kia cửa hàng, cho ngươi tu hành ích lợi gì? Nói tới chỗ này, Tùng Lao ánh mắt, theo Tô Đình trên mặt xẹt qua, rơi vào phía sau Thanh Bình trên người. Hiển nhiên những câu nói này, không chỉ có là đối với Tô Đình từng nói, vẫn là đối với Thanh Bình nói. Cửa hàng này duy nhất có lợi, cũng chỉ có thể giải quyết ngươi nuôi gia đình sống tạm một chuyện thôi. Tùng Lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Bình, nói rằng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, nhìn chung từ cổ chí kim, tu tiên luyện đạo chi vô số người, có tản đi bạc triệu gia tài, vào núi tĩnh tu, cũng có nhập thế tu hành. Nhưng chân chính người tu hành, ở tu luyện ban đầu, tu hành khởi nguồn, lại không có bao nhiêu là chân chính khốn cùng chán nản. Đổi lại Lạc Việt quận tiểu nông phu, chính là nhặt đến tiên gia điển tịch, có thể làm sao? Một không biết chữ, không thể tu hành. Thứ hai, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, như không có khắc khổ làm lụng, chính mình liền đều phải chết đói, nhưng mỗi ngày làm lụng, nào có nhàn tỉnh công phu đi nghiên cứu những này con đường tu luyện. Tô Đình hắn mơ hồ chính là rơi vào đệ nhị loại. Tùng Lao như vậy từ từ nói đến. Tô Đình gật gù, tràn đầy đồng cảm, kỳ thực hắn cửa hàng, chủ yếu cũng có chút che giấu hai mắt người ý nghĩ. Giờ khác này gặp Tùng Lão như vậy để bụng, Tô Đình trong lòng không khỏi cảm động, liền muốn mở miệng giải thích một phen. Chỉ là còn không chờ Tô Đình mở miệng, liền nghe Thanh Bình dò hỏi, hắn không cầu đại phú đại quý, không cầu chuyện làm ăn thịnh vượng, chỉ là phải nuôi nhà sống tạm, hơi hơi làm cái người không phận sự, còn lại thời gian, dùng để tu hành, cũng là không kém chứ. Tùng Lão nghiêng đầu nhìn Thanh Bình một mắt, hơi khẽ gật đầu. Nói, tự nhiên không kém, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Tuy nhiên chỉ là như vậy, lại thiếu mất về việc tu hành giúp ích, còn muốn nhận trần thế việc vặt quấn quanh người, nhân duyên dây dưa. Ngang nhau thiên phụ dưới, ngươi chỉ có thể mỗi ngày vận công tu hành, nhưng mà nhân ra ngoài ra, còn có thể có các loại thiên tài địa bảo bổ ích, so với ngươi đi được càng nhanh hơn, so với ngươi đi càng xa hơn. Từ cổ chí kim. Bất luận là cỡ nào kỳ tài ngút trời, cũng không có người nói tất có thể đắc đạo thành tiên. Xem đạo môn tổ đình, chính là đạo tổ chân truyền, đệ tử trong môn càng là mầm dễ xuất sắc, thiên tư ngang dọc, thở nhỏ tu hành, pháp môn thượng đẳng, đến trưởng bối giáo dục, đến thiên tài địa bảo bảo dưỡng, đến tiên đan linh dược bổ dưỡng, lại có bao nhiêu có thể thành tiên đắc đạo. Như hắn cho rằng, ở trong trần thế kinh doanh một cái cửa hàng, mỗi ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp thổ nạp, trải qua mấy chục năm, thọ tận trước, liền có thể đạp phá tiên đạo, vậy ngươi không khỏi quá tự đại chút. Tùng Lao ngữ khí trầm trọng, mang theo vài phần quát lớn. Tô Đình vốn là không phải lấy cửa hàng làm chủ, nhưng nghe nói Tùng Lao nói, trong lời nói có chuyện, không khỏi hỏi, Tùng Lao có thể có chỉ giáo. Tùng Lao trầm giọng nói, hoặc là không làm, an tâm tu hành, tránh xa huyên náo. Hoặc là, chuyện làm ăn làm lớn, lấy tài được lợi, đến tài dưỡng đạo. Hắn tiến lên, vỗ vỗ Tô Đình, nói, tiền tài tuy là ngoài thân vận, nhưng tu luyện ban đầu, tiền tài hai chữ, tuyệt đối không phải cặn bã. Tô Đình tu hành ban đầu, trải qua một phân tiền làm khó anh hùng hán quất cảnh, làm tràn đầy đồng cảm, nói, không tài không đủ để dưỡng đạo. Văn bối rõ ràng. Tùng Lao gật đầu nói, rõ ràng liền tốt, chỉ sợ ngươi không nghe lão phu nói, tự cho mình quá cao. Nói tới chỗ này, Tùng Lao thoáng nghiêng người, nhìn về phía Thanh Bình, nói rằng, lão phu đi chính là thần đạo, cùng các ngươi không giống, mà các ngươi tu tiên bên trong người, chỉ cần tĩnh tâm, an thần, dưỡng khí, tu thân, giới kiêu, giới táo, xa náo động, rời ồn ào. Ngươi nếu là khốn cùng người, phải nuôi nhà sống tạm, làm sao có thể như vậy yên ổn? Đang ở trần thế ở giữa, làm sao có thể rời xa huyên náo ồn ào? Lại có thêm, tinh tâm luyện khí, lúc đầu vẫn chưa thể ích gốc, ngoại trừ ẩm thực chắc bụng bên ngoài, vẫn cần có rất nhiều dược liệu bổ ích tự thân, vận tinh khí, đi khí huyết, thúc đẩy tinh lực, mới có thể tiến tới hành khí. Cái gọi là luyện tinh hóa khí, ngươi nếu ngay cả khí huyết suy yếu thiếu hụt, làm sao có trợ giúp luyện khí? Nếu là đại phái đệ tử cũng liền thôi, có thể các ngươi chỉ là tán học tu sĩ, không chỗ nương tựa, chỉ dựa vào tự thân. Nếu là giống này Tô gia tiểu tử sau đó như vậy, mỗi ngày cần mẫn khổ nhọc, một ngày không làm, ngày này liền không thể ăn no, thì lại làm sao an tâm tu hành? Tùng lão nhìn Thanh Bình, từ từ nói đến. Thanh Bình đột ngột sinh ra cảm xúc, không người nói, đệ tử rõ ràng. Tô Đình lệch một chút đầu, thần sắc vô cùng quái dị, hắn đưa tay vuốt nhẹ một cái chân bóng cằm, luôn cảm thấy tình huống có chút không đúng. Tùng lão này một phen không tài không đủ để dưỡng đạo lời nói, tựa hồ không phải dùng để nhắc nhở chính mình, mà là dùng để giải thích Thanh Bình. Mà chính mình chỉ là bị Tùng lão tiện tay bắt tới, làm cái phản diện ví dụ. Chính mình vừa nãy thật giống có chút tưởng mở. Tự giác vô cùng vô tội Tô Đình, nhìn Tùng lão ánh mắt, nhất thời trở nên u oán mà oan ức, thầm nghĩ trong lòng, vì cho Thanh Bình thuyết giáo một phen, coi ta là cái phản diện giáo tài cho hấn một trận. Tô Đình tự giác vô tội, nhưng cũng theo Tùng lão nói, khoảng chừng rõ ràng, Thanh Bình mặc dù là Tùng lão đệ tử, nhưng cũng không đi thần đạo, mà đi tiên đạo. Cùng Tùng lão con đường không giống. Bây giờ tuy rằng có nhắc nhở Tô Đình ý tứ, nhưng vẫn là lấy giáo dục Thanh Bình chiếm đa số. Mà vào lúc này, Tùng lão mang theo một chút cảm thán, nói, dù cho không nói chuyện những kia tiên tông đệ tử, ngươi xem hiện nay Ti Thiên Giám Quốc Sư, đường đường chân nhân, thiên phú kỳ cao, nhưng cũng vẫn muốn bám vào trong triều đình, dựa vào quốc khố, dựa vào quyền thế, vơ vét thiên tài địa bảo. Nhưng mặc dù là hắn đường đường chân nhân, một triều quốc sư, lại cái nào có tự tin, dám nói đắc đạo thành tiên. Đạo hạnh chân chính cao đến nhất định mức độ, ngược lại cũng không đến nỗi vì phàm trần tài vật chỗ phiền nhiễu, nhưng tu hành ban đầu, tiền tài nhưng là tất không thể miễn. Thậm chí, đến cao thâm đạo hạnh, lại còn càng chú trọng phương diện này. Thì như, Tùng lão dừng một chút, đột nhiên hỏi, các ngươi biết, Lạc Việt quận giàu có nhất, là một nhà nào sao? Tô Đình cùng Thanh Bình đối diện một mắt, mỗi người có kinh ngạc. Lạc Việt quận lớn nhất danh môn vọng tộc, tự nhiên chính là Tôn gia, gốc gác sâu nhất, truyền thừa lâu nhất, tài lực cũng hùng hậu nhất. Nhưng Tùng lão hỏi cái này rõ ràng vấn đề, có phải là có thâm ý khác? Vẫn là nói cái kia rõ ràng đáp án, kỳ thực có phải là thật hay không? Lạc Việt quận giàu có nhất nhà này, có một người khác. Tô Đình ngẫm nghĩ chốc lát, đồng nhiên nghĩ đến rất nhiều cố sự, ánh mắt sáng lên, nói, căn cứ rất nhiều cố sự tới nói, chân nhân bất lộ tướng, ruộng đồng ở giữa dấu kỳ lân, trong ao nước dưỡng giao lòng, chẳng lẽ Lạc Việt quận này mảnh đất nhỏ, của cải nhiều nhất, chính là luôn luôn một mạc ngắn gọn lao nhân ra ngài. Trong trước mắt, Tô Đình trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ. Chẳng lẽ bên trong tòa thần miếu giấu giếm bảo tàng? Chẳng lẽ Tùng lão lão nhân ra ngài trước đó là sông lớn đạo tặc, tích lũy một món tiền bạc, phú khả địch quốc? Chẳng lẽ? Không đợi Tô Đình nói xong, sắc mặt hắc thành than Tùng lão đột nhiên quát lên, câm miệng. Thanh Bình ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, phảng phất không từng nghe gặp. Tô Đình thở dài, nói, xem ra không phải. Tùng lão hừ một tiếng, nói, Lạc Việt quận giàu có nhất, chính là Tôn gia, người mù cũng nhìn ra được. Tô Đình sờ sờ mặt, lầu bầu nói, ta này không phải không mù sao. Tùng lão lườm hắn một cái, thoáng phất tay háo, vòng quanh ao nước cất bước, chậm rãi nói rằng, trước đó Tôn gia lão tổ, tu thành âm thần, chính là thượng nhân, hơn nữa ở thượng nhân ở trong, cũng thuộc hàng đầu. Hắn bản lĩnh đến đây, còn muốn sáng lập bộ tộc, tụ tập của cải, vơ vét khắp nơi bảo vật, vì chính mình tu hành đặt xuống cơ sở. Bây giờ vị này Tôn gia gia chủ, nửa đời sau mặc dù là một lòng muốn cầu tu tiên luyện đạo, nhưng cũng chưa từng có thả xuống Tôn gia chuyện làm ăn, vẫn như cũ cùng người câu tâm đấu giác, này chính là bởi vì, hắn cũng rõ ràng, ngày sau tu hành, của cải không thể thiếu. Bây giờ đương triều quốc sư, năm xưa Tôn gia lão tổ, cái nào là vẹn vẹn dựa vào một gian cửa hàng sống qua. Tùng lão nhìn Tô Đình một mắt, nói, ngươi tự lo lấy. Tô Đình con mắt sáng lên một cái. Trần Hữu Ngư mới vừa bị chính mình trộm, Tùng lão liền nói với tự mình hắn Tôn gia bên trong, của cải rất nhiều. Nguyên lai Tùng lão ngày hôm nay, là đến rực dây chính mình đi trộm Tôn gia. Chương 73, Tùng lão, ngươi vừa nãy nói cái gì? Này một phen nói chuyện qua đi, ba người theo trong viện đi tới trong miếu. Tô Đình cũng không biết Tùng lão đến tột cùng là ở nhắc nhở chính mình, vẫn là đang dạy dỗ Thanh Bình. Nhưng hắn biết mình hướng này tích cực hướng lên trên ba tốt học sinh, lần này thành phản diện ví dụ, không khỏi có chút vô tội. Được rồi, lão phu lời nói, cũng là gần đủ rồi. Tùng lão nhìn về phía hai người bọn họ, chợt ánh mắt rơi vào Tô Đình trên người, nói rằng, ngươi tiểu tử này, lần này chủ động đến đây, tổng không phải biết trước, đến cho lão phu răn dạy thôi. Tùng lão thực sự là mắt sáng như đuốc. Tô Đình ngượng ngùng cười nói, vạn bối xem hôm nay khí trời tốt, mấy ngày không có tới, trong lòng nhớ nhung, chuyên tới để hướng về Tùng lão vấn an. Thanh Bình ánh mắt nhìn về phía tượng thần, cúi chào, trong mắt phảng phất không có Tô Đình nhân vật này. Nếu đến vấn an, hiện tại gặp cũng đã gặp, ngươi liền trở lại thôi. Tùng lão mấy chục năm từng trải, cái nào không thấy được tiểu tử này tính tình, lúc này phất phất tay, bình tĩnh nói. Cửa ở phía trước. Tô Đình khắc tiếng, nói, chủ yếu là đến vấn an, thuận tiện còn hỏi chút sự tình. Tùng lão liếc hắn một mắt, nói, quả nhiên là vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện nói thẳng đi. Lão phu nhưng là tuổi già, không còn nhiều thời gian, còn muốn tiết kiệm thời gian, khổ tu đến tầng ba đi, nhiều hơn nữa kéo dài hơi tàn mấy năm. Tô Đình lần này cũng không nói nhảm, chỉ nói là nói. Chính là gia tỷ một chuyện, nàng tự lần trước chúng rồi cổ độc, cứ việc sau đó giải độc, nhưng đến nay thân thể suy yếu, không thể khôi phục lại di vãng, không biết sao. Nghe được việc này, Tùng lão thần sắc cũng đều nghiêm nghị chút, chậm rãi nói rằng, việc này lão phu lại trà, đã có mặt mày, nhưng cũng không lớn nghiêm trọng, chí ít không có nguy hiểm cho tính mạng dấu hiệu. Nói xong, Tùng lão suy tư một thoáng, nói rằng, lấy thể chất của nàng, cũng có thể dùng nhân sâm những vật này, hơi thêm bổ dưỡng, nhưng phải chú ý phân lượng, rốt cuộc quá bổ không tiêu nổi. Dứt lời, Tùng lão nhìn về phía Thanh Bình, hướng về nội bộ chỉ một chỉ, nói, lão phu hai cây nhân sâm, còn không dùng trên, ngươi đi lấy đến, để hắn mang về đi. Chuyện này làm sao tốt? Tô Định không được tốt ý tứ, nói, bằng không ta mua lại chứ. Hắn lần này tốt xấu cũng theo Trần Hữu Ngự chô ấy đến không ít ngân lượng, lại theo Tùng lão nơi này lấy không bảo bối, cũng băn khoăn. Nhưng mà Tùng lão chỉ là liếc hắn một cái, nhân tiện nói, mua. Nhân sâm này niên đại hơn trăm, chính là một tầng khác thiên tài địa bảo, nó giá cả chi cao, liền để cho ngươi táng ra bại sản, cũng chưa chắc mua được đến. Dù cho ngươi lần này cửa hàng chuyện làm ăn thịnh vượng, có năm đó cha ngươi tiền lời, cũng chỉ cần 3 năm dưới quan cảnh, mới có thể tích góp đến một gốc nhân sâm giá tiền. Tô Đình sợ hết hồn, hắn biết nhân sâm từ trước đến giờ quý giá, nhưng trong lòng cũng thấy có cái mức độ, làm thật không nghĩ tới, niên đại quá rồi 100 tuổi, lại có như vậy đắt giá giá tiền. Tùng lão chậm rãi nói rằng, vài cây nhân sâm, đủ để làm ngươi cửa hàng kinh doanh nửa cuộc đời tiền lời. Mà này vài cây nhân sâm, dù cho liền để cho ngươi tiếp tục ăn, trong đó dược hiệu bổ ích, nhiều nhất cũng là để ngươi chân khí tu vi, tăng nhanh 1-2 sợi thôi. Tô Đình khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Đang lúc này, Thanh Bình lấy hai cây nhân sâm, đi vào thần miếu ở trong. Thấy rõ Thanh Bình, nguyên vốn đã vô ý nhiều lời Tùng lão, lại nhìn Tô Đình một mắt, nói rằng, nhường ngươi mở cửa tiệm trăm năm, mới nên phải bao nhiêu thiên tài địa bảo. Còn chân chính có năng lực người tu hành, thiên tài địa bảo đếm không xuể, đừng nói trăm năm nhân sâm, chính là ngàn năm nhân sâm, cũng không thiếu, thậm chí như chính tiên đạo bực này đại phái, chính là luyện đến linh đan diệu dược, ban tặng đệ tử ăn, luận nó hiệu dụng, so với ngàn năm nhân sâm, càng hơn rất nhiều. Dù cho ngươi thiên phú cao đến đâu, có thể chọn sai con đường, lại làm sao cùng người đánh đồng với nhau. Thật muốn hành thương, liền muốn có phú khả địch quốc bản lĩnh, mà không thể ảnh hưởng thường ngày bên trong tu hành. Nếu không, liền an tâm tu hành, không nên lại nhận như vậy bủi gian thế tục quấy nhiễu. Lời tới đây, Tùng lao hướng về Tô Đình trách mắng, hiểu chưa? Tô Đình nhìn một chút Thanh Bình, nhìn một chút Tùng lão, túi đầu, huề phải nói, biết rồi. Rõ ràng là nói với Thanh Bình, gian dạy ta làm gì? Thấy thế nào đều là lão nhân ra ngải chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chỉ vào Tô Mô Nhân, giáo dục Thanh Bình tiểu tử này. Có thể vấn đề là làm sao liền cầm vô tội người làm phản diện ví dụ. Được rồi, lấy nhân sâm, liền đi trước thôi. Tùng lão khoát tay háo một cái, nói rằng, trước ba cây nhân sâm, lại có thêm hai cây, cũng coi như không ít, ngươi biểu tỷ quá bổ không tiêu nổi, chú ý phân lượng, những nhân sâm còn lại, liền cho ngươi ăn vào. Trong đó dược hiệu, có thể cho ngươi chân khí có chỗ bổ ích, đối với ngươi mà nói, cũng là hiếm thấy. Nói xong, Tùng lão thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, ngươi tuy thiên phú không kém, lại đến lôi bộ chân truyền, theo bên trong được chân khí, một chiều liền vào trong cửa này, bớt đi người khác đằng trước khổ tu, nhưng mặt sau con đường, hay là muốn từng bước, làm đến nơi đến chốn. Nhân sâm này trợ lực, có thể tiết kiệm ngươi một phen khổ tu, hy vọng tương lai 3 năm rưỡi bên trong, ngươi có thể đạp phá tầng 2, chân chính đăng đường nhập thất thôi. Chờ đến lúc đó. Ngươi cũng có cất bước khắp nơi bản lĩnh, cũng có thể đi ra ngoài va chạm xã hội, có thể tìm kiếm thuộc về ngươi tiên đạo. Nghe Tùng lão tràn ngập cảm khái, tràn ngập tiếc nuối mấy câu nói, Tô Đình tâm có cảm động. Đa tạ Tùng lão lo lắng. Tô Đình cúi người hành lễ, nói, vãn bối đã ở mấy ngày trước, tu thành tầng 2, đăng đường nhập thất, có thể dùng pháp thuật. Như vậy bổ ích, ngược lại cũng coi như không tệ. Tùng lao thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc ngươi chỉ ở thần miếu bên trong đến duyên, nếu là ở chính tiên đạo bên trong, ở chính thống đạo môn bên trong, ngươi đến cơ duyên này, chính là đệ tử chân truyền, liền có vô cùng phúc lộc, cũng sẽ không rơi vào cái này lo lắng áo cơm, còn muốn một mình tìm tòi tình cảnh lúng túng. Bất quá, cũng may ngươi thiên phú không kém, quá chút năm, khoảng chừng cũng có thể tu hành thành công. Đặt chân. Trong lúc bỗng nhiên, Tùng lao dừng một chút, ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi nói vừa nãy nói cái gì? Tô Đình khẽ mỉm cười, nói, vãn bối tu thành tầng 2. Âm thanh hạ xuống, hắn tản đi liễm tức chi thuật, đem thuộc về tầng 2 khí tức, hết mức bắn ra. Chỉ thấy hắn chân khí tản ra, quần áo gồ lên, khá cụ uy thế. Tiếp đó, Tô Đình hướng về trước cất bước, gió mạnh bên người. Tiếng như sấm sét, bộ cương đạp đấu. Tùng lão niệm một tiếng, liền trở nên trầm mặc. Thanh Bình cả người chấn động, trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin tưởng. Một lúc lâu chưa ngữ, thần miếu bên trong rơi vào một mảnh trầm tĩnh. Thanh Bình. Tùng lão đông nhiên mở miệng, nắm chìm đắm ở trong kinh hãi Thanh Bình giật mình tỉnh lại. Thanh Bình dùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ánh mắt. Ở Tô Đình trên người nhìn mấy lần, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tùng lão, thấp giọng nói, đệ tử ở. Ngươi đưa một cái Tô Đình. Đúng. Thanh Bình đưa tay một dẫn, nói, xin mời. Tô Đình hướng về Tùng lão cúi chào, nói, như vậy, vãn bối hay đi về trước. Tùng lão khoát tay nói, đi thôi. Thanh Bình dẫn Tô Đình, ra thần miếu, nhìn bên ngoài ánh mặt trời. Vẫn như cũ có loại ban đêm trong ngộng hoảng hốt cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần miếu bên trong bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Thanh Bình ngẩn ra. Tô Đình cả kinh nói, chẳng lẽ có đại địch? Không đợi Thanh Bình có phản ứng, Tô Đình bỗng nhiên xoay người lại, vào bên trong tòa thần miếu. Chỉ thấy bên trong tòa thần miếu, độc nhất tùng lão một người, không gặp người ngoài tung tích. Tô Đình chỉ cảm thấy không tên, ánh mắt nhìn, trong miếu lư hương ngã trên mặt đất, ném phá một góc, tàn hương hương cốt tung một chỗ, chính là tùng lao dưới chân cái chổi, đều đứt đoạn mất hai đoạn. Ra sao đại địch, có thể ở trong trước mắt, ở tùng lao trong tay, đánh ra cục diện này. Cái kia đại địch lại ở phương nào? Tại sao lại trở về? Tùng lao thần sắc như thường, khoát tay nói, không ngại sự, chỉ là cái kia lư hương tự mình rơi xuống. Tô Đình run lên, cái kia lư hương đặt tại bàn trên, vững chãi, làm sao có khả năng không lý do rơi xuống. Còn nhìn cái gì? Tùng lao thúc giục, nhanh đi về. Tô Đình đầy mặt quái dị, túi chào, nói, vậy vãn bối hay đi về trước? Dừng một chút, lại thấy Tô Đình sờ sờ mặt, trần trờ nói, cái kia. Ở bên trong tòa thần miếu hủy hoại lư hương, sợ là sẽ phải gặp lôi thần thiên tôn chỗ ác. Lão nhân ra không có chuyện gì đừng tiếp tục ném hỏng, hơn nữa lư hương gần nhất bán đến thật quý. Cút! Một nhánh ngọn nến đột nhiên bay tới. Chương 74, nếu không biết xấu hổ, liền không muốn mò mặt. Ngươi nói tùng lão là không ngờ tới ta như vậy kỳ tài ngút trời, tu hành tiến cảnh kinh thiên động địa như vậy, theo mà kinh ngạc thất thần, trong lúc vô tình quăng ngã lư hương. Vẫn là nói tùng lão lúc trước cho rằng ta còn muốn lại quá mấy năm tu thành tầng 2, nhưng ta lại từ lâu tu thành, hắn ném đi mặt mũi, sở di quăng ngã lư hương. Hay hoặc là nói, ra thần miếu, Tô Đình vẻ mặt thành thật, không ngừng hướng về Thanh Bình hỏi dò. Thanh Bình thần sắc lạnh lẽo, nói rằng, tùng lão mấy chục năm đạo hạnh, cái gì tình cảnh chưa từng thấy, sao thất thần. Huống chi. Lão nhân ra người từ trước đến giờ tâm tình thận trọng, cũng không thể bởi vậy thẹn quá thành giận, là ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Đình sờ sờ mặt, nói, đúng như vậy sao? Thanh Bình nhìn hắn không che giấu nổi đắc ý, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, một trận mờ mịt. Kẻ này trước đây không lâu còn là một phàm nhân, vừa mới đặt chân tu hành chi đạo, ngăn ngắn thời gian, đã tới tầng 2. Cùng tu hành mấy chục năm tùng lao đứng ở cùng một cấp độ. Nhưng liền là như thế một vị kinh diễm tài năng, vì sao liền không có nửa điểm thiên tài nên có khí khái. Chỉ là bị Tô Đình như thế một phen giáng dấp, ngược lại đem trong lòng hắn loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được mộng ảo cảm giác, loại kia chỉ có thể ngước nhìn núi cao tâm ý, thoáng bỏ đi một ít. Tâm tình của hắn từ từ bình tĩnh lại, hít sâu một cái. Nhìn về phía bên cạnh Tô Đình, nghiêm túc nói rằng, ngươi nếu không biết xấu hổ, liền không muốn luôn luôn mỏ mặt. Trong thần miếu, nhìn bên ngoài hai người, Tùng Lao thấp giọng nói, có tâm. Những ngày qua, Tô Đình đạo hạnh tăng trưởng, hơn xa Thanh Bình. Mà Thanh Bình tu hành thời gian, tắc cách xa ở Tô Đình trước. Dù cho Thanh Bình tâm tính chắc chắn, không có bao nhiêu lòng gánh tị, nhưng nhận này so sánh. Lại khó tránh khỏi có cụt hứng tâm ý. Bây giờ Tô Đình nhất thời đạp phá tầng 2, liền ngay cả hắn mấy chục năm tâm cảnh, đều có chớp mắt rung động, đối với Thanh Bình mà nói, tự nhiên là càng chấn động. Nhưng Tô Đình lấy này tung bay nhảy ra tư thái, lại làm cho Thanh Bình đánh vỡ vậy đối với kỳ tài ngút trời kính nể. Trong lúc hoảng hốt, cũng thấy như Tô Đình bực này thiên tài, lại cũng không phải là cấp bậc kia cao cao không thể với tới. Kỳ thực cũng là tung bay nhảy ra, mỗi người có tính tình. Đi rồi như vậy một điểm cụt hứng chi tâm, đây đối với Thanh Bình tu hành, có không nhỏ có ích. Liên quan với điểm ấy, Tô Đình nhìn ra rồi, Tùng Lao cũng nhìn ra rồi. Làm khó hắn. Tùng Lao như vậy niệm một câu, nhưng sau một khắc, lại nghĩ tới Tô Đình trong ngày thường tính tình, nhất thời liền không biết làm sao ngôn ngữ. Như vậy nghĩ đến. Tô Đình vừa mới làm thái, là bản tính như vậy, còn chỉ là vì đẩy Thanh Bình một cái, Tùng Lao ngược lại cũng có chút không nắm chắc được. Một lát sau, Tùng Lao mới lắc lắc đầu, than thở, tầng 2. Cứ việc lúc trước nháy mắt, khí tức tiết ra ngoài, phát ra trong lòng khôn kể khiếp sợ, nhưng vào giờ phút này, cái kia vẻ rung động, dư uy vẫn còn. Tu hành mấy chục năm, càng không bằng này hậu bối ngăn ngắn thời gian. Dù cho thận trọng như hắn, cũng không khỏi tâm thần dao động. Dù cho Tô Đình như vậy tiến cảnh, là hắn muốn nhìn thấy thành quả, tuy nhiên khó nén trong lòng phức tạp tâm ý. Không hổ là lôi bộ chân truyền. Tùng Lao thất vọng buông tiếng thở dài. Tô ra cửa hàng. Tô Đình mới đến đầu phố, xa xa liền gặp, cửa nhà mình, có một tòa núi thịt, theo nhà hắn trong khung cửa ép ra ngoài. Cái kia núi thịt rõ ràng là cái phụ nhân, chỉ là cả người là thịt, có vẻ vô cùng to mọng lớn mạnh. Hồng thẩm. Đó là Trần Hữu Ngữ bà nương. Tô Đình thấy nàng theo trong nhà mình đi ra, hơi cảm kinh ngạc. Nhưng này mập mạp phụ nhân, nhưng không có nhìn thấy Tô Đình, mà là đi trở về chính mình, chen nhập môn bên trong. Nàng tới nhà của ta làm gì? Tô Đình mang theo nghi hoặc, về đến nhà bên trong. Bên trong cửa hàng, biểu tỷ đang ở lau chùi đồ vật, thấy rõ Tô Đình trở về, mặt giãn ra cười nói, trở về. Tô Đình gật đầu cười nói, trở về. Hắn đem nhân sâm móc đi ra, đưa tới, cười nói, Tùng Lao đưa hai cây nhân sâm, vẫn là như vậy, cắt thành mảnh sâm, đôn canh uống. Người A, thứ quý trọng như thế, làm sao có thể mớn? Trường giả tứ, không dám từ sao, huống hồ ta cùng Tùng Lão cũng coi như nửa cái thầy trò tình cảm ở chỗ này, ngày sau cũng có ta hiếu kính lão nhân ra người phân nhi. Có thể điều này cũng không thành A. Thì, người trước tiên cầm. Tô Đình nắm nhân sâm đưa tới, chỉ lo biểu tỷ lại nhắc lên việc này, lập tức nói sang chuyện khác, nói đi nói lại, ta vừa nãy ở đầu đường, nhìn thấy Hồng Thẩm theo trong nhà đi ra ngoài, là đến làm gì? Tô Duyệt Tần nghe vậy, thấp giọng nói, là đến vay tiền. Tô Đình ngạc nhiên nói, vay tiền. Tô Duyệt Tần gật đầu nói, đúng đấy, nhà nàng mất trộm, quan phủ định vì án giả. Trần Thúc Thúc chịu một trận cưa lệ, lại đóng mấy ngày, phu thê lại ầm ĩ một phen, hắn liền khí nhiễm bệnh ngã. Bây giờ Trần ra bên trong, cũng không bao nhiêu ngân lượng, Hồng Thẩm là đến cho hắn mượn tiền xem bệnh. Nói xong, Tô Duyệt Tần có chút chần chờ, nhìn Tô Đình, nhẹ giọng nói, trong nhà chúng ta có chút tiền dư, ta liền trước tiên đều hai lượng bạc, cho Trần Thúc Thúc chữa bệnh đi rồi. Tô Đình vây vây tay, nói, đều là hàng xóm, xem ở Hồng Thẩm phần trên, cũng coi như. Tô Duyệt Tần khẽ gật đầu, nói rằng, Trần Thúc Thúc bình thường mặc dù có chút tính toán chi ly, độ lượng nhỏ hẹp, trước đó cùng ta cha mẹ cũng không được tốt, nhưng cũng coi như là hàng xóm, liền mượn chút tiền đi. Tô Đình gật đầu nói, không có chuyện gì, nhà chúng ta có tiền, lần sau lại đến mượn cũng không liên quan. Nói tới chỗ này, Tô Đình nghiêm túc nói rằng, bất quá có một chút, mỗi lần vay tiền không vượt qua hai lượng bạc, hơn nữa, nhất định phải đánh giấy nợ. Tô Duyệt Tần gật đầu nói, cái này cũng là hẳn là, hắn người này xưa nay không niệm tình cảm, chính là mượn tiền cũng giống như vậy. Thường ngày Tô gia phụ mẫu, cũng từng mượn quá mấy lần ngân lượng, nhưng mỗi khi Tô gia chuyện làm ăn được rồi, hắn cũng bản tính khó rời, trong lòng ngột ngạt, như thường muốn quấy rối. Lại cái gọi là thăng gạo ân, lại đấu gạo cừu, sau đó Tô gia phụ mẫu không mượn ngân lượng, Trần Hữu Ngữ trong lòng không thích, cũng không có bao nhiêu tình cảm có thể nói. Đối với này, Tô Đình trong lòng còn hơi cảm nghi hoặc. Trần Hữu Ngữ ẩn giấu một bút ngân lượng, có thể một mực không có chuyện gì liền yêu thích vay tiền, ngược lại cũng thực sự là kỳ quái. Bất quá, kẻ này chính là hàng thật đúng giá phố phường tiểu nhân. Có những này cử động, cũng chẳng có gì lạ. Tùng Lao nói trần thế việc vặt, các loại dây dưa, chính là những này thông thường việc nhỏ chứ. Nghĩ tới đây, Tô Đình Tâm có hiểu ra. Chẳng trách rất nhiều người tu hành, yêu thích tị thế ẩn tu. Chỉ là loại kia khô khan tháng ngày, có vẻ mất mặt chút. Tô Đình như vậy nghĩ, đông nhiên ngón tay nắn ướt, nói, cũng đúng, vay tiền việc này, đối với có chút tiện nhân mà nói. Ngược lại cũng không có gì tình cảm có thể nói, ngày hôm nay mượn ngân lượng còn không đánh giấy nợ đi, ta quay đầu lại để Trần Hữu Ngữ bù đắp lại. Nhớ tới cho mượn đi đánh giấy nợ ngân lượng, vẫn là từ đối phương trong nhà trộm đi ra, Tô Đình bỗng nhiên hắc một tiếng, có chút hưng phấn. Đợi đến ban đêm, ăn xong cơm tối, uống qua canh sâm, tỷ đệ hai người lại rảnh hàn huyên vài câu. Tô Đình trở về trong phòng, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Đêm nay giờ đến phiên Tôn gia. Hắn nở nụ cười một tiếng, xoay người lại xem hướng về góc tây bắc người rơm, nói rằng, lao tiểu tử, ngươi để Tô gia lủi bại ít năm như vậy, để Tô mỗ này đường đường người tu hành, vì tuổi gạo dầu muối mà khổ não, cho đến ngày nay, ngươi cũng nên cho điểm lợi tức. Chương 75, Tô tiên sinh giáo dục năm quái. Vào đêm, người rơm vẫn như cũ bày ra góc tây bắc, trên đầu một chản đèn, dưới chân một chản đèn. Tô Đình viết phù văn, kết ấn thiêu, lại bộ cương đạp đấu, một phen làm lễ, đem hôm nay trận này thi pháp hoàn thành. Tiếp đó, hắn liền vận chuyển chân khí, bắt đầu chuyển triệu cái kia năm con tiểu quái. Ngũ linh bàn vận thuật, nguyên hình chính là ngũ quỷ bàn vận thuật. Kỳ thực thuật này ở nhân thế gian, thanh danh không nhỏ, nhưng nó xuất hiện phương thức, thường thường là một số tu hành thành công nhân vật, họa thành lá bùa, ban tặng phàm nhân. Mà phàm nhân được lá bùa, hỏa tăng sau, có thể tạm dùng ngũ quỷ, vận chuyển tiền tài. Nhưng này có cái tai hại, cái gọi là vận chuyển tiền tài, cùng với nói là chuyển người khác, không bằng nói là chuyển chính mình nửa đời sau. Đem mặt sau nửa đời tiền tài, chuyển tới nửa đời trước đến dùng. Thuật này qua đi, thì pháp người, nó tương lai số phận, thì sẽ chênh lệch chút, thậm chí không bằng dĩ vãng. Nhưng Tô Đình không nằm trong số này, hắn không phải phàm nhân, mà là người tu đạo, này ngũ quỷ bản vận thuật cũng không phải người khác ban tặng lá bùa, mà là chính hắn tu luyện phép thuật. Huống chi, này ngũ linh bản vận thuật, cũng không phải ngũ quỷ. Trong đó có cái hoàng thử lang, phố phường đồn đại, như có người cứu hoàng thử lang, như vậy hoàng thử lang thì sẽ đưa đến rất nhiều tài bảo, báo đáp người này, nhưng người này chết rồi. Nó con cháu đời sau, thường thường khốn cùng chán nản, phải đem tổ tiên được tiền tài, hết thể trả lại. Hoàng thử lang đặc tính, cùng ngũ quỷ bàn vận thuật lời giải thích, có chút gần gũi. Mà ngũ linh bàn vận thuật, lại là lấy cái khác bốn vị, lẫn nhau cân đối, hoặc là nói, là lẫn nhau ngăn được, bởi vậy, liền không có cái này tai hại. Đương nhiên, thực tế tới nói, những này lệch môn tiểu thuật, những này vàng tiên tiểu quái. Mang đến cái gọi là cái gì tai hại, cũng chung quy vẫn là đối với phàm nhân mà nói xong, đổi làm người tu đạo, liền không thích dùng. Đến rồi, Tô Đình ánh mắt hơi ngưng tụ, chợt đứng dậy, đứng chắp tay, đem tầng hai khí tức, triển lộ ra. Trước hết đến, rõ ràng là cái kia con chuột, chính ở nơi đó, run lẩy bẩy, ở Tô Đình tầng hai khí tức trước mặt, phảng phất run dế thấy giao long. Lục tục. Cái khác bốn con tiểu quái, cũng dồn dập đến, chờ đợi sai phái. Làm đến đủ. Tô Đình đứng chắp tay, trầm giọng nói rằng, hôm nay bản tọa, mệnh các ngươi đi tới Tôn gia, mang tới một ít bảo vật. Năm con tiểu quái, thấp nằm trên mặt đất, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, không dám có nửa điểm làm bừa. Mà Tô Đình tắc từ từ nói đến, nói, đầu tiên, xét thấy các ngươi thân tiểu lực mỏng. Không thể cùng ngũ quỷ mở dạng, chuyển không nhân ra tàng bảo khố, sở dĩ, bản tọa hôm nay cho các ngươi liệt danh sách. Tôn gia làm Lạc Việt quận ở trong đại tộc, truyền thừa nhiều năm, gốc gác thâm hậu, nó trong nhà bạch ngân, nhất định không ít, nếu nói là trồng chất như núi, bản tọa cũng không ngoài ý muốn. Sở dĩ, Tô Đình nhìn năm quái, nghiêm túc nói rằng, bạch ngân quá hạ giá, chúng ta không muốn. Nam quái liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Lấy Tôn gia gốc gác, cái gì phòng ngầm, cái gì kho báu, thứ tốt tất nhiên là không ít. Tô Đình nói rằng, bản tọa không muốn bạch ngân, nhưng có thể muốn hoàng kim, nhưng tốt nhất là 10 phần vàng ròng. Bất quá, càng đáng chính là châu báu, so với như ngọc thạch, tỉ như minh châu vân vân. Mặt khác, càng quan trọng, còn có dược liệu. Có thể làm cho Tôn gia cực kỳ cất giữ dược liệu, phẩm chất hẳn là không kém, nhưng các ngươi con mắt muốn đánh bóng một ít, bản tọa cũng không nên cái gì táo đỏ hoa cúc tiện nghi trò chơi, ta muốn chính là nhân sâm, tuyết liên, linh chi, sừng hiệu, tổ yến, cái gì đông đông, hiểu không? Tô Đình nói tới chỗ này, trong lòng hết sức kích động, mặt ngoài vẫn là một phái uy nghiêm, ánh mắt đảo qua đi, nói, hiểu không? Năm con tiểu quái ánh mắt mở mịt, hồ đồ không biết. Tận quản chúng nó thiên tính cơ linh, lại nhận quá Tô Đình điểm hóa, thêm vào uống vào phù nước, nhưng Tô Đình lời nói này, đối với chúng nó này năm cái còn không chân chính thành tinh tiểu quái tới nói, vẫn là không lớn dễ hiểu thông suốt. Liền biết các ngươi không hiểu. Tô Đình rất có chỉ tiếc mài sắc không nên kim thần sắc, lấy ra mấy tờ giấy đến, mở đến trên đất, nói, bản tọa trước đó chuẩn bị cho các ngươi tranh, đều nắm những này bản tọa muốn, đầy đủ quý giá, cơ bản họa đi ra. Các ngươi nhìn kỹ. Dừng một chút, Tô Đình thấp giọng nói, các ngươi này còn xem không hiểu. Năm con tiểu quái đều mở mịt không ngớt. Tô Đình nhìn một chút vẽ lên những kia bản vẽ, sờ sờ mặt, trầm ngâm nói, tuy rằng trình độ vẽ này xác thực hơi có chút cái kia cái gì, cũng vẫn tính là linh hồn hòa thủ, miễn cương còn có thể giải thích. Như vậy, bản tọa thế các ngươi giải một chút tri thức, từng cái nắm hình thái đặc thù giảng giải một lần, các ngươi tiếp tục nghe. Thì như linh chi, ngoại hình đại thể có bình dạng xuế ô, nó. Quá rồi hồi lâu. Tô Đình nói tới miệng khô lưới khô. Lúc này đã hiểu đi. Năm con tiểu quái như hiểu mà không hiểu, vẫn có mấy phần mờ mịt, nhưng liếc mắt nhìn nhau, lại gật gật đầu. Đều nói đàn gậy thai châu, đối với các ngươi này năm cái, so với đàn gậy thai châu còn khó hơn. Tô Đình thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, nhớ kỹ, thấy hình vẽ trên đồ vật, liền cho ta trộm trở về. Nha, không. Chúng ta bên trong người không thể dùng trộm, là cầm, cho bản tọa cầm về. Còn có, cơ bản có thể cùng những thứ đồ này đặt ở cùng một chỗ, phẩm chất hơn nửa đều không kém, có thể chuyển bao nhiêu là bao nhiêu. Còn phải chú ý xem bày ra vị trí, xem chứa đựng phương thức, xem nhân gia coi trọng trình độ, càng là thượng đẳng, hơn nửa giấu đi càng là bí ẩn. Các ngươi thả thông minh chút. Cũng không đơn thuần đều là nhìn chằm chằm bản tọa họa những thứ đồ này, còn phải tùy cơ ứng biến. Nói chung, đồ vật càng thượng đẳng càng tốt, không hạn chế ở bản tọa họa đi ra những đồ chơi này. Các ngươi tuy rằng thân tiểu lực mỏng, chuyển không toàn bộ tuân ra, nhưng bất luận làm sao, hôm nay cái buổi tối, cần phải đem hắn tôn ra quý giá nhất cái kia của cải, cho bản tọa đào hết rồi. Đi thôi. Tô Đình phất phất tay. Năm con tiểu quái nhất thời dọc theo cửa, vọt ra ngoài. Dẫn đường con kia, thình lình chính là trà trộn ở Lạc Việt quận đường nước ngầm, xương bá lòng đất giang hồ này con chuột. Tô Đình nhìn năm con tiểu quái rời đi, trong lòng có chút chờ mong, không biết tối nay sẽ có cái gì kinh hỉ. Bất quá nhớ tới lúc trước đối với này năm con tiểu quái một phen giáo dục, hắn nhất thời có mấy phần cảm giác thành công, thường nói thánh nhân giáo hóa vạn vật. Hôm nay hắn Tô mỗi nhân cũng là noi theo thánh nhân cử chỉ, cho động vật nhỏ phổ cập tri thức. Tuy rằng dạy chúng nó trộm cắp không được tốt, nhưng chúng nó năm cái tiểu quái, vốn là cướp gà trộm chó hạng người, cũng không tính dạy hư chúng nó. Huống chi, người tu đạo sự, có thể gọi trộm sao? Màn đêm thăm thảm. Tô Đình ngồi khoanh chân, thinh tu nửa đêm. Lại đến giờ mão, trời lờ mờ sáng. Còn chưa có trở lại. Tô Đình hơi có kinh ngạc, nhìn một chút canh giờ, lại nhìn một chút người dơm kia, liền chuẩn bị chấp bút, bắt đầu hôm nay bộ cương đạp đấu, làm lễ người dơm. Nhưng mới chỉ là làm cái chuẩn bị, liền có mấy phần văng động. Tô Đình trong lòng hơi động, thả xuống phủ bút, thầm nghĩ trong lòng, trở về. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cửa. Liền gặp cửa xông vào một cái máu me khắp người đoạn đuôi con chuột. Tô Đình ánh mắt ngưng lại.